Hô. Một tiếng long ngâm vang động toàn trường. Một tiếng kiếm rít truyền khắp bát phương. Tiếng long ngâm chấn động cửu thiên thập địa, thôn vệ chi lực quét ngang lục vực bát hoang. Bức tranh nổ tung sụp đổ, long tộc long uy cùng thôn thiên tộc thôn vệ chi lực, giống như hồng thủy bộc phát giống như từ thế giới trong bức tranh bên trong đánh sâu vào đi ra. Năm vị thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả, sắc mặt nghiêm một chút, lập tức tăng cường lực lượng phòng ngự. Thôn vệ chi lực cùng long uy đụng vào năm người ngưng tụ hàng rào phía trên, vang một tiếng vang, hàng rào trực tiếp đánh nát, năm người bị hai cỗ lực lượng va chạm mà ra. Không được, thôn vệ lực lượng quá mạnh, chúng ta tu kiến hàng rào, tại thôn vệ lực lượng tiếp xúc trong nháy mắt, liền bị tăng dã. Vị kia nữ tử đoàn trang dọa đến hoa dung thất sắc, lập tức lách mình triệt thoái phía sau. Lạc Võ Lăng cùng mặt khác ba vị thái ớt đạo quả cường giả, mắt thấy đã không ngăn được, lúc này trong nháy mắt bước ra rời đi. Thôn vệ chi lực cùng long uy quét ngang sân đấu võ, khuyết tán giác đấu trường. Trong nháy mắt, giác đấu trường hóa thành một mảnh cho bụi. Mà lại cái này hai cỗ lực lượng tại phá hủy giác đấu trường đằng sau, còn chưa tiêu tán, dư uy không giảm hướng về bên ngoài quét ngang mà đi. Đứng tại giác đấu trường bên ngoài các môn các phái lao tổ cùng trưởng lão, cảm giác được long uy cùng thôn vệ chi lực của tới, không khỏi sắc mặt cùng nhau đại biến. Ta Nguyệt giáo không ngăn được cái này một cỗ trùng kích sao? Năm vị thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả, đều không có ngăn trở. Ma Đức, Ta Nguyệt giáo thái ớt đạo quả đều là giấy sao? Vừa mới rời đi giác đấu trường đám người, bất mãn kinh hô lên. Có số ít thái ớt đạo quả lấy lại tinh thần, lúc này vận chuyển tu vi, ra sức đánh về phía cái này hai cỗ đan vào một chỗ lực lượng trùng kích. Thế nhưng là lực lượng của hắn, tại chạm đến cái này hai cỗ lực lượng thời điểm, lập tức liền bị thôn phệ chi lực tan rã luyện hóa. Đáng chết thôn phệ chi lực. Cảm giác được lực lượng của mình bị thôn phệ không còn, cái kia thái ớt đạo quả cường giả hơi vung tay, lôi cuốn lấy môn hạ đệ tử hỏa tốc rời đi. Nhưng cũng có một chút thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả cũng không rời đi, mà là tự phát trôi nổi trên không, ra sức vận chuyển lực lượng, muốn ngăn trở cỗ lực lượng này trùng kích. Trong một chớp mắt, tham gia Tà Nguyệt đại yến tỷ võ mấy trăm gia tộc cùng tông môn, mấy trăm vị thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả vút qua mà lên, hùng hậu thái ớt chi lực ở giữa không trung ngưng tụ thành một mảnh hàng rào. Lúc này mới ngăn trở cái này hai cỗ lực lượng dòng lũ. Trong sân đấu võ, Giang Sơn Vạn Lý đổ sụp đổ, nương theo lấy Long Uy cùng thôn vệ chi lực tiết ra ngoài. Lâm Bạch cùng Vạn Tử chân song song giết ra thế giới trong bức tranh bên trong. Ngao. Một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng long ngâm quanh quẩn tại tinh thành trong ngoài. Thôn vệ chi lực giống như một mảnh phong bạo màu đen, bao phủ giác đấu trường khu vực. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy cái kia một mảnh phong bạo màu đen ở giữa, một đầu dài ước chừng trăm trượng lớn nhỏ thần long màu vàng, mang theo giống giận gào thét, bay xông lên mây xanh mà đi. Phi long nhập thiên, thiên địa biến sắc. Trong mây xanh, lập tức gió nổi mây phun, lôi đình ngưng tụ. Từng đạo thoáng như thiên kiếp giống như lôi đình, đối với thần long trên thân đánh xuống. Nhưng tất cả mọi người chú ý tới, những lôi đình kia chính là long tộc triệu hoán mà ra, chính là long tộc thần thông đạo pháp, tự nhiên không có khả năng đi công kích long tộc. Cho nên không ít cẩn thận nhìn lên, trông thấy tại thần long trên sống lưng, có một vị máu me khắp người nam tử áo trắng, một tay cầm một thanh yêu dị trường kiếm, một tay khiêng một thanh hắc thiết cự kiếm, bên người ba thanh phi kiếm vần quanh. Hắn chính giơ cao chiến kiếm, bổ về phía trên thân rồng. Từ đuôi rồng, một đường giết tới đầu rồng. Long huyết cùng phá toái long lân, giống như giọt mưa giống như từ trên trời tản mát. Thần long kêu rên cùng tiếng giống giận dữ, quanh quẩn ở giữa thiên địa, nghe được người dùng mình. Có thể Lâm Bạch tình huống cũng không lạc quan. Phi long nhập thiên đằng sau, Vạn Tử chân triệu hoán thiên địa lôi đỉnh, nhắm ngay Lâm Bạch trên thân bổ tới. Mặc dù Lâm Bạch có ngũ hành đạo thể hộ thân, nhưng mấy đạo lôi đỉnh đánh trúng Lâm Bạch trên thân, cũng đem Lâm Bạch bổ đến kinh ngạc, máu thịt bè bét. Lâm Bạch mỗi một kiện rơi xuống, so có thôn phệ chi lực đi theo. Chỉ cần phá vỡ thân rồng, thôn phệ chi lực liền đem long huyết luyện hóa trong không. Nhưng Vạn Tử chân cũng biết rõ thôn phệ chi lực khủng bố, mỗi khi thân rồng bị thương, hắn liền lập tức phản chế Lâm Bạch. Nếu là cùng những người khác giao thủ, trên thân rồng chịu một chút xíu thương thế, đối với Vạn Tử chân mà nói, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng là đối với thôn thiên tộc mà nói, quản chi là một chút xíu thương thế, thôn vệ chi lực đều sẽ giống vô cùng bất nhập như giỏi trong xương, chui vào trong vết thương, luyện hóa toàn thân long huyết. Trên giác đấu trường không, một mảnh mây gió rung chuyển, thiên địa lay động. Từ trong tay Lâm Bạch từng chiêu kiếm pháp thi triển mà ra. Phi kiếm, Thái cực lưỡng nghi kiếm trận, Thiên điệu tam sát kiếm trận, Thương hải hoành lưu, kiếm nhất, Chu tiên, Phương thốn kiếm vực, Mục xuân kiếm vực, Tản dương kiếm vực, Ngũ hành thần lôi. Vạn Tử chân cũng tận lực chống cự, Long tộc long uy, long tức, phun ra nuốt vào nhật nguyệt, triệu hoán thần lôi, Đàng vân giá vũ, hô phong hoán vũ. Từng chiêu long tộc thần thông từng đạo thay phiên đăng tràng. Chương 4760, tất thăng tín niệm, bất bại kiếm đạo. Đây trời kiếm ảnh kiếm khí ở trong thiên địa gào thét lấp lóe, sắc bén vô song kiếm mang chém về phía Bích Lạc Hoàng Tuyển. Tại trong những kiếm quang này, tất cả võ giả đều minh sắc cảm giác được một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt. Kiếm quang kiếm khí quay chung quanh bên trong, khổng lồ thân rồng vừa đi vừa về xê dịch xoay chuyển. Theo thân rồng xoay chuyển, thiên địa đều đi theo lay động. Kiếm khí tiếng rít, long tộc tiếng gào thét, khiến cho đến thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Thoáng như hai vị tuyệt thế ma thần, tại trong tầng mây chém giết quyết chiến. Rời khỏi giác đấu trường tất cả võ giả đều bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Đó căn bản không giống như là đạo thần cảnh giới võ giả có thể sức mạnh bùng lên, càng giống là hai vị thành danh đã lâu thái ớt đạo quả cường giả chính diện chém giết. Lấy hai người này bây giờ bày ra thực lực, chỉ sợ đã đạt tới thái ớt đạo quả cảnh giới. Quá kinh khủng. Ta Nguyệt giáo Thiên Châu lại có cường đại như thế hai vị đạo thần cảnh giới võ giả. Vô số người kinh hô liên tục, thần sắc sợ hãi nhìn về phía đám mây kia tầng bên trong giao chiến một vị kiếm tu cùng một vị long tộc. Bọn hắn rõ ràng cảm giác được, Lâm Bạch chém ra mỗi một đạo kiếm quang, đều có thể dễ như trở bàn tay đem bọn hắn xé rách thành mảnh vỡ. Vạn tử chân phát ra mỗi một âm thanh long hống, đều có thể đem bọn hắn chấn động đến chia năm xẻ bảy. Quan chiến võ giả, trong lòng không gì sánh được giật mình. Mà Lý Văn Ngư, Lãnh Tinh Quang các loại tham gia Tả Nguyệt Đại Yến võ giả, lại là một mặt cô đơn. Giống Lý Văn Ngư, Lãnh Tinh Quang bậc tiên tài này, chính là cùng Vạn Tử Chân nổi danh thiếu niên anh kiệt. Chỉ ít tại trận chiến này trước khi bắt đầu, bọn hắn cho là mình cùng Vạn Tử Chân cùng Lâm Bạch ở giữa chênh lệch cũng không lớn. Thế nhưng là theo trận chiến này triển khai, bọn hắn phát hiện, chính mình căn bản chính là một chuyện cười. Vô luận là Lãnh Tinh Quang hay là Lý Văn Ngư, nếu là ở sinh tử quyết đấu bên trên cùng Vạn Tử Chân cùng Lâm Bạch bất cứ người nào quyết đấu, bọn hắn tuyệt đối đều sống không qua 10 hiệp. Lãnh Tinh Quang trong lòng hay là dễ chịu một chút, bởi vì tại hắn cùng Lâm Bạch tiếp xúc đằng sau, hiểu rõ Lâm Bạch qua lại đằng sau, Lãnh Tinh Quang liền biết mình không bằng Lâm Bạch. Nguyên nhân chỉ có một điểm, nếu là Lãnh Tinh Quang cùng Lâm Bạch trao đổi vị trí, Lãnh Tinh Quang tự nhận chính mình không cách nào từ Man Cổ Đại Lục đi tới, mà Lâm Bạch làm được. Lâm Bạch một đường sát phạt, một đường quét ngang, ngạnh sinh sinh từ một cái không có ý nghĩa trong tiểu thế giới, kháng trụ cự thần tộc áp lực, đi đến ma giới, đi đến có thể cùng Lãnh Tinh Quang sánh vai cùng tình trạng. Cái này không chỉ là thôn thiên tộc lực lượng cường đại, càng nhiều hơn chính là Lâm Bạch cơ duyên, tâm trí, lựa chọn từng cái phương diện. Chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết, một cỗ dũng khí, không cách nào từ Man Cổ Đại Lục đi ra. Về phần Vạn Tử Chân, vậy thì càng không cần nhiều lời. Một vị thành niên long tộc cường giả cường đại đến cỡ nào, tất cả mọi người để ở trong mắt. Ầm ầm. Từng đợt hủy thiên diệt địa tiếng nổ lớn âm quanh quần mà đến, mây xanh bên trên tràn ngập lên kinh khủng túc sát chi khí. Lâm Bạch máu me khắp người. Vạn Tử Chân khổng lồ trên thân rồng tràn đầy vết kiếm, không có một mảnh lân phiến là hoàn chỉnh. Hai người đều đã chiến đến một khắc cuối cùng. Trận này khoáng thế đại chiến, rốt cục muốn hạ màn kết thúc. Nơi xa trong vân không, Lâm Bạch cùng Vạn Tử Chân lại lần nữa một lần đụng nhau. Tiếng vang truyền đến, hai người không hẹn mà cùng bay rất ra ngoài, chật vật không chịu nổi rơi vào trên đại địa, cuốn lên đầy trời khói bụi. Chờ đợi khói bụi tan hết, hai người đều ngã trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Vạn Tử Chân trở lại thân người, khổng lồ thân rồng biến mất ở giữa thiên địa. Người nào thắng? Hai cái đều ngã xuống, đây coi như là người nào thắng. Vậy liền xem ai trước đứng lên. Tất cả mọi người đem ánh mắt ngưng tụ mà lên, luận võ tiến hành đến nơi đây, cũng nên là quyết ra thắng bại thời gian. Tất cả mọi người đang mong đợi trận này thắng bại đến. Hai người đều ngã trên mặt đất, máu me khắp người. Vậy liền cần xem ai trước đứng lên người kia chính là trận luận võ này bên thắng. Sau một khắc, ngã trên mặt đất hai người, tựa hồ nhận một loại nào đó cảm ứng, thế mà trong cùng một lúc, từ dưới đất đứng lên. Vạn Tử Chân trên nhục thân bao trùm lấy lít nha lít nhít lân giáp. Lâm Bạch từ bên người rút ra cắm trên mặt đất bảo kiếm. Hai người ánh mắt cách xa nhau trăm mét, lại lần nữa giao hội. Còn muốn đánh sao? Vạn Tử Chân giơ tay lên một cái, nhìn xem vết kiếm dày đặc cánh tay, có chút im lặng. Hắn đi đến hết đạn cạn lương trình độ, nếu là ở tiếp tục đánh xuống, rất có thể hai người đều sẽ đồng quy vu tận. Ngươi còn đứng lấy, ta cũng còn đứng lấy. Vì cái gì không đánh đâu? Lâm Bạch giơ lên yêu kiếm, lượng thiên xích từ đằng xa bay trở về Lâm Bạch trong tay. Ba thanh phi kiếm từ trong đống đá vụn lướt lên, vờn quanh ở bên người Lâm Bạch. Kiếm tâm vận chuyển, kiếm uy cái thế. Lâm Bạch đã lại lần nữa làm tốt một trận sinh tử chuẩn bị. Nếu nói Vạn Tử Chân chạy tới hết đạn cạn lương trình độ, cái kia Lâm Bạch tình huống cũng không khá hơn chút nào. Lần lượt kháng trụ Vạn Tử Chân long hống uy năng, chấn động đến Lâm Bạch thể nội ngũ tạng lục phủ lệnh vị trí, thần hải trọng thương. Liên tục thi triển kiếm pháp, thể nội đan điền linh lực tiêu hao rất lớn. Lâm Bạch cũng nhanh tinh bị lật tận. Tại tiếp tục đánh, chỉ có một cái kết cục, đó chính là lưỡng bại câu thương, thậm chí có khả năng đồng quy vu tận. Trận luận võ này tiến hành đến bây giờ, đã đầy đủ đặc sắc, làm gì còn muốn tiếp tục đâu? Vạn Tử Chân cười khổ nói, ta không thể thua. Lâm Bạch kiên định nói với Vạn Tử Chân. Vì cái gì? Vạn Tử Chân cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu là ta thua một lần, liền sẽ một mực thua xuống dưới. Đối với ta mà nói, hoặc là sinh, hoặc là chết. Lâm Bạch ánh mắt đặc biệt lăng liệt. Hướng chết mà sinh, đây chính là kiếm đạo của ngươi sao? Một loại bất bại kiếm đạo. Bại, liền chết. Vạn Tử Chân có chút hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch, tựa hồ bị Lâm Bạch kiếm đạo hù dọa. Thả nhãn ma giới cùng linh giới, giống Lâm Bạch loại này hướng chết mà sinh kiếm tu, kỳ thật cũng không tại số ít. Nhưng những cái kia kiếm tu, rất nhiều cũng chỉ là nói một chút mà thôi, chân chính đứng trước nạn sinh tử quan thời điểm, bọn hắn hay là sẽ chọn sống sót. Tốt ta. Ta cho là trận luận võ này đã không có ý nghĩa. Ta nhận thua. Vạn Tử Chân bộ dạng phục tùng trầm tư một chút, ngẩng mặt nhìn về phía Lâm Bạch, khóe miệng lộ ra một cái ấm áp nụ cười sảng lạn. Vạn Tử Chân nhận thua. Đối với Vạn Tử Chân mà nói, Tà Nguyệt Đại Yến luận võ đối với hắn ý nghĩa cũng không lớn, hắn vẹn vẹn vì một chút trong ao khen thưởng bảo vật mà tới. Bây giờ hắn đoạt được người thứ hai, đã có đầy đủ điểm tích lũy đi hối đoái mình muốn bảo vật. Sở dĩ hắn lựa chọn muốn cùng Lâm Bạch một trận chiến, cũng là bởi vì tại Tà Nguyệt Thiên Châu tịch mịch quá lâu, hắn quá khát vọng có một cái đối thủ có thể làm cho hắn buông tay một trận chiến. Luận võ tiến hành đến nơi đây, Vạn Tử Chân cảm thấy cùng Lâm Bạch trận luận võ này đã không có tiếp tục nữa ý nghĩa. Dứt khoát thành toàn Lâm Bạch kiếm đạo, lựa chọn nhận thua. Khi nghe thấy Vạn Tử Chân nhận thua đằng sau, Lâm Bạch tâm lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Giờ khắc này, Lâm Bạch kiếm tâm lại đột phá tiếp. Tất thắng tín niệm, bất bại kiếm đạo, để Lâm Bạch kiếm tâm đột phá tới. Tam chuyển kiếm tâm.
Đa tạ.
Lâm Bạch biết Vạn Tử Chân là tại Tắc Thành cho hắn kiếm đạo. Vạn Tử Chân còn có sức đánh một trận, Lâm Bạch cũng còn chưa đi đến cùng đổ mặt lộ, nếu là đánh xuống, hai người sẽ lưỡng bại câu thương. Nhưng Vạn Tử Chân không có lựa chọn tiếp tục đánh, mà là nhận thua, thành toàn Lâm Bạch kiếm đạo. Chương 4761, không có thắng bại. Theo Vạn Tử Chân nhận thua, Tà Nguyệt Đại Yến đạo thần cảnh giới luận võ chính thức hạ màn kết thúc. Vạn Tử Chân không có bại, hắn chẳng qua là cảm thấy tại tiếp tục đánh không có ý nghĩa. Cái này dù sao cũng là luận võ, cũng không phải sinh tử quyết đấu. Lâm Vinh, ngươi tại thôn phệ chi lực vận dụng lên, còn có rất nhiều tiến bộ không gian. Nếu là ngươi có thể đem thôn phệ chi lực cùng ngươi đạo vực dung hợp, sáng tạo ra một chiêu hoàn toàn mới đạo vực thần thông đạo pháp, có lẽ uy năng sẽ càng thêm khủng bố. Vạn Tử Chân chắp tay đối với Lâm Bạch thi lễ, chậm rãi nói ra. Vạn Tử Chân cái này ngắn gọn một câu, lại thoáng như cho Lâm Bạch mở ra vỗ một cái thế giới mới lại môn. Lâm Bạch trong mắt mang theo cảm kích, nói ra, đa tạ Vạn huynh nhắc nhở. Vạn Tử Chân cười cười, miệng vết thương trên người hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Vẹn vẹn trong nháy mắt, nhục thân liền rực rỡ hẳn lên. Bực này khép lại tốc độ, đơn giản làm cho người kiêng kỵ. Lâm Bạch cũng là vạn phần hâm mộ a, long tộc nhục thân khép lại, thực sự quá nhanh. Không biết sẽ có một ngày, đem ngũ hành đạo thể tu luyện đến đại thành cảnh giới, có thể hay không có bực này hiệu dụng. Lạc Võ Lăng cùng Tà Nguyệt giáo mấy vị khác thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả, đầy bụi đất đi tới. Vừa rồi Vạn Tử Chân nhận thua thanh âm, cũng không có áp chế, làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy được. Lạc Võ Lăng đứng ra về sau, cao giọng nói ra, Tà Nguyệt đại yến một trận cuối cùng luận võ, Vĩnh Hằng Ma Tông Thanh La chiến thắng. Lập tức, tất cả quan chiến võ giả tại ngắn ngủi kinh ngạc đến nghẹn ngào về sau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Lâm Bạch thắng, Vĩnh Hằng Ma Tông thắng. Cái này, đơn giản khó có thể tin. Trận luận võ này, cũng không thể xem như Lâm Bạch thắng đi, nhưng cũng không thể xem như Vạn Tử Chân thắng. Nói cho cùng, hai người đều không có chiến đến cuối cùng, Vạn Tử Chân thành toàn Lâm Bạch kiếm đạo, cũng kết giao Lâm Bạch người bạn này. Đối với trận luận võ này, không ít võ giả đều có không giống nhau cái nhìn. Có ít người cho là Lâm Bạch thắng được thực chí danh quy, thôn tiên tộc thôn phệ chi lực, quá mức khủng bố. Có ít người cũng cho là Vạn Tử Chân không nên nhận thua, như đánh xuống, không ra 10 hiệp, Lâm Bạch thất bại. Có ít người cho là có thể quan sát đến như vậy đặc sắc đọ sức, đã chuyến đi này không tệ, về phần thắng bại, đã không có quá nhiều ý nghĩa. Thiên nhân thiên diện, tất cả mọi người cái nhìn cũng không giống nhau. Dù sao, đây là một trận luận võ luận bàn, cũng không phải là sinh tử quyết đấu. Lạc Võ Lăng cao giọng nói ra, đến nay ngày, Tà Nguyệt đại yến chính thức kết thúc. Xin mời các môn các phái đạo hữu, riêng phần mình trở về trụ sở tu dưỡng. Sau 3 ngày, mở ra ao khen thưởng. Tất cả tham gia Tà Nguyệt đại yến tỷ võ giả, đều có thể căn cứ lệnh bài thân phận, tiến về Tà Nguyệt giáo ân uy lâu hối đoái bảo vật. Hối đoái bảo vật thứ tự, căn cứ trên Tà Nguyệt đại yến lấy được thứ tự tuần tự. Giáp đấu trường hủy hoại chỉ trong chốc lát, sân đấu võ hóa thành một vùng phế tích. Theo luận võ kết thúc, Tà Nguyệt giáo trước tạm an bài võ giả trở về trụ sở nghỉ ngơi, sau 3 ngày tiến về ân uy lâu hối đoái bảo vật. Lâm Bạch đối với Vạn Tử Chân ôm quyền thi lễ, lúc này quay người đi hướng Vĩnh Hằng Ma Tông phương hướng. Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nhìn xem Lâm Bạch đi tới, từng cái vui mừng khôn xiết. Thanh La sư huynh, thật lợi hại. Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử trên mặt đều lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Khương Huyền Tố nhìn xem Lâm Bạch, trong mắt tỏa ra tiểu tinh tinh, một mặt sùng bái. Liêu Phủ Vân thần sắc kích động, nhưng không có giống tông môn đệ tử bên kia biểu lộ ra, nói ra, đi về nghỉ ngơi cho đi, Thanh La, ngươi thương thế rất nặng, trở về chữa thương, mọi chuyện chờ ngươi thương thế chuyển biến tốt đẹp đằng sau lại nói. Nói xong, Vĩnh Hằng Ma Tông đứng người, trở về tinh thành trụ sở. Dọc theo đường, không ít tông môn cùng tán tu đều nhao nhao xuống lại tới, cho Vĩnh Hằng Ma Tông chúc. Đối với Vĩnh Hằng Ma Tông mà nói, chuyến này Tà Nguyệt đại yến thu hoạch tương đối khá. Không chỉ có đạt được Xích Nguyệt Thần Tông phân ra tới 5 cái châu giới, môn hạ đệ tử Thanh La càng là đoạt được Tà Nguyệt đại yến đạo thần tỷ võ hạng nhất. Trong vòng mười mấy năm sau đó trong thời gian, Vĩnh Hằng Ma Tông đại danh tướng giống như gió bão quét sạch toàn bộ Tà Nguyệt Thiên Châu. Thanh danh vang lớn, cũng sẽ cho Vĩnh Hằng Ma Tông mang đến rất nhiều lợi ích, cũng sẽ hấp dẫn đến không ít võ giả bái nhập Vĩnh Hằng Ma Tông. Có đủ nhiều lợi ích cùng tân sinh đệ tử, Vĩnh Hằng Ma Tông mới có thể không ngừng lớn mạnh. Đương nhiên, chuyến này Tà Nguyệt đại yến, Vĩnh Hằng Ma Tông mất đi đến cũng rất nhiều. Bạch Nguyệt công tử tập kích Vĩnh Hằng Ma Tông trụ sở, đến mức Vĩnh Hằng Ma Tông rất nhiều đệ tử chiến tử. Cho đến nay, đều không thể tìm tới Bạch Nguyệt công tử tên hung thủ này. Lâm Bạch cùng Vạn Tử Chân trận chiến kia sau khi kết thúc, Lâm Bạch chiến thắng, gây nên Tà Nguyệt Thiên Châu một mảnh phong bạo, các đại thành trì, đầu đường cuối ngõ đều đang đàm luận Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Thanh La danh tự. Tà Nguyệt giáo tại ngày thứ 2, công bố Tà Nguyệt đạo thần bảng xếp hạng. Tà Nguyệt đạo thần bảng. Thứ nhất, Vĩnh Hằng Ma Tông, Thanh La. Thứ hai, Tà Nguyệt giáo, Vạn Tử Chân. Thứ ba, Đồ Thanh. Thứ tư, Lý Văn Ngư. Thứ năm, Lãnh Tinh Quang. Tà Nguyệt đạo thần bảng danh liệt lấy 100 vị đạo thần cảnh giới võ giả. Cái này 100 người đại biểu cho Tà Nguyệt Thiên Châu đương đại đạo thần cảnh giới thực lực mạnh nhất. Nhất là ba hạng đầu, thực lực càng là khủng bố đến cực điểm. Mấy ngày nay thời gian bên trong, Vĩnh Hằng Ma Tông trạch viện có thể nói là đông như chảy hội. Các môn các phái tranh nhau chen lấn đến đây bái phỏng. Liêu Phủ Vân không thể làm gì, đành phải nhẫn nại tính tình, dần dần tiếp đãi. Lâm Bạch thì là rơi vào thanh nhàn, mỗi khi có tông môn cùng gia tộc tới cửa bái phòng thời điểm, Liêu Phủ Vân đều lấy Lâm Bạch tại chữa thương làm lý do, cũng không để Lâm Bạch hiện thân. Mà rất nhiều tông môn cùng gia tộc đến nhà bái phòng nguyên nhân chủ yếu hay là muốn cùng Vĩnh Hằng Ma Tông sớm ký kết minh ước, Vĩnh Tu người cùng sở thích. Trước kia Vĩnh Hằng Ma Tông sắp xếp tại Tà Nguyệt Thiên Châu cuối cùng tông môn, thế nhưng là hôm nay không giống ngày xưa à, Lâm Bạch đoạt được Tà Nguyệt Đạo Thần bảng đệ nhất vị trí, Vĩnh Hằng Ma Tông chỉ cần đem Lâm Bạch đến đỡ nhập Thái Ức đạo quả, lấy Lâm Bạch thực lực, không nói quét ngang Tà Nguyệt Thiên Châu, chí ít để Vĩnh Hằng Ma Tông tên trấn một phương, trở thành chúa tể một phương, đó là dễ như trở bàn tay. Bây giờ sớm cùng Vĩnh Hằng Ma Tông ký kết minh ước, ngày sau Vĩnh Hằng Ma Tông quật khởi, cũng có thể xem ở minh ước phía trên, sẽ không đối bọn hắn thống hạ sát thủ. Liền ngay cả cùng Vĩnh Hằng Ma Tông thế thành nước lựa Xích Nguyệt Thần Tông, đều tuần tự đến đây bái phỏng qua mấy lần, đồng thời còn nguyện ý xuất ra một chút lợi ích, hy vọng cùng Vĩnh Hằng Ma Tông biến chiến tranh thành tơ lụa. Liêu Phủ Vân là người lão đạo, từ rất nhiều tông môn cùng gia tộc bên trong, kết giao một chút đối với Vĩnh Hằng Ma Tông có lợi ích tông môn cùng gia tộc. Có thể là thông gia, có thể là thông thương, có thể là đệ tử luận bàn vân vân, khiến cho Vĩnh Hằng Ma Tông tại trong khoảng thời gian ngắn, liền có được mấy chục cái vô cùng cường đại đồng minh, nhảy lên trở thành Tà Nguyệt Thiên Châu phía đông nam cường thịnh nhất tông môn một trong. Môn hạ có thanh la các loại đệ tử ưu tú, phía sau lại mấy chục tòa tông môn ký kết hữu hảo minh ước. Vĩnh Hằng Ma Tông rốt cục xin nhờ năm đó ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, bắt đầu ở Tà Nguyệt Thiên Châu trên võ đài, có được nhất định quyền nói chuyện. Đây cũng là một vị thiên tài giá trị. Thiên tài có thể cho tông môn mang đến quá nhiều lợi ích. Chương 4762, Phúc Họa Tương Ý. Sau 3 ngày, sáng sớm, Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử tùy tùng Liễu Phù Vân tiến về Ân Uy lâu hối đoái bảo vật. Thanh La, ngươi là Tà Nguyệt Đạo Thần bảng tỷ võ hạng nhất. Kinh lịch cửu luân luận võ, mỗi một vòng thu hoạch được một cái điểm tích lũy. Luận võ điểm tích lũy, liền có được 9 cái. Ngoài ra, bởi vì lần này đạo thần luận võ là cá nhân chiến, Tà Nguyệt giáo cảm thấy cho tiến vào top 10 võ giả, an bài xếp hạng không ai cho điểm tích lũy ban thưởng. Hạng 10, 10 cái điểm tích lũy. Hạng 9, 20 cái điểm tích lũy. Hạng nhất, 100 cái điểm tích lũy. Nói cách khác, ngươi tại Tà Nguyệt Đạo Thần bảng trên luận võ lấy được tổng cộng điểm tích lũy là 109 cái điểm tích lũy. Sau đó tại Ân Uy lâu, ngươi muốn hối đoái bảo vật gì, cứ việc đi hối đoái chính là, không cần cân nhắc tông môn. Tông môn cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi vì tông môn hối đoái một chút bảo vật, dù sao chuyến này đi vào Tà Nguyệt Đại Yến, tông môn đã được đến đủ nhiều. Ở trên đường, Liêu Phủ Vân nhẹ giọng thì thầm nói với Lâm Bạch, Tà Nguyệt Đại Yến, đạo thần cảnh giới luận võ, ban thưởng cho top 10 có đặc biệt điểm tích lũy. Đây cũng là Tà Nguyệt Đại Yến đem đoàn thể chiến sửa đổi là cá nhân chiến đằng sau, tăng thêm luận võ quy tắc. Nói cách khác, tăng thêm trận chung kết, Lâm Bạch hết thể luận võ cửu luân, tại tăng thêm Tà Nguyệt Đại Yến đạo thần tỷ võ hạng nhất, Lâm Bạch liền người sở hữu 109 cái điểm tích lũy. Người thứ 2 Vạn Tử Trần, người sở hữu 98 cái điểm tích lũy. Người thứ 3 Đồ Thành, người sở hữu 87 cái điểm tích lũy. Cho đến trước mắt, Lâm Bạch cũng coi là Tà Nguyệt Đại Yến trên luận võ lớn nhất một cái bên thắng. Tay cầm đại lượng điểm tích lũy, Lâm Bạch tại phần thưởng trong ao mang tính lựa chọn liền rất nhiều. Nếu là coi trọng khi nào, vậy liền có thể trực tiếp lấy đi. Vừa rồi Liễu Phủ Vân cũng minh xác biểu thị qua, Tà Nguyệt Đại Yến đạo thần luận võ chính là cá nhân chiến, lấy được hết thể điểm tích lũy đều do Lâm Bạch chính mình xử trí. Lâm Bạch muốn hối đoái cái gì, tông môn sẽ không can dự Lâm Bạch quyết định. Trên thực tế, Liễu Phủ Vân đối với chuyến này Vĩnh Hằng Ma Tông thu hoạch đã cực kỳ hài lòng. Nếu là không có Bạch Nguyệt công tử đồ sát Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử cái này cái cọc thảm họa mà nói, cái kia Vĩnh Hằng Ma Tông tất nhiên là chuyến này Tà Nguyệt Đại Yến bên thắng lớn nhất, có thể nói là được cả danh và lợi. Thanh La, ngươi muốn đổi cái gì? Khương Huyền Tố đi đến Lâm Bạch bên người, nhẹ giọng hỏi. Đã có một ít suy tính, nhưng cũng không biết trong ao khen thưởng có hay không. Ta phải hối đoái một ít linh đan rượu dược, đem tu vi của mình mau chóng tăng lên đến đạo thần cảnh giới đỉnh phong. Sau đó còn cần một chút tu hành tâm đắc, nhất là tại đạo vực cùng kiếm pháp phương diện. Mặt khác, còn hối đoái một chút phòng thân bảo vật đi. Bất quá cụ thể, còn phải đi Ân Uy lâu nhìn kỹ mới có thể biết. Lâm Bạch không có gấp hạ quyết định. Ta nguyện đại yến đạo thần cảnh giới tỷ võ trong ao khen thưởng, bảo vật đông đảo. Lâm Bạch chính là thứ nhất thuận vị tiến vào Ân Uy lâu chọn lựa bảo vật, những võ giả khác muốn hối đoái bảo vật đều được xếp tại Lâm Bạch phía sau. Cho nên Lâm Bạch có đầy đủ thời gian từ từ đi chọn lựa. Vậy còn ngươi, muốn đổi cái gì? Lâm Bạch đối với Khương Huyền Tố tò mò hỏi. Khương Huyền Tố thu hoạch được tên thứ tư, tay nắm lấy 77 cái điểm tích lũy. Cũng coi là một bút không nhỏ điểm tích lũy, có thể hối đoái tốt hơn nhiều đồ tốt. Còn không có cân nhắc tốt, đợi lát nữa đi Ân Uy lâu nhìn xem có cái gì thích hợp. Khương Huyền Tố cười cười, tiếp theo còn nói thêm, nếu như thần ma tâm các ngươi đều không có đổi, ta có lẽ sẽ lựa chọn thần ma tâm. Chí tôn chi lộ. Thần ma tâm. Lâm Bạch nhẹ giọng cười nói, thế nhưng là ngươi đã có được thần ma đạo quả, mang tới thần ma tâm, cũng vô dụng à, đối với ngươi tác dụng cũng không lớn. Khương Huyền Tố nói ra, đối với ta mặc dù không có bao lớn tác dụng, nhưng đối với Vĩnh Hằng Ma Tông mà nói, tác dụng rất lớn. Ta nếu là có thể cầm lại thần ma tâm, mang về tông môn, tất nhiên có thể khiến tông môn tại thêm ra một vị cường giả. Khương Huyền Tố nói ra những lời này thời điểm, Lâm Bạch dưới con mắt ý thức nhìn thoáng qua Liêu Phủ Vân. Lâm Bạch không khó nghĩ đến, Khương Huyền Tố có thể có ý nghĩ này, tất nhiên là Liêu Phủ Vân ở sau lưng giật dây. Vĩnh Hằng Ma Tông chuyến này Tà Nguyệt Đại Yến, được cả danh và lợi, chính là quật khởi cơ hội tốt. Một vị người sở hữu thần ma đạo quả Khương Huyền Tố, một vị thôn thiên tộc tộc nhân Lâm Bạch, nếu là ở thêm ra một vị có được chí tôn chi lộ cường giả, như vậy Vĩnh Hằng Ma Tông lên như diều gặp gió cơ hội, liền thật đến. Khương sư tỷ, ta khuyên ngươi hay là đừng đi đánh thần ma tâm suy nghĩ. Lâm Bạch suy nghĩ liên tục, hay là đối với Khương Huyền Tố nhắc nhở một câu. Liêu Phủ Vân lập tức nhíu mày, không rõ Lâm Bạch lời này ý gì. Khương Huyền Tố cũng đầu óc mơ hồ hỏi, vì sao? Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, thần ma tâm sẽ là đạo thần luận võ trong ao khen thưởng quý giá nhất bảo vật. Toàn bộ Tà Nguyệt Tiên Châu các đại tông môn cùng gia tộc đều nhìn chằm chằm thần ma tâm. Tà Nguyệt giáo, Vân Linh Lý gia, Quy Nguyệt tông, Tử Hà tông, Phong Tuyết Sơn Trang đều muốn lấy được thần ma tâm. Nếu là giờ phút này Khương sư tỷ đi Ân Uy lâu đem thần ma tâm lấy đi, chỉ sợ Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đều đi không ra Tà Nguyệt giáo, liền sẽ bị thế lực không rõ cường giả toàn bộ ám sát. Lâm Bạch hời hợt nói. Nghe thấy Lâm Bạch phân tích, Liêu Phủ Vân cùng Khương Huyền Tố lập tức đồng tử co rụt lại. Lâm Bạch nói đến không phải không có lý, toàn bộ Tà Nguyệt Tiên Châu võ giả ánh mắt đều trên thần ma tâm. Nếu là giờ phút này Vĩnh Hằng Ma Tông lấy đi thần ma tâm, Quy Nguyệt Tông, Tử Hà Tông các loại siêu cường tông môn, tất nhiên sẽ không để cho Vĩnh Hằng Ma Tông như vậy tùy tiện mang đi thần ma tâm. Còn có một chút, lần này Tà Nguyệt đại yến, Vĩnh Hằng Ma Tông đã coi như là đầu ngọn gió vô lượng. Một vị thôn tiên tộc, một vị thần ma đạo quả, đủ để cho Tà Nguyệt Tiên Châu các đại tông môn rung động. Tà Nguyệt giáo tất nhiên lòng sinh bất mãn cùng kiêng kỵ, bọn hắn sẽ không muốn để Vĩnh Hằng Ma Tông ngày ngày phát triển an toàn đến Phong Tuyết Sơn trang tình trạng, từ đó đối địch với Tà Nguyệt giáo. Nếu là giờ phút này Vĩnh Hằng Ma Tông còn lấy đi thần ma tâm, như vậy Tà Nguyệt giáo sẽ nghĩ như thế nào? Lâm Bạch đối với Khương Huyền Tố hỏi ngược lại. Liêu Phủ Vân sắc mặt trầm xuống, Lâm Bạch ý nghĩ tương đối toàn diện, mà lại mười phần có lý có cứ. Đối với Vĩnh Hằng Ma Tông mà nói, một vị thôn thiên tộc, một vị thần ma đạo quả, đã là Vĩnh Hằng Ma Tông tạo hóa. Nếu là ở đến một vị có được thần ma tâm cường giả, như vậy Vĩnh Hằng Ma Tông ngày sau chắc chắn phát triển không ngừng, trở thành xương bá một phương cường giả. Thế nhưng là lấy Tà Nguyệt giáo ánh mắt đến xem, hắn sẽ bỏ mặc Vĩnh Hằng Ma Tông có được nhiều như thế thiên tài sao? Hắn sẽ bỏ mặc Vĩnh Hằng Ma Tông ngày ngày phát triển an toàn, cuối cùng trở thành cùng Tà Nguyệt giáo phân đỉnh chống lại thế lực sao? Vân Linh Lý gia đã để Tà Nguyệt giáo đau đầu không thôi, Phong Tuyết Sơn trang giáo huấn còn rõ mồn một trước mắt. Tà Nguyệt giáo tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ Tà Nguyệt Thiên Châu lại xuất hiện một tòa cùng loại với Phong Tuyết Sơn trang cùng Vân Linh Lý gia loại thế lực này. Cơ hồ có thể xác định, nếu là hôm nay Vĩnh Hằng Ma Tông lấy đi thần ma tâm, không tới 3 năm thời gian, Vĩnh Hằng Ma Tông tất sẽ bị Tà Nguyệt giáo tiêu diệt. Lâm Bạch kiên định nói ra. Lời nói này khiến cho Liễu Phủ Vân thể hồ quán đỉnh, sau đó hắn lạnh cả người. Nếu không phải Lâm Bạch nhắc nhở lời nói này, Liễu Phủ Vân giật dây Khương Huyền Tố hối đoái đi thần ma tâm, trước mắt là Vĩnh Hằng Ma Tông lấy được tạo hóa, nhưng trên thực tế lại là đem Vĩnh Hằng Ma Tông đẩy tới vực sâu. Chương 4763, Ân Uy Lâu. Thần ma tâm hoàn toàn xứng đáng là đạo thần cảnh giới luận võ ao khen thưởng bên trong giá trị cao nhất phần thưởng. Cái này vốn là Vân Lĩnh Lý gia vật trong bàn tay, nhưng lại không nghĩ tới Tà Nguyệt giáo phái ra vạn tử chân tiến về Vân Lĩnh, ngang tàng vô cùng đem thần ma tâm mang về Tà Nguyệt giáo. Thần ma tâm tin tức cũng đã lưu truyền ra đi, Tà Nguyệt giáo liền hào phóng đem thần ma tâm xem như ban thưởng để vào đạo thần cảnh giới tỷ võ phần thưởng trong ao. Tà Nguyệt giáo vốn cho là tay mình nắm vạn tử chân cùng Đồ Thanh hai tấm vương bài, tất nhiên có thể đoạt được đạo thần cảnh giới tỷ võ hạng nhất, như vậy liền có thể danh chính ngôn thuận gỡ xuống thần ma tâm. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, năm nay Tà Nguyệt đại yến đạo thần cảnh giới luận võ, hắc mã nhiều lần ra. Vĩnh Hằng Ma Tông Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố tuần tự giết ra top 8, Lâm Bạch càng là tại trận chung kết thượng tướng vạn tử chân kéo xuống lập tức. Lâm Bạch đoạt được hạng nhất, trở thành toàn trường có được điểm tích lũy nhiều nhất võ giả. Nhưng Lâm Bạch phân tích cũng không sai. Tà Nguyệt giáo đã đem thần ma tâm xem như chính mình vật trong bàn tay, nếu là giờ phút này Vĩnh Hằng Ma Tông không phân tốt xấu lấy đi, chỉ sợ tiếp xuống nên đón Vĩnh Hằng Ma Tông, chính là Tà Nguyệt giáo vô cùng vô tận lửa giận. Huống hồ, bây giờ có được thôn thiên tộc cùng thần ma đạo quả Vĩnh Hằng Ma Tông, đã để Tà Nguyệt giáo vạn phần kiêng kỵ, lo lắng Vĩnh Hằng Ma Tông sẽ trở thành kế tiếp Vân Lĩnh Lý gia hoặc Phong Tuyết Sơn Trang. Đang lo tìm không thấy cơ hội thu thập Vĩnh Hằng Ma Tông. Vĩnh Hằng Ma Tông lấy đi thần ma tâm, không thể nghi ngờ là cho Tà Nguyệt giáo một cái cơ hội, đối với Vĩnh Hằng Ma Tông thống hạ sát thủ, đem Vĩnh Hằng Ma Tông tương lai này cương địch gạt bỏ ở trong tã lót. Liêu Phủ Vân cũng biết Lâm Bạch phân tích không sai, nhưng hắn còn đang do dự. Thần ma tâm đang ở trước mắt, nếu là không cầm, không khỏi đáng tiếc. Nếu là cầm, rất có thể sẽ cho Vĩnh Hằng Ma Tông mang đến tai nạn. Như vậy lựa chọn gian nan nhất. Khương Huyền Tố vốn là đối với thần ma tâm cũng không quá nhiều hứng thú, chỉ là bởi vì Liêu Phủ Vân hôm qua vụng trộm tìm được nàng, hy vọng có thể đem thần ma tâm mang đi. Mà bây giờ Lâm Bạch một phen phân tích, để Khương Huyền Tố có chút khó mà quyết định lựa chọn, ánh mắt nhìn về phía Liêu Phủ Vân, chờ đợi lấy quyết định của hắn. Liêu Phủ Vân suy nghĩ thật lâu, cuối cùng thở dài nói, thôi được, đã như vậy, thần ma tâm chúng ta cũng không muốn rồi, lưu cho Tà Nguyệt giáo cùng Vân Lĩnh Lý gia đi đoạt đi. Hôm nay là Ân Uy lâu mở ra thời gian, các môn các phái đều tiến về Nguyệt Thần Sơn bên trong. Tại Nguyệt Thần Sơn trên đường nhỏ cạnh bóng rừng, thỉnh thoảng liền có thể trông thấy rất nhiều thành quần kết đội tông môn cùng gia tộc, đều hướng về một cái phương hướng đi đến. Còn có một chuyện. Thanh La, trước đó Trúc Khinh Chu trọng thương Khương Huyền Tố, Tà Nguyệt giáo đáp ứng cho chúng ta bồi thường. Từ Xích Nguyệt Thần Tông phân ra 5 cái châu giới, cho chúng ta Vĩnh Hằng Ma Tông. Đồng thời còn bồi thường chúng ta rất nhiều bảo vật cùng thần thông đạo pháp. Tà Nguyệt giáo còn đáp ứng thỏa mãn chúng ta một cái yêu cầu, nhưng yêu cầu này, chúng ta đến nay đều không nhắc tới ra. Bởi vì đối với việc này, ngươi xuất lực nhiều nhất, cũng là ngươi đánh bại Trúc Khinh Chu vì tông môn tìm về công đạo. Cho nên, ta dự định đem cái này đưa ra yêu cầu cơ hội, tặng cho ngươi. Nếu là ngươi muốn cái gì, liền lợi dụng tốt cơ hội này, hướng Tà Nguyệt giáo đưa ra yêu cầu đi." Liêu Phủ Vân thấp giọng nói ra. ngôn từ bên trong đều là tiếc hận. Lâm Bạch hiển nhiên nghe được, Liêu Phủ Vân đem cái này đưa ra yêu cầu cơ hội, giao cho Lâm Bạch, cũng không phải là xuất từ hắn thực tình thành ý. Tà Nguyệt giáo đáp ứng yêu cầu này, cũng không có hạn chế thời gian. Vĩnh Hằng Ma Tông kỳ thật có thể một mực nắm chặt yêu cầu này, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Tỷ như nói, trong tương lai Vĩnh Hằng Ma Tông đứng trước diệt tộc chi họa, khi đó Vĩnh Hằng Ma Tông liền có thể đối với Tà Nguyệt giáo đưa ra một cái yêu cầu Tà Nguyệt giáo xuất thủ tương trợ. Nhưng hôm nay, Liêu Phủ Vân lại đem cơ hội này cho Lâm Bạch. Liền ngay cả Lâm Bạch đều có chút không nghĩ ra. Liêu Phủ Vân tại Lâm Bạch trong lòng biểu hiện ra là người vẫn luôn là mưu tính sâu xa. Hắn không có khả năng không biết cơ hội này đáng giá ngàn vàng. Hắn làm sao có thể đem cơ hội này nhẹ nhõm như vậy cho Lâm Bạch đâu? Đương nhiên, Lâm Bạch cao mày nhìn về phía Khương Huyền Tố. Lâm Bạch có bên trong rất mãnh liệt cảm giác, tựa hồ là Khương Huyền Tố cùng Liêu Phủ Vân cùng tông môn ở giữa làm giao dịch gì. Khương Huyền Tố vì tông môn hối đoái thần ma tâm, mà tông môn cần đem cơ hội này giao cho Lâm Bạch. Cảm giác được Lâm Bạch ánh mắt, Khương Huyền Tố khẽ cười nói, ngươi không phải vẫn muốn tìm hư không cổ lộ sao? Nghe đồn Tà Nguyệt giáo bên trong liền có một đầu hư không cổ lộ, ngươi vừa vặn có thể lợi dụng cơ hội này đi vào tìm kiếm, nhìn xem đầu kia hư không cổ lộ thông hướng chính là phương nào chỗ nào. Lâm Bạch hỏi, Khương sư tỷ, đây là ngươi cùng lão tổ ở giữa giao dịch? Khương Huyền Tố cười nói, không có cái gì giao dịch không giao dịch, dù sao ta cầm những điểm tích lũy này cũng là vô dụng, nếu tông môn hy vọng ta hối đoái thần ma tâm, vậy ta liền hối đoái chính là, chỉ là thuận miệng đối với lão tổ để một câu như vậy, không nghĩ tới lão tổ đáp ứng. Thuận miệng để một câu. Liêu Phủ Vân đáp ứng. Lâm Bạch dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Làm người đa mưu túc trí Liêu Phủ Vân, tất nhiên sẽ không dễ dàng đem cơ hội này cho Lâm Bạch. Khương Huyền Tố tất nhiên là phí hết rất nhiều miệng lưỡi, hơn nữa còn đáp ứng vì tông môn hối đoái thần ma tâm, mới đổi lấy đem cơ hội này cho Lâm Bạch. Đa tạ, sư tỷ. Lâm Bạch thấp giọng cảm kích nói. Khương Huyền Tố cười nói, Tà Nguyệt đại yến kết thúc, ngươi muốn đi, thật sao? Đột nhiên, Khương Huyền Tố hỏi một cái mẫn cảm chói tai vấn đề. Thiên hạ không có tiệc không tan. Ta đáp ứng Vĩnh Hằng Ma Tông, ta đã làm được. Ta không thua thiệt Vĩnh Hằng Ma Tông, Vĩnh Hằng Ma Tông cũng không thua thiệt ta. Là thời điểm nên nói phân biệt. Lâm Bạch cười cười, đi về phía trước. Khương Huyền Tố thần sắc cô đơn, đi theo Lâm Bạch bên cạnh. Đi ở trong Nguyệt Thần Sơn trên đường nhỏ, bên đường hoa dại tản ra mê người hương thơm, từ lá rừng khoảng cách rơi xuống dưới tới ánh nắng, ấm áp thoải mái dễ chịu. Trong rừng truyền đến êm tai chim thú vui mừng mình, nơi xa trong núi vang trở lại thanh tuyển thác nước tiếng nước. Thiên địa an hòa, tuế nguyệt tĩnh hảo. Không bao lâu, mọi người đi tới Ân Uy lâu. Tà Nguyệt giáo Lạc Võ Lăng cùng mặt khác Tà Nguyệt giáo đệ tử đã sớm ở chỗ này chờ đợi. Nhìn thấy Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đến, Lạc Võ Lăng liền cười trước núi chào hỏi. Một phen hàn huyên về sau, Lạc Võ Lăng nói ra, nếu Vĩnh Hằng Ma Tông đã đến trận, vậy bây giờ liền do đạo thần bảng 5 vị trí đầu võ giả đi vào chọn lựa bảo vật đi. Đương nhiên, Thanh La xếp hạng Tà Nguyệt đạo thần bảng thứ nhất, nếu là có Thanh La xem trọng bảo vật, những người khác không thể tranh đoạt. Lâm Bạch bọn người nhẹ gật đầu, liền dự định hướng bên trong đi đến. Đang lúc này, lại có một thanh âm gọi lại Lâm Bạch. Thanh La tiểu hữu, xin sau. Lâm Bạch tìm theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy Tuyết Tông đám người cũng vai mà tới. Thanh La tiểu hữu, mượn một bước nói chuyện. Tuyết Tông trưởng lão đem Lâm Bạch kêu lên một bên, nhẹ nhàng nói ra, lão phu đến đây là muốn cùng Thanh La tiểu hữu làm một cái giao dịch. Lâm Bạch nhíu mày, hỏi, giao dịch gì? Chương 4764, Tuyết Tông giao dịch. Ân Uy lâu bên cạnh, trong nơi hẻo lánh. Tuyết Tông trưởng lão lôi kéo Lâm Bạch, xì xào bàn tán. Lão phu muốn tới cùng Thanh La tiểu hữu đàm luận một vụ giao dịch. Giao dịch gì? Kỳ thật Lâm Bạch trong lòng vẫn như cũ đoán được một thứ đại khái. Tuyết Tông tâm tâm niệm niệm đơn giản chính là Tuyết Tông đạo vực 4 tầng sau bí pháp. Bọn hắn vốn cho là Lâm Bạch biết Mục Xuân chi vực mà thôi, nhưng tại cùng Vạn Tử chân giao thủ thời điểm, Lâm Bạch thi triển Tản Dương chi vực. Tuyết Tông vui mừng quá đỗi, suy đoán sau 4 quyển bí pháp, chỉ sợ đều ở trong tay Lâm Bạch. Hôm nay Ân Uy lâu hối đoái bảo vật về sau, các môn các phái hầu như đều sẽ chọn rời đi Tà Nguyệt giáo, trở về riêng phần mình tông môn. Giờ phút này Tuyết Tông lôi kéo Lâm Bạch nói giao dịch, đơn giản chính là muốn đem Tuyệt Thiên Tứ Ý sách về đi. Đối với Lâm Bạch mà nói, Tuyệt Thiên Tứ Ý đặt ở trong tay mình, có hại mà không một lợi. Tuyết Tông đã nhận định 4 tầng sau bí pháp đều ở trong tay Lâm Bạch, đây chính là người ta Tuyết Tông bất truyền chi mê, thật vất vả tìm tới tin tức, há có thể tùy tiện bỏ qua. Hiện tại Tuyết Tông là ôn hòa nhã nhặn cùng Lâm Bạch thương lượng, nhưng nếu là Lâm Bạch đem Tuyết Tông ép, cái kia đoán chừng Tuyết Tông sự tình gì đều làm ra được. Tuyết Tông tình cảnh bây giờ cũng không tốt lắm. Láng giềng phong tuyết sơn trang ngày càng cường đại, Tuyết Tông lại ngày càng suy yếu. Nếu là có thể tìm về đạo vực 4 tầng sau bí pháp, có lẽ còn có thể cùng Phong Tuyết Sơn Trang quần nhau mấy năm. Nhưng nếu là Tuyết Tông không có xoay người kế sách, tại Phong Tuyết Sơn Trang áp lực dưới, đoán chừng không chống được mấy năm đều được đối với Phong Tuyết Sơn Trang túi đầu xương thần. Cho nên đối với Tuyết Tông mà nói, tìm về tông môn thất truyền đã lâu bí pháp, cấp bách. Tuyết Tông trưởng lão mặt bên trên chất đầy khuôn mặt tươi cười, một bức định nội bộ dáng. Rất khó tin tưởng, một vị thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả, tại một vị đạo thần cảnh giới võ giả trước mặt như vậy hèn mọn. Đây đều là vì tông môn a. Ai, sinh hoạt không dễ. Lấy Thanh La tiểu hữu thông minh tài trí, không khó đoán ra mục đích của lão phu đi. Tuyết Tông trưởng lão cười híp mắt nói ra, ngôn từ nhẹ nhàng chậm chạp, giọng điệu ôn nhu, "Thanh La tiểu hữu, ngươi đã học được 4 tầng sau bí pháp, cái kia bí tịch đặt ở trong tay ngươi, cũng là lại không tác dụng. Sao không như đem bí tịch trả lại tại ta Tuyết Tông? Ta Tuyết Tông trên dưới, chắc chắn đội ơn ngũ tạng." ngày sau nếu là Thanh La tiểu hữu có bất kỳ phân công, nhưng mời nói, ta Tuyết Tông có thể làm sự tình, tuyệt không hay nói. Nói cái gì đội ơn? Nói cái gì phân công? Những lời này bất quá là Tuyết Tông còn không có đạt được bí tịch trước đó lý do thoái thác mà thôi. Lâm Bạch là một chữ đều nghe không vào. Tiền bối, vãn bối cũng không phải cố ý muốn cùng tiền bối cùng Tuyết Tông phân cao thấp. Chỉ là cái này tuyệt thiên tự ý, chính là ta Vĩnh Hằng Ma Tông bí mật bất truyền, ta há có thể tùy tiện xuất ra. Chuyện này, đợi ta trở về tông môn về sau, cùng trưởng giáo cùng chư vị lao tổ sau khi thương nghị, đang làm quyết định đi. Lâm Bạch từ chối qua loa vài câu, ngựa khí lao cá, cũng không muốn tùy tiện đem tuyệt thiên tự ý giao ra. Tuyết Tông trưởng lão nhìn lên, lập tức nói ra, Thanh La tiểu hữu, chúng ta cũng đừng có đang bán quan tử. Ngươi có yêu cầu gì, cứ nói thẳng. Để tỏ lòng ta Tuyết Tông thành ý, ta Tuyết Tông nguyện ý đem lần này đạo thần cảnh giới các đệ tử luận võ lấy được điểm tích lũy, toàn bộ giao cho Thanh La tiểu hữu. Tuyệt thiên tự ý trong tay ngươi, đã vô dụng, ngươi đạt được ta Tuyết Tông luận võ điểm tích lũy, tại trong ao khen thưởng có thể đổi được càng nhiều bảo vật. Ta Tuyết Tông tuy nói không người tiến vào trận chung kết, nhưng tham gia đạo thần cảnh giới tỷ võ đệ tử cũng không hề ít, các đệ tử luận võ điểm tích lũy cộng lại, hết thảy có 27 phân. Ngươi suy tính một chút. Tuyết Tông trưởng lão nghe được Lâm Bạch từ chối chi tử, cho nên mở rộng cửa sổ mái nhà nói thẳng, để Lâm Bạch trực tiếp ra giá. Tuyết Tông đệ tử tại lần này Tà Nguyệt đại yến trên luận võ, biểu hiện được cũng không xuất chúng. Đừng nói tiến vào trận chung kết võ giả, liền xem như tiến vào top 16, đều không có hai cái. 27 điểm tích lũy, cái này đích xác là Tuyết Tông toàn bộ luận võ điểm tích lũy. Lâm Bạch nhíu mày tưởng tượng, cảm thấy giao dịch này không tệ. 27 điểm tích lũy, hẳn là có thể tại ao khen thưởng bên trong hối đoái một chút tốt hơn bảo vật. Về phần Tuyệt Thiên tự ý, chính như Tuyết Tông trưởng lão lời nói, Lâm Bạch vẫn như cũ đem quyển này bí cảnh nhớ kỹ trong lòng, đặt ở trong tay cũng vô dụng chỗ. Như thế nào? Tuyết Tông trưởng lão gặp Lâm Bạch cúi đầu trầm tư thật lâu, trong lòng có chút kích động. Lâm Bạch không có lập tức mở miệng cự tuyệt, vậy đã nói rõ hắn đang suy nghĩ khoản giao dịch này lợi và hại. Vậy đã nói rõ, giao dịch này là có cơ hội. Một lúc sau, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn thẳng Tuyết Tông trưởng lão, cười nói, có thể, nhưng là vãn bối còn có một cái yêu cầu. Tuyết Tông trưởng lão trong mắt lửa nóng, hỏi, Thanh La tiểu hữu cứ nói thẳng. Lâm Bạch nói ra, ta muốn ngươi Tuyết Tông đạo vực toàn bộ tu luyện bí tịch, cùng Tuyết Tông các vị tiền bối trên đạo vực tu luyện tâm đắc. Cái này, Tuyết Tông trưởng lão nghe chút, quá sợ hãi, vô ý thức liền muốn cự tuyệt. Tuyết Tông đạo vực hoàn chỉnh bí tịch, đây chính là Tuyết Tông bản lĩnh giữ nhà. Liền xem như tại Tuyết Tông bên trong, cũng chỉ có đệ tử thân truyền mới có thể tu luyện. Lâm Bạch một ngoại nhân, làm sao có thể tu luyện? Mà lại Lâm Bạch còn công phu sư tử ngoạn, muốn Tuyết Tông lịch đại các lao tổ trên đạo vực tu luyện tâm đắc. Đây chính là cao nhân tiền bối bọn họ lưu lại quý giá tài phú, bất luận tông môn gì cùng gia tộc đem so với mệnh còn trọng yếu hơn truyền thừa. Tại Tuyết Tông trưởng lão nhìn tới, Lâm Bạch mở miệng muốn không phải tu luyện bí tịch, mà là Tuyết Tông mệnh. Xin tiền bối yên tâm, tại hạ đạt được bí tịch đằng sau, tuyệt sẽ không tùy tiện bên ngoài mặc. Tiền bối cũng nhìn ra được, tại hạ đối với đạo vực có chút hứng thú, chỉ là muốn tìm tới thưởng thức một phen mà thôi. Nhìn ra Tuyết Tông trưởng lão thần sắc kỳ biến, Lâm Bạch liền biết mình yêu cầu này có chút quá phận, cho nên lại giải thích một phen. Kỳ thật, Lâm Bạch vốn không có muốn nhiều như vậy, chỉ là đột nhiên nhớ tới Vạn Tử Chân tại luận võ lúc nói với Lâm Bạch. Vạn Tử Chân nói, nếu là Lâm Bạch có thể đem thôn vệ chi lực cùng đạo vực tương dung, sẽ sáng tạo ra một khi càng mạnh thôn thiên đạo pháp. Này mới khiến Lâm Bạch vì đó tâm động. Tại đạo vực phương diện, Lâm Bạch là mò đá qua sông, hoàn toàn là tự mình tìm tòi, không có người chỉ điểm, cũng không có được cái gì tu luyện tâm đắc. Nguyên bản Lâm Bạch dự định tại ao khen thưởng bên trong tìm kiếm nhìn xem có hay không liên quan tới tu luyện đạo vực tâm đắc, lại không nghĩ rằng còn không có tiến ân uy lâu, Tuyết Tông liền đưa mình tới cửa. Như vậy đã có cơ hội này, Lâm Bạch tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Nếu là tiền bối nhất thời không nắm được chú ý, có thể đi trở về cùng Tuyết Tông trưởng giáo sau khi thương nghị, lại đến hồi phục ta. Nhìn ra Tuyết Tông trưởng lão thần sắc âm tình bất định, do dự, Lâm Bạch liền không có cưỡng bức, mà là cho Tuyết Tông một lựa chọn quyền lực. Nói đi, Lâm Bạch liền muốn đi ra. Chậm đã, Thanh La tiểu hữu, lão phu đáp ứng ngươi chính là. Tuyết Tông trưởng lão tiền tư hậu tưởng, hay là cắn răng lựa chọn đáp ứng. Tuy nói Tuyệt Thiên Tứ Ý ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông còn có phong tồn bí tịch, nhưng Tuyết Tông trưởng lão trong lòng biết, nếu là Tuyết Tông đi Vĩnh Hằng Ma Tông đòi hỏi bí tịch, cái kia đoán chừng là càng khó. Vĩnh Hằng Ma Tông mở ra giá cả, tất nhiên sẽ cao hơn Lâm Bạch. Nếu là ở lần này Tà Nguyệt đại yến trước đó, vậy còn tốt, có thể lần này Tà Nguyệt đại yến đằng sau, Vĩnh Hằng Ma Tông đã lộ ra răng nanh, đã không có khả năng giống nhau mà nói. Tuyết Tông cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc Vĩnh Hằng Ma Tông, là Tuyết Tông tương lai dựng thẳng vị kế tiếp cường giả. Chương 4765, chọn lựa bảo vật. Tuyết Tông nhịn đau đáp ứng Lâm Bạch yêu cầu, Tuyết Tông trưởng lão từ trong túi trữ vật, lấy ra mấy chục cái quần trục, đưa cho Lâm Bạch. Cùng thuộc về Tuyết Tông đệ tử luận võ lấy được điểm tích lũy, cùng một chô giao cho Lâm Bạch. Những quần trục này bên trong, chính là ta Tuyết Tông lịch đại cao nhân tiền bối trên đạo vực tâm đắc, cùng ta Tuyết Tông đạo vực hoàn chỉnh bí pháp truyền thừa. Hy vọng Thanh La tiểu hữu chuẩn thủ ước định, chớ đem ta Tuyết Tông đạo thống tùy tiện truyền thụ cho người khác. Lâm Bạch tiếp nhận quần trục, từng cái mở ra kỹ càng kiểm tra. Thanh La tiểu hữu cứ yên tâm đi, ta Tuyết Tông tuy nói không phải Tà Nguyệt giáo vực này cấp bá chủ tông môn, nhưng cũng coi là quang minh lỗi lạc, nếu đáp ứng cùng Thanh La tiểu hữu giao dịch, liền sẽ không ở trong bí tịch làm tay chân. Cũng hy vọng ngày sau Thanh La tiểu hữu nếu là có thể danh chấn ma giới, có thể nhớ tới tia này hương hòa tình. Tuyết Tông trưởng lão chính mình nói chính mình, Lâm Bạch cũng chính mình bận biểu chính mình. Khi Lâm Bạch cầm trong tay 15 cái quyển trục từng cái sau khi kiểm tra, xác nhận không sai, liền từ trong túi trữ vật lấy ra một cái không gian ngọc giản, đặt tại trên mi tâm, tâm niệm vừa động, đem Tuyệt Thiên Tư Ý hoàn chỉnh bí pháp thác ấn xuống đến, giao cho Tuyết Tông trưởng lão. Tuyết Tông trưởng lão tiếp nhận quyển trục, trước tiên đặt tại trên mi tâm, kỹ càng kiểm tra đo lường. Xác nhận không sai về sau, Tuyết Tông trưởng lão mừng rỡ như điên, mặt đỏ lên, thoáng như nhặt được vàng một dạng. Đa tạ Thanh La tiểu hữu. Tuyết Tông trưởng lão chắp tay, liên tục nói lời cảm tạ. Lâm Bạch không có nhiều lời, nhẹ gật đầu, liền cùng Tuyết Tông trưởng lão nói đừng. Trở lại Ân Uy lâu trước, Lạc Võ Lăng liền tuyên bố để Lâm Bạch, Vạn Tử Chân, Đồ Thanh, Lý Văn Ngư, Lãnh Tinh Quang năm người trước tạm tiến vào Ân Uy lâu chọn lựa bảo vật. Tại đi vào Ân Uy lâu về sau, Lâm Bạch tiên lặng đi đến Lãnh Tinh Quang bên người, thấp giọng nói, ta đem Tuyết Tông 4 tầng sau bí pháp trả lại cho bọn hắn. Lãnh Tinh Quang đến là không có nhiều ngoài ý muốn, mỉm cười, ngươi làm một cái thông minh quyết định. Tuyết Tông tìm kiếm 4 tầng sau bí pháp, cùng tìm mấy ngàn năm, bây giờ thật vất vả tìm tới một chút manh mối, bọn hắn là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nếu là ngươi khăng khăng không cho, sợ rằng sẽ mang đến cho mình sát sinh chi họa. Ngươi bây giờ cho bọn hắn, nói không chừng còn có thể vớt điểm chỗ tốt. Nhìn thấy chính mình tâm tư hoàn toàn bị Lãnh Tinh Quang đoán đúng, Lâm Bạch cười khổ một tiếng, chỉ là Tuyết Tông cùng Phong Tuyết Sơn trang chính là lắng giềng, ta bây giờ đem bọn hắn 4 tầng sau bí pháp trả lại cho bọn hắn, không biết có thể hay không đối với Phong Tuyết Sơn trang mang đến trùng kích. Lãnh Tinh Quang nói ra, nếu là ở ngàn năm trước, Tuyết Tông tìm về 4 tầng sau bí pháp, Phong Tuyết Sơn trang tất nhiên sẽ vạn phần khó chịu, thế nhưng là bây giờ Phong Tuyết Sơn trang đã không phải là ngàn năm trước Phong Tuyết Sơn trang. Đừng nói Tuyết Tông tìm về thất truyền đã lâu bí pháp, coi như hắn tìm về tới một vị lão tổ, Phong Tuyết Sơn trang vẫn như cũ không đem hắn để ở trong mắt. Lâm Bạch nhẹ nhàng thở ra, như thế tốt lắm. Cùng Tuyết Tông giao dịch, Lâm Bạch duy nhất cố kỵ chính là Lãnh Tinh Quang cảm thụ. Đối với Lâm Bạch mà nói, Lãnh Tinh Quang chính là hắn cái thứ nhất gặp phải tộc nhân, mà lại tới kết bạn, trò chuyện với nhau thật vui. Tuyết Tông cùng Phong Tuyết Sơn trang chính là láng giềng, Lâm Bạch cũng lo lắng đem Tuyết Tông 4 tầng sau bí pháp còn cho Tuyết Tông, có thể hay không cho Phong Tuyết Sơn trang mang đến phiền phức. Nghe thấy Lãnh Tinh Quang tịch thoại này về sau, Lâm Bạch triệt để bỏ đi trong lòng lo lắng. Về phần Vĩnh Hằng Ma Tông phương diện, Tuyệt Thiên Tứ Ý vốn là Lâm Bạch chính mình lĩnh hội được, cùng Vĩnh Hằng Ma Tông cũng không quá nhiều quan hệ. Huống hồ, cái này Tuyệt Thiên Tứ Ý vốn cũng không thuộc về Vĩnh Hằng Ma Tông. Coi như Tuyết Tông trưởng lão không cách nào từ Lâm Bạch nơi này đạt được Tuyệt Thiên Tứ Ý, bọn hắn cũng sẽ đi Vĩnh Hằng Ma Tông đòi hỏi. Nếu là Vĩnh Hằng Ma Tông cho, vậy thì thôi, nếu là Vĩnh Hằng Ma Tông không cho, chỉ sợ tránh không được sẽ khiến Tuyết Tông cùng Vĩnh Hằng Ma Tông ở giữa chiến tranh. Ân Uy Lâu chính là Tà Nguyệt giáo cất giữ phần thưởng ao địa phương. Mỗi một lần Tà Nguyệt đại yến bắt đầu, Tà Nguyệt giáo liền sẽ nhiều mặt thu thập giữa thiên địa chất bảo, để vào Ân Uy Lâu bên trong, làm Tà Nguyệt đại yến phần thưởng. Có người liền biết nói, làm sao Tà Nguyệt giáo ngốc như vậy, đem nhiều như vậy bảo bối tốt lấy ra làm phần thưởng, không công đưa cho hắn người. Kỳ thật Tà Nguyệt giáo không có chút nào ngốc. Tại trong mắt người khác giá trị liên thành bảo vật, có lẽ ở trong mắt Tà Nguyệt giáo, căn bản là không đáng một đồng. Tà Nguyệt giáo tổ chức luận võ, không chỉ có thể mượn cơ hội này trấn nhiếp Tà Nguyệt Thiên Châu tông môn cùng gia tộc, xuất ra bảo vật làm phần thưởng, cũng có thể thu nạp lòng người, cũng có thể triển lộ chính mình nội tình. Chính như vừa rồi nói, tại các ngươi trong mắt giá trị liên thành bảo vật, liền bị Tà Nguyệt giáo tùy tiện ném vào phần thưởng trong ao làm khen thưởng, có thể thấy được Tà Nguyệt giáo đối với loại bảo vật này khịt mũi coi thường. Cũng có thể nhìn ra Tà Nguyệt giáo nội tình thâm hậu. Ân Uy Lâu, trên dưới chia làm 9 tầng. 3 tầng dưới cất giữ phải là đạo tôn cảnh giới tỷ võ phần thưởng. Bên trong 3 tầng cất giữ chính là đạo tiên cảnh giới tỷ võ phần thưởng. Bên trên 3 tầng mới là cất giữ đạo thần cảnh giới tỷ võ phần thưởng. Đạo tôn cùng đạo tiên cấp độ tỷ võ phần thưởng, Lâm Bạch cùng Vạn Tử Chân bọn người không để vào mắt, không có lưu thêm, trực tiếp đi đến cuối cùng 3 tầng. 5 người tề đầu tịnh tiến, ai cũng không nói gì. Đồ Thanh từ trước đến nay trời sinh tính lạnh nhạt, không nói một lời. Lý Vãn Ngư cùng Tà Nguyệt giáo cùng Lâm Bạch đều có ân oán, cũng không thích nói chuyện với nhau. Chỉ có Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang, thỉnh thoảng trông thấy một ít bảo vật, sẽ thấp giọng giao lưu hai câu. Dựa theo quy củ, Thanh La, chỉ cần ngươi coi trọng bảo vật, chúng ta tuyệt không cùng ngươi đoạn. Đi vào cuối cùng 3 tầng, Vạn Tử Chân khẽ cười nói, đạo thần cảnh giới tỷ võ phần thưởng trong ao, khoảng chừng hơn 1300 kiện bảo vật. Căn cứ bảo vật phẩm loại khác biệt, để đặt tại khu vực khác nhau bên trong. Lâm Bạch cười khổ nói, vậy liền mọi người cùng nhau xem đi, dù sao nhiều bảo vật như vậy, ta một người lại lấy không đi. Vạn Tử Chân vừa cười vừa nói, Thanh La, ta nhắc nhở ngươi một câu, nếu là ngươi cùng Vĩnh Hằng Ma Tông đều không muốn trọc phiền toái, cũng đừng đi động thần ma tông. Đó cũng không phải uy hiếp, mà là thiện ý nhắc nhở. Vạn Tử Chân tại đi qua Lâm Bạch bên người thời điểm, dì thay một câu. Lâm Bạch sau khi nghe nói, mỉm cười, tâm như gương sáng. Lúc này, Lâm Bạch năm người phân tán sau khi tiến vào 3 tầng bên trong, bắt đầu dần dần chọn lựa riêng phần mình ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Lâm Bạch nguyên bản liền có 109 cái điểm tích lũy, cùng Tuyết Tông giao dịch lại lấy được 27 điểm tích lũy. Tất cả điểm tích lũy chung vào một chỗ, khoảng chừng 136 cái điểm tích lũy. Đủ để tại phần thưởng trong ao, đổi được chính mình hài lòng bảo vật. Ân Uy Lâu, hậu tam tầng bên trong, mỗi một tầng đều mọc như rừng mấy trăm cái giá đỡ. Giá đỡ trung bộ điêu khắc, phía trên để đặt ngọc bản tản mát ra một trận quang mang, đem bảo vật treo trên bầu trời nâng lên. Đi vào ngọc bàn nhìn lên, trên ngọc bàn viết khác biệt bảo vật lai lịch cùng hối đoái điểm tích lũy. Cựu Dương Diệt Thế Đao. 3000 năm trước, Tàng Nguyệt Thiên Châu bên trong xuất hiện một vị đao khách tán tu, cứ thế uy chí phách đao pháp, danh dương thiên hạ. Đây cũng là Cửu Dương Diệt Thế Đao. Hồi đoái điểm tích lũy, 2. Lâm Bạch đến gần một kiện bảo vật, túi đầu xem xét trên ngọc bàn viết gián đoạn giới thiệu. Sau khi xem xong, Lâm Bạch đống nhiên nhíu mày. Dễ dàng như vậy sao? Chương 4766, ngũ hành linh vật. Căn cứ Tàng Nguyệt Đại Yến luận võ quy tắc, khi do xếp hạng thứ nhất võ giả ưu tiên chọn lựa, cũng chính là Lâm Bạch ưu tiên cấp cao nhất. Phàm là trong Ân Uy Lâu, Lâm Bạch nhìn chúng bảo vật, bất kỳ người nào không được cùng nó tranh đoạt. Đây chính là Tàng Nguyệt Đại Yến luận võ bài danh phía trên ưu thế. Bởi vì Ân Uy Lâu bên trong bảo vật đông đảo, tham gia Tàng Nguyệt Đại Yến tỷ võ giả cũng là rất nhiều, nếu là một vị tiến vào Ân Uy Lâu bên trong chọn lựa bảo vật, chỉ sợ cần hao phí thời gian dài. Cho nên Tàng Nguyệt giáo mới có thể mỗi một lần đều để năm vị võ giả tiến vào bên trong, dần dần chọn lựa. Ân Uy Lâu bên trong, cây bảo vật bên trên bảo vật, không cách nào lấy đi. Đơn giản tới nói, Ân Uy Lâu bên trong bảo vật đều bị pháp trận ngăn cốt. Mỗi vị tiến vào Ân Uy Lâu bên trong chọn lựa bảo vật võ giả, đang tuyển chọn lựa thích bảo vật thời điểm, muốn đem bảo vật danh tự ghi lại, Ân Uy Lâu ngoài có chuyên môn chấp sự trưởng lão, sẽ vì bọn hắn đem bảo vật lấy ra. Dạng này liền tránh khỏi bảo vật ở giữa tranh đoạt. Vạn Tử Chân, Đồ Thanh, Lý Văn Ngư, Lãnh Tinh Quang, Lâm Bạch năm người tiến vào Ân Uy Lâu về sau, liền tuần tự tách ra, riêng phần mình tìm kiếm mình ưa thích bảo vật. Vạn Tử Chân tham gia Tà Nguyệt Đại Yến, chính là vì phần thưởng trong ao mấy món bảo vật, đối với hắn tu luyện trợ giúp rất lớn. Đồ Thanh, Lãnh Tinh Quang, Lý Vãn Ngư ba người cũng đều riêng phần mình có chính mình nhất định phải hối đoái bảo vật. Chỉ có Lâm Bạch, không chút hoang mang trong Ân Uy Lâu quay trở ra. Cửu Dương Diệt Thế Đao, mới hai cái điểm tích lũy, cái này không khỏi cũng có chút quá tiện nghi đi. Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Về sau Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại, cái này định giá vẫn tương đối hợp lý. Tham gia Tà Nguyệt Đại Yến tỷ võ giả, cũng không phải là đều như là Lâm Bạch cùng Vạn Tử Chân loại này người sở hữu mấy chục điểm cao. Rất nhiều võ giả trong tay cũng chỉ có 2-3 cái điểm tích lũy. Nếu là định giá cao, cái kia tất cả tham gia luận võ giả, chỉ sợ đều khó mà đổi được bảo vật. Cái này Cửu Dương Diệt Thế Đao lai lịch bất phàm, uy lực cực mạnh, xem như một phần truyền thừa khó lường. Đáng tiếc Lâm Bạch không am hiểu dùng đao, cũng không có lòng chuyển tu đao pháp, cho nên liền từ bỏ. Trong Ân Uy Lâu, đi vòng vo vài vòng sau, Lâm Bạch rốt cục thu hồi xem tâm tư, bắt đầu chăm chú chọn lựa chính mình thích hợp bảo vật. Ngũ hành đạo thể vừa mới đột phá tới hậu kỳ, đã có cơ hội này, có thể được đến nhiều bảo vật như vậy, vậy liền hối đoái một chút ngũ hành linh vật, đem đạo thể đột phá tới hậu kỳ viên mãn cấp độ, tốt nhất là có thể đi vào cảnh giới tiểu thành. Đối với ngũ hành đạo thể, Lâm Bạch chưa bao giờ từ bỏ tu hành. Ngũ hành đạo thể sơ kỳ có thể so với đạo tôn thực lực, ngũ hành đạo thể trung kỳ có thể so với đạo tiên thực lực, ngũ hành đạo thể hậu kỳ có thể so với đạo thần thực lực. Bây giờ Lâm Bạch chính là vừa mới đột phá ngũ hành đạo thể hậu kỳ, nhục thân chi lực có thể so với tam phẩm đạo thần, vẫn còn có chút quá yếu. Nếu là có thể đem ngũ hành đạo thể đột phá tới tiểu thành cảnh giới, nhục thân chi lực đem có thể so với thái ất đạo quả. Khi đó, coi như Lâm Bạch tu vi cũng không đột phá thái ất, chỉ dựa vào nhục thân chi lực cũng đủ để tại ma giới sông sáo. Ân Uy Lâu hậu tam tầng bên trong, Lâm Bạch vừa đi vừa nghỉ, ánh mắt đọc nhanh như gió, tìm lấy kệ bảo vật bên trên thuần túy ngũ hành linh vật. Thiên Thiên Thủy Liên Hoa, chính là giữa thiên địa cực hạn thủy linh lực thai nghén mà ra, vạn năm thành hình, ẩn chứa cực mạnh thủy linh lực, dùng cho luyện chế đan dược, luyện chế đạo thần binh, đều có không tầm thường công hiệu. Hồi đoái điểm tích lũy, 5 cái điểm tích lũy. 5 cái điểm tích lũy, đây đối với Ân Uy Lâu bên trong bảo vật tới nói, đã coi như là thượng phẩm. Tại quá khứ trong vòng nửa canh giờ, Lâm Bạch nhìn rất nhiều bảo vật, những bảo vật kia hồi đoái điểm tích lũy, hoặc là 2 cái điểm tích lũy, hoặc là 3 cái điểm tích lũy, đều rất ít trông thấy 4 cái điểm tích lũy trở lên bảo vật. Lâm Bạch liền minh bạch, 4 cái điểm tích lũy trở lên bảo vật, trong Ân Uy Lâu liền coi như là không tầm thường bảo vật. Vật này không sai, ta muốn. Tiên Tiên Thủy Liên Hoa mặc dù giá cả cực cao, nhưng đối với tay cầm 136 cái điểm tích lũy Lâm Bạch mà nói, không đáng giá nhất tới. Lấy ra bút mực, Lâm Bạch tại một tấm trống không trên giấy, viết tại tên cùng hồi đoái điểm tích lũy. Ghi lại tên về sau, Lâm Bạch tiếp tục đi về phía trước. Vạn năm hỏa diễm chi tâm, hồi đoái điểm tích lũy, 5 cái điểm tích lũy. Lúc này, Lâm Bạch vung bút lại đang trên trang giấy viết tại phần này linh vật danh tự. Ân Uy Lâu bên trong, Lâm Bạch tiếp tục tìm kiếm, không ngừng tại bảo vật đỡ chung quanh, vừa đi vừa nghỉ, khi thì nhíu mày suy nghĩ, khi thì vung bút viết xuống. Bản cổ chi khí, hồi đoái điểm tích lũy, 5 cái điểm tích lũy. Long thụ lục ngọc căn, hồi đoái điểm tích lũy, 5 cái điểm tích lũy. Thiên tu thổ, hồi đoái điểm tích lũy, 5 cái điểm tích lũy. Thương hải trầm lãng, hồi đoái điểm tích lũy, 5 cái điểm tích lũy. U Lam băng hoa, 5 cái điểm tích lũy. Nơi xa Lãnh Tinh Quang cùng Vạn Tử Chân đám người nhìn thấy Lâm Bạch không đứng ở kệ bảo vật trước dừng lại, sau đó vung bút viết xuống tên. Bộ dáng này giống như là một vị nào đó cửa hàng trưởng quỹ đến nhập hàng đồng dạng. Lâm Vinh, tài đại khí thô a. Vạn Tử Chân cười khổ lắc đầu. Lãnh Tinh Quang ngượng ngùng cười một tiếng, không có cách, ai kêu người ta là luận võ thứ nhất đâu. Vạn Tử Chân nhíu mày, mũi hít hà, nói ra, thật chua a, nhà ai bình giấm chua đổ sao? Lãnh Tinh Quang tức giận trừng mắt liếc Vạn Tử Chân, nếu không phải gặp ngươi, ta tất nhiên có cơ hội tiến vào trận chung kết, lấy được điểm tích lũy liền sẽ càng nhiều. Thật sao? Vạn Tử Chân vừa cười vừa nói, Trúc Khinh Chu cùng Khương Huyền Tố, Thanh La cùng Hoàng Sư Muội, đều là tự do khiêu chiến. còn lại cũng chỉ còn lại có ngươi ta, Đồ Thanh cùng Lý Văn Ngư. Coi như ngươi không gặp ta, gặp gỡ Đồ Thanh, ngươi có nắm chắc thắng hắn sao? Lãnh Tinh Quang nghe vậy nhíu mày, nhìn thoáng qua nơi xa giá đỡ cái khác vị kia lạnh nhạt thanh niên, cười nói, vạn nhất vận khí càng tốt hơn, gặp phải Lý Văn Ngư đây. Lý Văn Ngư vừa lúc giờ phút này đi tới, nghe thấy Lãnh Tinh Quang lời này, lập tức cảm giác mình bị khinh thường, lời nói lạnh nhạt nói một câu, nếu là Lãnh huynh trong lòng không phục, chờ ra ân uy lâu, chúng ta có thể tìm một chỗ khác, đang đánh một trận. Lãnh Tinh Quang bĩu môi nói ra, không có tí sức lực nào, ngươi thế nhưng là Vân Lĩnh Lý gia cục cưng quý giá, ta đem ngươi đả thương, chỉ sợ Vân Lĩnh Lý gia đến tìm ta liều mạng. Ngươi? Lý Vãn Ngư đôi lông mày nhíu lại, lửa giận ngút trời. Vạn Tử Chân vội vàng đem Song Phương khuyên xuống tới. Hai người này, một vị là Phong Tuyết Sơn Trang Thiên Chi tiêu tử, một vị là Vân Lĩnh Lý gia cục cưng quý giá. Bọn hắn nếu là một mình độc thủ, vậy coi như không phải luận võ đơn giản như vậy. Làm không tốt, Vân Lĩnh Lý gia cùng Phong Tuyết Sơn Trang đều cảm thấy lẫn nhau nhận khiêu khích, có lẽ sẽ còn bộc phát chiến tranh. Một lúc sau, Lý Văn Ngư, Lãnh Tinh Quang ai đi đường đấy, tiếp tục tìm kiếm bảo vật. Lâm Bạch mấy người tìm kiếm thời gian thật dài, 2-3 canh giờ đều chưa từng từ Ân Uy lâu bên trong đi ra. Bên ngoài chờ đợi võ giả cùng trưởng lão cũng đều rõ ràng, năm người này tay nắm lấy đại lượng điểm tích lũy, tự nhiên muốn hảo hảo chọn lựa rất nhiều bảo vật. Ai cũng không có đi thúc dục, tất cả võ giả đều an tĩnh ở ngoài Ân Uy lâu chờ. Chương 4767, không đủ tiền dùng a. Tiền này còn chưa đủ dùng a. Lại qua nửa canh giờ, Lâm Bạch đứng tại kệ bảo vật ở giữa, nhìn xem trong tay trang giấy, sầu mi khổ kiểm lẩm bẩm nói. Trong tay trang giấy, từ vừa mới bắt đầu một tấm giấy trắng, bây giờ đã viết đầy cực nhỏ tiểu văn. Lâm Bạch dừng lại tính toán một chút giá cả, lập tức mặt liền trầm xuống. Kim thuộc tính linh vật, 3 kiện, tổng cộng 15 điểm tích lũy. Mộc thuộc tính linh vật, 5 kiện, giá trị 25 điểm tích lũy. Thủy thuộc tính linh vật, 7 kiện, giá trị 35 điểm tích lũy. Hỏa thuộc tính linh vật, 6 cái, giá trị 30 điểm tích lũy. Thổ thuộc tính linh vật, 4 kiện, giá trị 20 điểm tích lũy. Tổng cộng tiêu phí 125 điểm tích lũy. Cái này còn vẹn vẹn Lâm Bạch một góc của băng sơn, Ân Uy lâu bên trong còn có rất nhiều ngũ hành linh mộ. Lâm Bạch đều muốn lấy đi. Có thể xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết a, Lâm Bạch trong tay hết thảy 136 điểm tích lũy, vẹn vẹn chọn lựa ngũ hành linh mộ liền tốn hao 125 điểm tích lũy. Chỉ còn lại có 11 điểm tích lũy. Lâm Bạch nắm chặt trang giấy, trong lòng tỉnh táo tự hỏi lợi và hại. Lâm Bạch ý nghĩ là, bây giờ chính mình tu vi võ đạo vẹn vẹn chỉ có thất phẩm đạo thần, trong thời gian ngắn khó mà đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới. Liên dự định từ trong Ân Uy lâu đem tất cả ngũ hành linh vật lấy đi, tăng lên ngũ hành đạo thể lực lượng, để nhục thân chi lực đạt tới thái ớt đạo quả cảnh giới. Ngũ hành đạo thể đột phá, so Lâm Bạch tu vi đột phá muốn dễ dàng một chút. Chủ yếu chính là tài nguyên đắp lên. Mà bây giờ Lâm Bạch có cơ hội này, có thể được đến đại lượng tu luyện nhục thân tài nguyên, nói không chừng có thể cho nhục thân đột phá thái ớt. Lâm Bạch không có đi chọn lựa đột phá tu vi cảnh giới linh đan diệu dược, hay là bởi vì tại Vĩnh Hằng Ma Tông thời điểm, Lâm Bạch đại lượng nuốt đan dược, để Lâm Bạch chịu đạo thương, tốn hao rất nhiều tâm lực mới đưa đạo thương chữa trị. Khi đó Lâm Bạch liền hoàn toàn tỉnh ngộ, tu vi võ đạo không có khả năng dựa vào đan dược chi lực đến đốt cháy giai đoạn. Nhiều như vậy ngũ hành linh ngộ, đem ngũ hành đạo thể đột phá tới hậu kỳ đỉnh phong, hẳn là có thể. Nhưng nếu để cho ngũ hành đạo thể đột phá tới cảnh giới thái ất, chỉ sợ không quá dễ dàng. Lâm Bạch nhìn xem trên giấy tràn ngập ngũ hành linh vật, trong lòng treo lên trống lúc lắc. Nhục thân cùng tu vi võ đạo một dạng, mỗi một cái đại cảnh giới tăng lên, đều cần khổng lồ tài nguyên cùng tinh lực. Bây giờ Lâm Bạch muốn hối đoái bảo vật, để ngũ hành đạo thể đột phá tới hậu kỳ đỉnh phong, hẳn là dễ như trở bàn tay. Nhưng muốn đột phá cảnh giới thái ất, chỉ sợ vẫn là có chút khó khăn. Như vậy tiếp đó, Lâm Bạch liền cần làm ra một cái lựa chọn, là từ bỏ một chút ngũ hành linh vật, đi hối đoái linh đan diệu dược, để cho mình tu vi võ đạo cùng nhục thân đều đạt tới đạo thần cảnh giới đỉnh phong tiêu chuẩn đâu, hay là đem tất cả tài nguyên toàn bộ áp ở trên ngũ hành đạo thể, toàn bộ hối đoái ngũ hành linh vật, đến trùng kích thái ất nhục thân cảnh giới. Suy nghĩ liên tục, Lâm Bạch cũng không có thể làm ra lựa chọn. Lâm Bạch muốn tu luyện ngũ hành đạo thể, cũng muốn tu luyện tu vi võ đạo. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, để Lâm Bạch khó mà lựa chọn. Nếu có thể có lại nhiều một chút điểm tích lũy liền tốt. Lâm Bạch cười khổ nói, nguyên bản hắn cho là mình điểm tích lũy đã 10 phần rồi rào, có thể trong Ân Uy lâu tùy ý chọn tuyển. Nhưng hôm nay nhìn tới, chính mình điểm ấy vô liếng, còn chưa đủ. Nhưng giờ phút này, Lâm Bạch nhất định phải làm ra lựa chọn, là lựa chọn tu luyện ngũ hành đạo thể, hay là lựa chọn tu luyện tu vi võ đạo. Trải qua Lâm Bạch dài đến một canh giờ lựa chọn khó khăn, Lâm Bạch cuối cùng vẫn quyết định tu luyện ngũ hành đạo thể. Nguyện ý rất đơn giản, tại Vĩnh Hằng Ma Tông thời điểm, Lâm Bạch nuốt đại lượng đan dược tăng lên cảnh giới, kém chút có đạo thương. Lần này nuốt đan dược đột phá tu vi, để Lâm Bạch biết tu vi võ đạo không thể đốt cháy giai đoạn. Huống hồ, coi như Lâm Bạch hối đoái linh đan diệu dược tới tu luyện tu vi võ đạo, sợ rằng sẽ 136 điểm tích lũy toàn bộ đầu nhập đi vào, cũng khó có thể để Lâm Bạch tu vi đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới. Kể từ đó, Lâm Bạch không thể nghi ngờ là tại lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Đem tất cả điểm tích lũy dùng để hối đoái tu luyện ngũ hành đạo thể, coi như cuối cùng không cách nào làm cho đạo thể tu vi chỉ cảnh giới thái ớt, nhưng đoán chừng cũng chênh lệch không xa. Trọng yếu nhất chính là thuần túy ngũ hành linh vật, tại ma giới cũng rất khó tìm được. Nếu không phải Tà Nguyệt giáo lần này tổ chức Tà Nguyệt đại yến, lấy Lâm Bạch chính mình đi tìm những này ngũ hành linh vật, muốn tốn hao thời gian cùng tinh lực, xa so với Lâm Bạch đột phá thất phẩm đạo thần dài hơn. Từng bước phân tích đến, Lâm Bạch hay là tuyệt đối hối đoái ngũ hành linh vật, đối với mình ưu thế lớn hơn. Trong lòng làm ra quyết định, Lâm Bạch không đang do dự. Cũng chỉ còn lại có 11 cái điểm tích lũy, nhìn xem còn có cái gì có thể lấy hối đoái. Lâm Bạch tiếp tục ở trong Ân Uy lâu tìm lấy. Luận võ điểm tích lũy, một khi rời đi Ân Uy lâu, liền không có một chút tác dụng nào. Lâm Bạch phải nắm lấy cơ hội lần này, đem tiền đều tiêu vào trên lưới đao, tốt nhất đi ra Ân Uy lâu thời điểm, không lưu bất luận cái gì một cái điểm tích lũy ở trong tay. Đi vào tầng thứ 9, Thần Ma Tâm. Hối đoái điểm tích lũy, 10 điểm tích lũy. Lâm Bạch đi vào Thần Ma Tâm phía trước, ngừng chân nhìn một hồi, lạnh lùng cười. Thần Ma Tâm, giá trị vô tận. Nhưng đối với rất nhiều người mà nói, thứ này nếu là rơi vào trong tay mình, tuyệt đối là trăm hại mà không một lợi. Ta đã nhắc nhở qua Vĩnh Hằng Ma Tông, nếu là Vĩnh Hằng Ma Tông còn không biết chết sống hối đoái Thần Ma Tâm mà nói, vậy liền thật là đang tự tìm đường chết. Hy vọng Khương Huyền Tố có thể minh bạch đạo lý trong đó đi. Thần Ma Tâm, để đặt tại Ân Uy lâu bên trong, mặc người hối đoái. Thế nhưng là Ân Uy lâu, là Tà Nguyệt giáo Ân Uy lâu. Nếu là Tà Nguyệt giáo không nguyện ý, ai lại dám đi hối đoái đâu? Thích không? Lâm Bạch nhìn chăm chú Thần Ma Tâm, bên người chuyển tới một thanh âm lạnh như băng. Nhìn lại, Đồ Thanh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên người. Bảo vật như vậy, ai sẽ không thích đâu. Đáng tiếc, ta là không có cơ hội đạt được rồi. Lâm Bạch cười cười, nói ra. Đồ Thanh bình tĩnh nhìn xem Thần Ma Tâm, nói ra, nếu như ngươi không cần mà nói, vậy liền tiện nghi ta. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi dám đem Thần Ma Tâm mang đi đi. Đồ Thanh nhẹ gật đầu nói ra, xác thực như vậy. Vạn Tử Chân chính là Long tộc, căn bản xem thường Thần Ma Tâm. Lý Vãn Ngư cùng ngươi, căn bản không có lá gan này dám lấy đi Thần Ma Tâm. Về phần Lãnh Tinh Quang, hắn đoán chừng nghĩ, nhưng hắn thuận vị không có ta cao. Cho nên chỉ cần ngươi không cần, cái kia vật này tất nhiên là ta. Lâm Bạch quay người nhìn về phía Đồ Thanh, chắp tay nói ra, vậy tại hạ liền muốn sớm chúc mừng Đồ huynh, được Thần Ma Tâm, ngày sau nhất phi trùng thiên, biển rộng mặc cho cá nhảy, trời cao mặc chim bay. Đa tạ. Đồ Thanh mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Đồ Thanh, xuất sinh hèn mọn, bằng vào chính mình cố gắng đi đến đỉnh phong. Hắn thiếu thốn nhất chính là thiên tư, mà Thần Ma Tâm vừa lúc có thể vì Đồ Thanh dạy đặt trên người không đủ. Đồ Thanh thực lực hôm nay cùng tu vi đã cực kỳ khủng bố, tu hành lại như thế cố gắng. Nếu để cho hắn đạt được Thần Ma Tâm, chỉ cần hắn triệt để cùng Thần Ma Tâm dung hợp, Tà Nguyệt giáo chắc chắn xuất hiện một vị chấn kinh thiên hạ nhân vật. Mà phóng nhãn bây giờ tiến vào Ân Uy lâu trong năm người, cũng chỉ có Đồ Thanh thích hợp nhất. Nếu là Lâm Bạch suy đoán không sai, coi như Đồ Thanh trong Ân Uy lâu không có lấy đi Thần Ma Tâm, ngày sau Tà Nguyệt giáo cũng sẽ đem Thần Ma Tâm ban cho Đồ Thanh. Chương 4768, Lâm Bạch yêu cầu. Thần Ma Tâm, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ rơi vào Đồ Thanh trong tay. Đây là một kiện bảo vật khó lường, nhưng đối với Lâm Bạch mà nói, hắn tính nguy hiểm cao hơn. Lâm Bạch tay cầm đại lượng điểm tích lũy, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn hối đoái Thần Ma Tâm. Dưới mắt trong tay còn có 11 cái điểm tích lũy, Lâm Bạch trong Ân Uy lâu vừa đi vừa nghỉ, chọn ngưỡng mộ trong lòng vật. Thần binh hồn. Hối đoái điểm tích lũy, 3 cái điểm tích lũy. Vật này xuất từ Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong một tòa trong chiến trường cổ, năm đó Tà Nguyệt Thiên Châu hỗn loạn không chịu nổi, các đại vương triều ủng bình tự trọng, thường xuyên chém giết. Đại lượng tướng sĩ cùng đạo thần binh hủy hoại, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng lắng đọng, ngưng tụ ra một đạo thần binh hồn. Vật này dùng để thai nghén đạo thần binh, có thể để đạo thần binh đạt tới cực phẩm cấp độ. Một chỗ bảo vật trên kệ, Lâm Bạch nhìn xem bạch ngọc bản trên khay, một đạo tản ra linh lực kinh khủng dạng khí vật thể. Đông nhiên Lâm Bạch nhớ tới, yêu kiếm có thể hấp thu thiên hạ thần binh lợi khí linh tính làm chất dinh dưỡng, tăng lên yêu kiếm thực lực. Đi vào ma giới về sau, Lâm Bạch đạt được không ít thần binh lợi khí, đem vật vô dụng đều để yêu kiếm thôn phệ. Nếu là có thể để yêu kiếm đột phá tới cực phẩm đạo thần binh cấp độ, cái này không khỏi cũng là một loại trên thực lực bay vọt. Lâm Bạch không có quá nhiều do dự, lúc này tại trên trang giấy viết xuống thần binh hồn ba chữ. Yêu kiếm làm Lâm Bạch trong tay thích nhất công sát lợi khí, yêu kiếm phẩm cấp càng cao, vậy dĩ nhiên đối với Lâm Bạch càng tốt. Hối đoái thần binh hồn đằng sau, Lâm Bạch trong tay còn thừa lại 8 cái điểm tích lũy. Lâm Bạch nắm chặt thời gian, cầm trong tay 8 cái điểm tích lũy phân biệt đổi khác biệt bảo vật. Theo thời gian chậm chậm trôi qua, sau 3 canh giờ, Lâm Bạch, Lãnh Tinh Quang, Vạn Tử Chân, Lý Văn Ngư, Đồ Thanh năm người sánh vai từ Ân Uy lâu bên trong đi tới. Riêng phần mình trên mặt đều lộ ra vui sướng vẻ hưng phấn, nhìn đều chọn lựa đến thích hợp bảo vật. Lạc Võ Lăng nhìn thấy mấy người đi tới, nói ra, "Thanh La, đưa ngươi chọn lựa bảo vật nói ra đi, lão phu đi vào giúp ngươi lấy ra." Vạn Bối đã viết xong, xin tiền bối xem qua. Lâm Bạch đem viết xong trang giấy đưa cho Lạc Võ Lăng. Lạc Võ Lăng sau khi nhận lấy nhìn kỹ, lập tức nhíu mày. Lão phu còn tưởng rằng ngươi sẽ hối đoái một chút trên kiếm đạo bảo vật, lại không nghĩ rằng ngươi hối đoái đến nhiều nhất lại là thuần túy ngũ hành linh vật. Lạc Võ Lăng có chút kinh ngạc, hắn biết Lâm Bạch tạo nghệ trên kiếm đạo cực cao, còn tưởng rằng Lâm Bạch sẽ tiếp tục trên kiếm đạo truy đến cùng xuống dưới. Lại làm cho Lạc Võ Lăng không nghĩ tới chính là Lâm Bạch hối đoái nhiều nhất lại là ngũ hành linh vật. Mặc dù Lạc Võ Lăng cũng không hiểu rõ Lâm Bạch đến tột cùng muốn nhiều như vậy ngũ hành linh vật làm cái gì, nhưng nếu Lâm Bạch đã làm ra quyết định, cái kia Lạc Võ Lăng cũng không có quyền nhúng tay. Lúc này, Lạc Võ Lăng tiến vào Ân Uy lâu bên trong, đem Lâm Bạch hối đoái bảo vật lấy ra ngoài. Sau nửa canh giờ, Lạc Võ Lăng đi ra Ân Uy lâu, đưa cho Lâm Bạch một cái túi trữ vật. "Ngươi nhìn kỹ một chút, bên trong ngươi cần có bảo vật, có thể có sai lầm." Lâm Bạch mở ra túi trữ vật cẩn thận kiểm tra, chính là Lâm Bạch cần có đồ vật, không có một kiện sai kém, cũng không có một kiện thất lạc. Đa tạ tiền bối. Không cần nói cảm ơn, đây đều là ngươi nên được. Ngay sau đó, Vạn Tử Chân, Đồ Thanh, Lý Văn Ngư, Lãnh Tinh Quang tuần tự nói ra mình muốn hối đoái bảo vật. Giống như Lâm Bạch, bọn hắn cũng đều là đem điểm tích lũy tiêu đến sạch sẽ, không có một phần bỏ sót. Theo Lạc Võ Lăng tuần tự từ trong Ân Uy lâu đem bảo vật lấy ra, Lâm Bạch các loại võ giả đều chiếm được chính mình ngưỡng mộ trong lòng bảo vật, trên mặt đều là lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Sau đó chính là hạng 5 đến hạng 10 đi vào hối đoái bảo vật. Khương Huyền Tố liền tại một nhóm này tiến vào Ân Uy lâu đệ tử bên trong. Khương Huyền Tố trong tay điểm tích lũy cũng là rất nhiều, Lâm Bạch nhắc nhở qua nàng không cần hối đoái thần ma tâm, như vậy nàng liền có thể đem càng nhiều điểm tích lũy dùng để hối đoái chính mình cần có bảo vật. Ròng rã một ngày, Ân Uy lâu đến đây hướng võ giả nối liền không dứt. Thẳng đến lúc hoàng hôn kỳ, đợi đến Mạnh Kỳ cùng cung kiếm hối đoái bảo vật hoàn tất đằng sau, Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử mới lần lượt trở về tinh thành trụ sở bên trong. Tại trước khi đi, Lâm Bạch nói với Lạc Võ Lăng, "Lạc Võ Lăng tiền bối, không biết ngài có thể nhớ kỹ, ta đánh với Trúc Khinh Chu một trận thời điểm, Tà Nguyệt giáo bên trong vị tiền bối kia đã từng đã đáp ứng ta Vĩnh Hằng Ma Tông, đem Xích Nguyệt 18 châu phân ra 5 cái châu giới thuộc về ta Vĩnh Hằng Ma Tông. Đồng thời ban thưởng nhiều kiện đạo thần binh cùng thần thông đạo pháp." Lạc Võ Lăng cười nói, "Tự nhiên nhớ kỹ, nếu là Trúc lão tổ chuyện đã đáp ứng, vậy ta Tà Nguyệt giáo liền sẽ không thất tín với người. Các ngươi tạm thời trở về tinh thành nghỉ ngơi, ngày mai Trúc lão tổ đáp ứng các ngươi Vĩnh Hằng Ma Tông tất cả mọi chuyện, ta Tà Nguyệt giáo đều sẽ thực hiện." Lâm Bạch khẽ gật đầu, còn nói thêm, "Trúc lão tổ tại rời đi trước đó, còn nói qua, Tà Nguyệt giáo có thể tại phạm vi năng lực cho phép bên trong đáp ứng Vĩnh Hằng Ma Tông một cái yêu cầu, không biết câu nói này hay là không chắc chắn." Lạc Võ Lăng hai mắt co rụt lại, hồi tưởng lại Trúc lão tổ hôm đó mà nói, cười gật đầu, "Tự nhiên chắc chắn." Thanh La tiểu hữu giờ phút này nói lên chuyện này, chẳng lẽ Vĩnh Hằng Ma Tông đã nghị kỹ yêu cầu? Lâm Bạch cười nói, "Tông môn đã đem đưa ra yêu cầu tư cách cho văn bối. Văn bối hoàn toàn chính xác có kiện sự tình muốn xin nhờ Tà Nguyệt giáo." Lạc Võ Lăng nói ra, "Cứ nói đừng ngại." Lâm Bạch nói ra, "Sớm mấy năm trước nghe nói Tà Nguyệt giáo bên trong có một đầu hư không cổ lộ, không biết là thật hay là giả. Nếu là thật sự, còn xin tiền bối cho một cái thuận tiện, tại hạ muốn đi một chuyến hư không cổ lộ." Nghe thấy Lâm Bạch yêu cầu này, Lạc Võ Lăng lập tức đồng tử co rụt lại, hổ khu chấn động. Hiển nhiên, bị Lâm Bạch câu nói này dọa cho phát sợ. "Ngươi muốn đi hư không cổ lộ làm cái gì?" Lạc Võ Lăng không có lập tức đáp ứng, đối với Lâm Bạch hỏi ngược lại. "Đây là chuyện của chúng ta." Lâm Bạch bình tĩnh nói, "Xin tiền bối yên tâm, đi hư không cổ lộ, vẹn vẹn ta một người mà thôi, không có quan hệ gì với Vĩnh Hằng Ma Tông. Không biết yêu cầu này đối với Tà Nguyệt giáo mà nói, có thể hay không thuộc về quá phận yêu cầu." Lạc Võ Lăng thở sâu, thủy thủ đê mi khổ tư thật lâu, nói ra, "Chuyện này, căn hệ trọng đại, lão phu không có khả năng tùy tiện đáp ứng ngươi. Lão phu sẽ đem yêu cầu của ngươi báo cáo cho Thánh Đường, lại Thánh Đường trả lời. Nếu là Thánh Đường cảm thấy ngươi yêu cầu này quá phận, Thánh Đường sẽ lập tức cự tuyệt. Đương nhiên, nếu là Thánh Đường từ chối nhã nhặn yêu cầu của ngươi, ngươi có thể mặt khác một lần nữa đưa ra một cái." Lâm Bạch nhẹ gật đầu, "Cái kia không biết Tà Nguyệt giáo cần thời gian bao lâu mới có thể cho ta trả lời chắc chắn." Lạc Võ Lăng nói ra, "Trong vòng 5 ngày, chắc chắn cho ngươi một cái trả lời chắc chắn." "Vậy thì tốt, vạn bối ngay tại tinh thành bên trong chờ đợi Tà Nguyệt giáo hồi phục." Nói đi, Lâm Bạch chắp tay thi lễ, quay người rời đi. Lạc Võ Lăng nhìn qua Lâm Bạch bóng lưng rời đi, trong ánh mắt mang theo một tia sắc bén chi mang. Tiếp theo, Lạc Võ Lăng lại theo bản năng nhìn thoáng qua Vạn Tử Chân, thần sắc âm tình bất định, thoáng như một cái lao hồ ly, không biết trong lòng của hắn đến tột cùng tại suy nghĩ sự tình gì. Chương 4769, người cùng cốt tộc giao dịch. Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đi theo Liễu Phủ Vân trở lại tinh thành bên trong trụ sở. Trong thính đường, Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử hội tụ một đường. Liễu Phủ Vân nói ra, theo hôm nay Ân Uy lâu hồi đoái bảo vật đằng sau, Tà Nguyệt đại yến liền coi như là chính thức kết thúc. Rất nhiều tông môn cùng gia tộc cũng sẽ ở mấy ngày nay trong thời gian tuần tự rời đi Tà Nguyệt giáo, trở về riêng phần mình quyền sở hữu. Chúng ta Vĩnh Hằng Ma Tông cũng nên đạp vào đường về. Các ngươi thu thập một chút, sau 3 ngày sáng sớm, chúng ta đúng giờ xuất phát, trở về tông môn. Các đệ tử không người đồng ý. Lâm Bạch lại tại giờ phút này nói ra, "Lão tổ, ta chỉ sợ tạm thời không về được Vĩnh Hằng Ma Tông." Liêu Phủ Vân nhíu mày hỏi, "Vì sao?" Lâm Bạch nói ra, "Ta đã muốn Lạc Võ Lăng đưa ra yêu cầu, để Tà Nguyệt giáo cho ta một cái tiến vào hư không cổ lộ cơ hội. Tà Nguyệt giáo nói trong vòng 5 ngày sẽ cho ta trả lời chắc chắn. Ta nhất định phải ở trong Tà Nguyệt giáo chờ lấy bọn hắn trả lời chắc chắn." Liêu Phủ Vân thở sâu, ánh mắt thâm thúy nhìn qua Lâm Bạch, nói ra, "Ngươi hay là làm ra quyết định?" Lâm Bạch cười nói, "Đúng vậy, đã làm ra quyết định." Liêu Phủ Vân gật đầu nói, "Tốt ta, vậy lão phu cũng không bắt buộc ngươi. Chờ ngươi làm tốt Tà Nguyệt giáo bên trong sự tình về sau, lại về tông môn đi." Nghe thấy Lâm Bạch cùng Liêu Phủ Vân mà nói, Khương Huyền Tố có chút gục đầu xuống, ánh mắt lộ ra vẻ cô đơn cùng đau thương. Liêu Phủ Vân cùng Khương Huyền Tố đều nghe được, Lâm Bạch không cùng Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử cùng nhau trở về tông môn, nói là muốn lưu tại Tà Nguyệt giáo tìm kiếm hư không cổ lộ, nhưng kỳ thực Liêu Phủ Vân cùng Khương Huyền Tố đều hiểu, Lâm Bạch chỉ sợ mãi mãi cũng sẽ không trở về. Nhưng Lâm Bạch muốn rời khỏi Vĩnh Hằng Ma Tông tâm ý, đã nhiều lần cùng Khương Huyền Tố cùng Lý Mặc Quân nói qua, Vĩnh Hằng Ma Tông các lão tổ cũng làm xong chuẩn bị tâm lý. Bọn hắn biết không cách nào cưỡng ép đem Lâm Bạch lưu lại, chỉ có thể mặc cho nó bay cao. Ngày kế tiếp bình minh, Tà Nguyệt giáo trưởng lão Lạc Võ Lăng đến đây bái phỏng. Đem hứa hẹn cho Vĩnh Hằng Ma Tông 5 cái châu giới cùng thần thông đạo pháp, thần binh lợi khí đều đưa tới. từ Xích Nguyệt 18 châu vạch ra 5 cái châu giới cho Vĩnh Hằng Ma Tông. Lạc Võ Lăng mở ra địa đồ, để Liêu Phủ Vân chính mình chọn lựa 5 cái châu giới. Liêu Phủ Vân tại trên địa đồ kỹ càng nghiên cứu một chút, cuối cùng cũng không nắm được chú ý, vẫn là gọi tới Khương Huyền Tố, Lâm Bạch, Cung Kiếm, Mạnh Kỳ bọn người thương nghị. Cuối cùng, tại Lâm Bạch dưới đề nghị, từ Xích Nguyệt 18 châu bên trong, lựa chọn Tuyên Châu, Nhạc Châu, Mục Châu, Vân Châu, Kỳ Lân Châu 5 cái châu giới. Lâm Bạch lựa chọn cái này 5 cái châu giới, đều chính là Xích Nguyệt 18 châu bên trong có chút màu mờ châu giới. Mà lại mấy cái này châu giới tương đối dễ dàng bị Vĩnh Hằng Ma Tông khống chế. Liêu Phủ Vân đối với cái này tán thưởng không thôi, lúc này bút lớn vung lên một cái, tại Xích Nguyệt 18 châu trên địa đồ, đem 5 cái châu phân chia ra, thuộc về Vĩnh Hằng Ma Tông. Phân chia tốt châu giới về sau, Lạc Võ Lăng liền đứng dậy rời đi. Cũng cáo chi Lâm Bạch, nhiều nhất 5 ngày, Tà Nguyệt giáo sẽ cho ra trả lời chắc chắn, để Lâm Bạch không nên nóng lòng. Tà Nguyệt giáo nhìn còn tại thương nghị bên trong, dù sao Tà Nguyệt giáo đối với hư không cổ lộ bảo hộ vô cùng tốt, cũng không quá giống để ngoại nhân biết được. Ở trong Tà Nguyệt giáo, trừ Thái Ức đạo quả cảnh giới các lao tổ bên ngoài, mặt khác môn hạ đệ tử đều có rất ít người biết Tà Nguyệt giáo bên trong người sở hữu một đầu hư không cổ lộ. Lâm Bạch cũng không có sốt ruột, an tĩnh đợi. Đêm đó, trăng sáng treo cao, gió đêm hơi lạnh. Nhớ tới ngày mai chính là Vĩnh Hằng Ma Tông trở về tông môn này, Lâm Bạch trong lòng hay là thật lâu không có khả năng bình phục. Dù sao đây là Lâm Bạch đi vào ma giới đằng sau, bái nhập tông môn đầu tiên. Đối với Vĩnh Hằng Ma Tông, Lâm Bạch nói không ra có cái gì tốt cảm giác, nhưng cũng không nói lên được có cái gì phản cảm. Vĩnh Hằng Ma Tông đối với Lâm Bạch còn tính là có ân. Mặc kệ là Lý Mặc Quân cùng Lâm Bạch ở giữa giao dịch, hay là Lý Mặc Quân đang lợi dụng Lâm Bạch, nhưng ít ra Vĩnh Hằng Ma Tông cho Lâm Bạch một cái nơi sống yên ổn. Tại trong trạch viện, Lâm Bạch vừa đi vừa nghỉ, bất chi bất giác đi vào cung kiếm bên ngoài sân nhỏ. Nhìn xem cung kiếm tiểu viện tường viện, Lâm Bạch sững sờ xuất thần. Thanh La sư đệ, cớ gì tới đây a? Trong tường viện, trong phòng, ngồi xếp bằng cung kiếm cảm giác được ngoài cửa Lâm Bạch, liền mở miệng cười hỏi. Sau một khắc, đại môn rộng mở, lộ ra cung kiếm thân hình. Lâm Bạch mỉm cười, nhìn thẳng cung kiếm hai mắt, nói ra, người cùng Bạch Cốt đạo trưởng cốt tộc làm giao dịch, là ngươi đi. Cung kiếm vẻ mặt tươi cười trong nháy mắt này, xuất hiện một tia cứng ngắc. Thanh La sư đệ đang nói bậy bạ gì? Cung kiếm im lặng nói với Thanh La. Lâm Bạch nói ra, cung kiếm sư minh, không cần đang giả vờ. Năm đó Bạch Cốt đạo trưởng xảy ra chuyện, có đệ tử có can đảm cốt tộc làm giao dịch. Khi đó ta liền đoán được, có thể có sao mà to gan như vậy người, đồng thời còn biết Bạch Cốt đạo tràng bí mật, tất nhiên là Vĩnh Hằng Ma Tông bên trong nhất được sủng ái thiên tài một trong. Hàng Châu tám đại hào môn mặc dù có ham Vĩnh Hằng Ma Tông chi tâm, nhưng bọn hắn muốn thiên hạ, cũng không phải là một vùng phế tích. Cho nên Hàng Châu tám đại hào môn đệ tử, như Mộ Dung Xuyên, Ô Sơn Vũ bọn người tuyệt đối sẽ không ngốc đến đi cùng cốt tộc làm giao dịch. Hàng Châu tám đại hào môn hủy diệt đằng sau, đương kim Vĩnh Hằng Ma Tông bên trong thiên tài cứ như vậy nhiều. Khương Huyền Tố, Mạnh Kỳ, Cung Kiếm. Khương Huyền Tố là đương đại thánh nữ, nàng nhập thế không sâu, rất khó nghĩ đến cùng cốt tộc giao dịch như vậy kín đáo kế hoạch. Như vậy thì chỉ còn lại có ngươi cùng Mạnh Kỳ. Kỳ thật tại giữa các ngươi, ta cũng do dự thật lâu. Mạnh Kỳ là người lão đạo, kinh nghiệm giang hồ cực sâu, tâm cơ lòng dạ rất nặng, ta một lần cho rằng là người sau lưng chính là Mạnh Kỳ. Nhưng là biết lần này tới đến Tà Nguyệt giáo tham gia Tà Nguyệt đại yến, ta mới phát hiện. Nghe thấy Lâm Bạch từ từ chia tích, Bắc Kiện chịu thì, Cung Kiếm cũng minh bạch không giấu được, liền thoải mái cười nói, làm sao? Là ta nơi đó lộ ra chân ngựa sao? Lâm Bạch cười nói, không có. Cung Kiếm nhíu mày, nếu ta không có lộ ra chân ngựa, ngươi tại sao phải khẳng định như vậy là ta? Ngươi ẩn tàng rất khá, đem ta tất cả lực chú ý toàn bộ dẫn hướng Hàng Châu tám đại hào môn cùng Mạnh Kỳ. Lâm Bạch khẽ cười nói, vừa mới bắt đầu, ngươi mượn dùng Hàng Châu minh võ giả, đem ta cùng Vĩnh Hằng Ma Tông lực chú ý dẫn hướng Hàng Châu tám đại hào môn, để cho chúng ta cho rằng là Hàng Châu minh ở sau lưng dở trò quỷ. Có thể về sau Hàng Châu tám đại hào môn hủy diệt đằng sau, ngươi lại đem Mạnh Kỳ đẩy đi ra, để hắn làm ngươi tấm mục. Cái này xác thực một lần che đậy con mắt của ta, thẳng đến lần này tới đến Tà Nguyệt giáo, ngươi vẫn là không có lộ ra chân ngựa. Nhưng là ta vừa rồi cũng đã nói, có khả năng nhất là ngươi cùng Mạnh Kỳ. Ngươi không có lộ ra chân ngựa, nhưng Mạnh Kỳ sẽ nha. Đi vào Tà Nguyệt giáo đằng sau, ta phát hiện Mạnh Kỳ mặc dù tâm cơ thần phục cực sâu, nhưng hắn trong lòng lại cực kỳ nhát gan. Có thể là bởi vì tông môn vun trồng nguyên nhân, Vĩnh Hằng Ma Tông đem Mạnh Kỳ đầu này hung mãnh sói hoang thuần phục thành một con chó. Mạnh Kỳ thông minh hơn người, nhưng hắn lại cẩn thận chặt chẽ. Lấy cá tính của hắn, tuyệt đối không dám đi tìm cốt tộc hợp tác. Loại bỏ Mạnh Kỳ, vậy liền chỉ còn lại có một mình ngươi. Coi như ngươi ngụy trang đến cho dù tốt, cũng không có cách nào tại tiếp tục ngụy trang đi xuống. Cung Kiếm nghe Lâm Bạch mà nói, khoe miệng từ từ phát họa ra một vòng cười lạnh. Vậy ngươi bây giờ đến nói cho ta biết những này muốn làm cái gì? Cung Kiếm cười hỏi, luận thủ đoạn bản sự, ta đích xác không bằng ngươi, thế nhưng là ngươi bây giờ đều phải rời Vĩnh Hằng Ma Tông, ngươi còn dự định đem ta bắt lấy cho Vĩnh Hằng Ma Tông tranh công sao? Thanh La, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Cốt tộc mặc dù là tại cùng ta làm giao dịch, nhưng những cái kia bảo vật đều đã rơi vào trong tay của ngươi, không phải sao? Cung Kiếm luôn từ bên trong mang theo vẻ khẩn cầu. Hắn biết, nếu là Lâm Bạch muốn đem hắn chế ngự giao cho Liễu Phù Vân, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Chương 4770, Cung Kiếm động cơ. Nghe thấy Cung Kiếm chính mình thừa nhận, Lâm Bạch trong lòng vẫn là có chút ngoài ý muốn. Thẳng đến vừa rồi một khắc này, Lâm Bạch đều không nắm được đến tột cùng là Cung Kiếm hay là Mạnh Kỳ. Bởi vì theo Lâm Bạch, mạnh kỳ cùng cung kiếm cũng có thể. Cung kiếm ẩn tàng đến vô cùng tốt, nếu không phải Lâm Bạch tới nổ hắn một chút, đoán chừng mãi mãi cũng không có khả năng có người hoài nghi đến trên người hắn tới. Ta muốn biết vì cái gì? Ngươi là Vĩnh Hằng Ma Tông bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên tài, coi như không cùng cốt tộc làm giao dịch, ngày sau Vĩnh Hằng Ma Tông bên trong cũng có ngươi một chỗ cắm rủi. Cần gì phải phạm phải sai lầm ngất trời đâu? Lâm Bạch đến nay đều không có nghĩ thông suốt, đến tột cùng xuất phát từ cái gì nguyện ý, cung kiếm sẽ cùng cốt tộc làm giao dịch. Cung kiếm tịch mịch cười cười, đi vào trong viện, lấy ra một bầu rượu đến, tự uống uống một mình, ngươi muốn biết ta tại sao phải mạo hiểm lớn như vậy đi cùng cốt tộc làm giao dịch, thật sao? Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Ta không có Khương Huyền Tố thiên tư. Ta không có mạnh kỳ bối cảnh. Ta không có Hàng Châu tám đại hào môn cường đại. Khương Huyền Tố người sở hữu thần ma đạo quả, tương lai nàng sẽ trở thành Vĩnh Hằng Ma Tông trụ cột vững vàng. Mạnh kỳ chính là Hùng Châu mạnh gia hậu nhân, Hùng Châu minh minh chủ, phía sau chính là toàn bộ Hùng Châu võ giả đang cho hắn chỗ dựa. Hàng Châu tám đại hào môn không có hủy diệt trước đó, cường đại dương nào, bọn hắn môn hạ đệ tử như Mộ Dung Xuyên, Ô Sơn Vũ bọn người, đều chính là rồng phượng trong loài người. Nói đến đây, cung kiếm tự rêu cười cười. Hắn nhìn về phía Lâm Bạch, tiếp tục nói, Thanh La, vừa rồi chính ngươi cũng đã nói. Từ khi Hàng Châu tám đại hào môn hủy diệt về sau, Vĩnh Hằng Ma Tông tiên tài cứ như vậy mấy cái, ngươi mới có thể dễ như trở bàn tay khóa chặt ta cùng Mạnh Kỳ làm hoài nghi đối tượng. Nếu là Hàng Châu tám đại hào môn không có gì đâu, ngươi có thể chú ý tới ta sao? Lâm Bạch trầm mặc. Hàng Châu tám đại hào môn, cường giả như mây, thiên tài như rừng. Nếu là Hàng Châu tám đại hào môn không có hủy diệt, chỉ sợ Lâm Bạch cũng rất khó hoài nghi đến cung kiếm trên thân. Hàng Châu tám đại hào môn không có hủy diệt, ngươi căn bản đoán không được là ta đi. Cung kiếm lạnh lùng cười, đây cũng là trong đó lợi hại quan hệ. Hàng Châu tám đại hào môn quá mức cường đại, môn hạ thiên tài như biển cả giống như mênh mông. Hàng Châu tám đại hào môn không có hủy diệt trước đó, cơ hồ không người nào nguyện ý nhìn tới ta cùng Mạnh Kỳ. Quản chi là ta người sở hữu Vĩnh Hằng Ma Tông bảy đại đạo tràng, tại trong tông môn địa vị cũng không bằng một vị Hàng Châu minh đệ tử bình thường. Nếu như Hàng Châu tám đại hào môn không có hủy diệt, ngày hôm đó sau Vĩnh Hằng Ma Tông thiên hạ sẽ không có ta cung kiếm một chỗ cắm rủi. Ta nhất định phải cố gắng xông đi lên, trèo lên trên, mới có thể tại cái kia một mảnh bầu trời mới như biển trong loạn thế sống sót. Lâm Bạch giờ phút này minh bạch. Chính như cung kiếm nói, nếu là Hàng Châu tám đại hào môn không có hủy diệt, cái kia cung kiếm cùng Mạnh Kỳ đều không thể ngoi đầu lên, sẽ cả một đời bị Mộ Dung Xuyên, Ô Sơn Vũ bọn người đè ép. Mạnh Kỳ dựa lưng vào Hùng Châu, Mạnh gia chính là Hùng Châu đệ nhất đại gia tộc. Mạnh Kỳ tự nhiên không có sợ hãi. Có thể cung kiếm lại khác biệt. Hắn xuất sinh hèn mọn, không có bối cảnh, không có nhân mạch, trừ sư phụ hắn bên ngoài, ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông hắn lại không dựa vào người. Trơ mắt nhìn xem chính mình lấy được tất cả mọi thứ đều đang chậm rãi mất đi, hắn không thể không bí quá hóa liều, vì mình tương lai phấn đấu một thanh. Cứ thắng, danh dương thiên hạ, thua cuộc, hoàn toàn luân hồi. Chỉ tiếc, cung kiếm đem kế hoạch mỗi một cái trình tự đều kế hoạch tốt, duy chỉ có trừ Lâm Bạch biến số này. Để Lâm Bạch mạo danh lấy đi tất cả cốt tộc bảo vật. Ngươi bây giờ có thể đi cho Liễu Phủ Vân lão tổ nói, hắn nhất định sẽ thật tốt ban thưởng ngươi. Cung kiếm mắt đỏ vành mắt, cười lạnh nói ra. Chuyện cho tới bây giờ, cung kiếm cũng minh bạch không cách nào từ Lâm Bạch trước mắt đào tẩu. Nếu là hai người giao thủ, lấy Lâm Bạch trên Tà Nguyệt Đại Yến bày ra thực lực, cung kiếm tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Cung kiếm minh bạch, chính mình hôm nay là thai kiếp khó thoát. Đối với Vĩnh Hằng Ma Tông mà nói, cùng cốt tộc giao dịch chính là vi phạm tông môn đầu thứ nhất thiết luật, quản chi là cung kiếm bực này tiên chi tiêu tử, cũng nhất định phải xử tử, gian đe. Cho tới hôm nay, Vĩnh Hằng Ma Tông bên trong cũng còn có người chuyên môn đang truy tra chuyện này. Ngươi đi đi, không cần tại về Vĩnh Hằng Ma Tông. Tại trên đường trở về, ngươi tìm một cơ hội, nói đi ra ngoài lịch luyện cũng tốt, đi hiểm địa tầm bảo cũng được, dù sao không cần tại về Vĩnh Hằng Ma Tông. Chuyện này, ta sẽ thủ khẩu như mình. Lâm Bạch nói xong, quay người liền rời đi cung kiếm trạch viện. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Bạch vẫn là không có muốn đem chuyện nào cáo chi Liễu Phủ Vân ý tứ. Nguyện ý có hai. Thứ nhất, đối với Vĩnh Hằng Ma Tông, Lâm Bạch cũng không quá thật tốt cảm giác, lưu ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông, cũng vẹn vẹn cùng Lý Mặc Quân làm một trận giao dịch mà thôi. Bây giờ giao dịch kết thúc, Lâm Bạch tự nhiên không có trợ giúp Vĩnh Hằng Ma Tông ý tứ. Thứ hai, cung kiếm tuy nói cùng cốt tộc làm giao dịch, nhưng cuối cùng bảo vật đều rơi vào Lâm Bạch trong tay. Đối với Vĩnh Hằng Ma Tông mà nói, cung kiếm phạm vào tội ác cùng cực, nhưng đối với Lâm Bạch mà nói, chuyện này nguyên bản liền không có quan hệ gì với hắn. Hôm nay Lâm Bạch tới cùng cung kiếm điểm phá đây hết thảy, nguyên nhân chủ yếu vẫn là hy vọng để cung kiếm từ bỏ đối với Lâm Bạch truy sát. Bởi vì đã từng nào đó trong đoạn thời gian, cung kiếm đoán ra Lâm Bạch chính là đánh cắp hắn bảo vật người, đã từng một lần muốn ám sát Lâm Bạch. Thế nhưng là cuối cùng, cung kiếm cũng không có xuất thủ, vẹn vẹn phái ra một số võ giả đến đây gõ Lâm Bạch, hy vọng Lâm Bạch chính mình trả lại bảo vật. Nói cho cùng, Lâm Bạch cùng cung kiếm cũng vô sinh tử thù oán. Nếu là xem kỹ ân oán, đến là Lâm Bạch thua thiệt cung kiếm càng nhiều. Cung kiếm nhìn xem Lâm Bạch quay người bóng lưng rời đi, trong mắt si cứ thế, hắn còn tưởng rằng Lâm Bạch sẽ không chút do dự đem chuyện nào cáo chi Liễu Phủ Vân đâu. Lại không nghĩ rằng, Lâm Bạch lưu lại hắn một cái mạng. Đa tạ. Cung kiếm mang theo ánh mắt cảm kích, đối với Lâm Bạch nói ra. Rời đi cung kiếm sân nhỏ. Lâm Bạch tại dưới ánh trăng từ từ đi hướng chính mình trong viện. Trên đường đi, thần du ở bên ngoài, như có điều suy nghĩ. Thằng đến đi tới cửa thời điểm, mới phát hiện một bóng người xinh đẹp, đứng tại dưới ánh trăng, bạch y tung bay, ánh trăng chiếu rọi tại trên da thịt nàng, nổi lên mê người quang trạch. đi đâu? Nhìn thấy Lâm Bạch trở về, Khương Huyền Tố mấy bước liền đi tới trước mặt, lập tức liền muốn phân biệt, đi cùng đồng môn hảo hữu cáo biệt. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, Khương Huyền Tố khẽ gật đầu, hơi có sầu nào nói, ngươi đi cùng đồng môn hảo hữu cáo biệt, vì sao không có tới tìm ta? Chẳng lẽ ta tại trong lòng ngươi, ngay cả bằng hữu đều không phải là sao? Lâm Bạch sững sờ, lại không nghĩ rằng Khương Huyền Tố nói chuyện như thế ngay thẳng. Ta đi tìm ngươi, kết quả phát hiện ngươi không có trong phòng, cho nên một chuyến tay không. Cũng thế, Khương Huyền Tố tưởng tượng, mình đã tại Lâm Bạch trụ sở chờ đợi gần nửa canh giờ. Đoán chừng vừa lúc là Lâm Bạch khi đó đi tìm chính mình. Khương Huyền Tố cũng tới tìm Lâm Bạch. Hai người cứ như vậy trời đất xui khiến bỏ qua. Nhìn thấy hồ lộ qua, Lâm Bạch trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Quả nhiên, nam nhân miệng, gạt người quỷ. Lâm Bạch những ngày nói láo, đoán chừng cũng chỉ có lừa gạt một chút Khương Huyền Tố cái này nhập thế không sâu tiểu cô nương. Nếu là những lời này là đối với Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu nói. Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu vài phút liền có thể nhìn ra Lâm Bạch đang nói láo, sau đó vài phút đem Lâm Bạch ba cái chân đều đánh gãy. Chương 4771, hôm nay phân biệt, chính là vĩnh biệt. Tiến đến ngồi một chút đi. Lâm Bạch vội ho một tiếng, vội vàng đổi chủ đề, mời Khương Huyền Tố đi vào. Lâm Bạch trước một bước đi vào, lại phát hiện Khương Huyền Tố đỏ mặt đứng ở ngoài cửa. "Ê, có vẻ như đêm hôm khuya khoắt, mời một nữ hải tử tiến ra phòng, cũng không tốt lắm nha. Vậy chúng ta ngay tại bên ngoài dạo chơi đi." Lâm Bạch lúng túng sờ lên đầu, liếc một cái trên bầu trời minh nguyệt, cùng Khương Huyền Tố sánh vai đi hướng xa xa ánh trăng tiểu đạo. Cũng may Tà Nguyệt giáo cho Vĩnh Hằng Ma Tông an bài trạch viện cũng đủ lớn, đình viện sâu thẳm, hoàn cảnh hợp lòng người. Ngày mai ta liền muốn trở về Vĩnh Hằng Ma Tông. "Ừm." Tông môn mấy năm này kinh lịch rất nhiều khó khăn chắc trở, ta tạm thời không có khả năng rời đi Vĩnh Hằng Ma Tông. Ừm, ta biết. Hai người tại dưới ánh trăng nói chuyện, một hỏi một đáp. Khương Huyền Tố nói vài câu, trên mặt càng phát ra không kiên nhẫn. Ngươi có cái gì nói muốn nói với ta? Cuối cùng, Khương Huyền Tố chính diện đối mặt Lâm Bạch, nói thẳng không kiêng kỵ. Có. Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Khương Huyền Tố mừng tít mắt, sau một khắc lại lộ ra nữ nhi ra ngượng ngùng. Vậy ngươi liền. Liền nói đi. Lâm Bạch thần tình nghiêm túc nói, đối với bây giờ Vĩnh Hằng Ma Tông mà nói, đã không có loạn trong giặc ngoài. Trên ti dưới nghịch, nội ưu, Hàng Châu tám đại hảo môn đã bị rút ra. Ngoại hoạn, Sinh Nguyệt Thần Tông không dám ở treo chọc Vĩnh Hằng Ma Tông. Thượng ti, Tà Nguyệt giáo tương lai tất nhiên sẽ càng thêm coi trọng Vĩnh Hằng Ma Tông, thậm chí là kiêng kỵ. Hạng nghịch, Hàng Châu Minh chỉ còn trên danh nghĩa, đã lật không nổi bao nhiêu bọt nước. Hiện tại Vĩnh Hằng Ma Tông đã là kỳ ngộ, cũng là khiêu chiến. Kinh lịch chúng ta trên Tà Nguyệt đại yến trận chiến này, tên Vĩnh Hằng Ma Tông rất nhanh liền sẽ truyền khắp Tà Nguyệt Tiên Châu, đến lúc đó sẽ khiến rất nhiều cường giả ghé mắt, sẽ có rất nhiều võ giả tranh nhau chen lấn mà đến bái nhập Vĩnh Hằng Ma Tông. Vĩnh Hằng Ma Tông nếu là xử lý thỏa đáng, cái này sẽ là Vĩnh Hằng Ma Tông quật khởi cơ hội tốt nhất. Nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, chỉ sợ Vĩnh Hằng Ma Tông tương lai ngàn năm đều chỉ có thể co đầu rút cổ tại Vĩnh Hằng Thập Tam Châu bên trong. Lâm Bạch thản nhiên nói. Khương Huyền Tố nghe vậy sững sờ, mặt lộ không vui, ngươi muốn đối với nói ta? Chính là những này. Lâm Bạch trịnh trọng nhẹ gật đầu, bây giờ Vĩnh Hằng Ma Tông nhân tài đại lượng tổn thất, bước chân bước quá lớn, rất dễ dàng sẽ chết yểu. Bây giờ Vĩnh Hằng Ma Tông bên trong có thể có đem ra được thiên tài, đơn giản cũng chỉ có Cung Kiếm, Mạnh Kỳ cùng ngươi. Ngày sau ngươi sẽ trở thành Vĩnh Hằng Ma Tông người cầm quyền, những chuyện này nhất định phải cáo chi ngươi. Khương Huyền Tố khẽ gật đầu, nhưng thần sắc tựa hồ cũng không vui vẻ, ngược lại có chút thất lạc. Khương sư tỷ, ta muốn đi con đường tràn ngập nguy hiểm, ngay cả ta cũng không có nắm chắc có thể còn sống sót. Ta đã liên lụy rất nhiều người, ta cũng không muốn lại liên lụy những người khác. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, có chút im lặng nói ra. Khương Huyền Tố tự nhiên minh bạch Lâm Bạch trong lời nói ý tứ, liền cười nói, ừm, ta đã biết, vậy ngươi còn về sẽ Vĩnh Hằng Ma Tông tới sao? Lâm Bạch cười nói, có thể sẽ, khả năng cũng sẽ không. Nghe thấy Lâm Bạch trả lời, Khương Huyền Tố hốc mắt đỏ lên. Một đôi tươi đẹp liêu nhân trong ánh mắt, nổi lên nước mắt, tựa như hai viên như bảo thạch chết xạ ánh trăng. Vậy chúng ta, lần này phân biệt, chính là vĩnh biệt sao? Khương Huyền Tố khó có thể tin mà hỏi. Lần này phân biệt, chính là vĩnh biệt. Xem như thế đi. Bất quá chỉ cần ta không chết, ngươi cũng không chết. Chúng ta hay là có cơ hội gặp lại. Lâm Bạch trấn an một tiếng, cố gắng nở nụ cười. Khương Huyền Tố tựa hồ phát giác được sự thất thố của mình, quay đầu đi, vụng trộm lau khóe mắt nước mắt. Vậy ngươi sau đó phải đi phương nào? Khương Huyền Tố vội vàng nghe ngóng Lâm Bạch tiếp xuống đi hướng. Lâm Bạch thở sâu, nói ra, không biết. Ta phải xem trước một chút Tà Nguyệt giáo hư không cổ lộ thông hướng phương nào. Nếu là có thể tìm tới đường về nhà, vậy ta tự nhiên là muốn về nhà. Trở lại thuộc về ta địa phương, trở lại ta thân nhân bằng hữu bên người. Khương Huyền Tố hỏi, Man Cổ Đại Lục sao? Lâm Bạch nhẹ gật đầu, đúng vậy, Man Cổ Đại Lục. Nếu như Tà Nguyệt giáo bên trong hư không cổ lộ, không cách nào làm cho ta về nhà, ta hẳn là sẽ đi hướng ma giới đông vực, tìm kiếm mặt khác hư không cổ lộ. Thằng đến tìm tới đường về nhà. Khương Huyền Tố khẽ gật đầu, đem Lâm Bạch những lời này một mực ghi lại. Đừng có gấp, từ từ tìm. Ngươi sẽ tìm được đường về nhà. Thân nhân bằng hữu của ngươi, các nhân thiên tướng, cũng sẽ gặp dự hóa lành. Khương Huyền Tố lộ ra dáng cười mê người, ngọt ngào nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn lên bầu trời minh nguyệt, thở dài một tiếng, hy vọng như thế đi. Hai người làm bạn không nói gì, tại dưới ánh trăng dạo bước. Thằng đến sau nửa đêm, Lâm Bạch đem Khương Huyền Tố đưa về trụ sở, lúc này mới phân biệt. Hôm sau trời vừa sáng, Liêu phủ Vân sớm liền triệu tập đến đệ tử, leo lên linh chu, rời đi Tà Nguyệt giáo. Tất cả Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử, trừ Lâm Bạch bên ngoài, còn lại toàn bộ rời đi. Linh Chu chậm rãi lên không, Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đứng ở trên bông thuyền, đối với Lâm Bạch phất tay tạm biệt. Lâm Bạch đưa mắt nhìn Linh Chu lên không rời đi. Trên Linh Chu, bóng hình xinh đẹp kia, mắt đỏ, nhìn chăm chú hắn. Lâm Bạch có một loại cảm giác, chỉ cần hắn nguyện ý mở miệng, nữ nhân kia liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào từ trên Linh Chu lao xuống, trở lại bên cạnh hắn, vĩnh viễn sẽ không rời đi. Thế nhưng là cuối cùng, Linh Chu biến mất tại trong tầng mây, Lâm Bạch cũng một lời không phát. Cái kia giai nhân thẳng đến nhìn không thấy Lâm Bạch thân ảnh, trong mắt nước mắt mới sụp đổ trở xuống. Liên lụy người, còn chưa đủ nhiều không? Làm gì còn muốn kéo người xuống nước? Lâm Bạch lắc đầu, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Từ trong túi trữ vật lấy ra một bầu lao tiểu, đi một mình tại trống trải yên tĩnh trong trại viện, biến mất tại cây rừng chỗ sâu. Vĩnh Hằng Ma Tông Linh Chu rời đi Tà Nguyệt giáo sau. Trên nửa đường, Cung Kiếm đưa ra muốn đi ra ngoài lịch luyện làm lý do, một mình hạ Linh Chu, chẳng biết đi đâu. Liêu Phủ Vân chỉ cảm thấy Cung Kiếm là bị Khương Huyền Tố cùng Lâm Bạch kích thích, cảm thấy mình thực lực tu vi không đủ, lúc này mới muốn đi ra ngoài lịch luyện, từ từ trở về tông môn. Liêu Phủ Vân cũng không có ngăn cản Cung Kiếm, mặc cho rời đi, chỉ là cản Cung Kiếm ước định, trong vòng 3 năm, nhất định phải trở về tông môn. Vĩnh Hằng Ma Tông rời đi ngày thứ 2. Phong Tuyết Sơn Trang lãnh tinh quang tìm đến Lâm Bạch uống rượu. Nói rõ ngày mai, Phong Tuyết Sơn Trang cũng sẽ rời đi Tà Nguyệt giáo, trở về tông môn. Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang uống đến say mềm, cho đến bình minh, Lãnh Tinh Quang mới đứng dậy rời đi. "Lâm Bạch, chờ ngươi làm xong Tà Nguyệt giáo bên trong sự tình, nhất định phải tới Phong Tuyết Sơn Trang tìm ta. Chúng ta ước định tốt, muốn cùng đi tìm Hoàng Tuyền Ma Cốt. Đừng quên." Lãnh Tinh Quang trước khi đi, nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch đã cáo chi Lãnh Tinh Quang, hắn muốn mượn dùng Tà Nguyệt giáo hư không cổ lộ, đi tìm chính mình đường về nhà. Mà đồng thời, Lâm Bạch cũng cùng Lãnh Tinh Quang ước định cẩn thận, nếu là Lâm Bạch không thể tìm tới đường về nhà, vậy liền đi Phong Tuyết Sơn Trang, hai người cùng nhau đi tìm kiếm Hoàng Tuyền Ma Cốt tung tích. Chương 4772, Tà Nguyệt giáo hư không cổ lộ. Ân Uy lâu hối đoái bảo vật về sau, rất nhiều tông môn cùng gia tộc đều tại trong 3 năm ngày lựa chọn rời đi. Phong Tuyết Sơn Trang, Vân Linh Lý gia, Uy Nguyệt Tông, Tử Hà Tông, Vĩnh Hằng Ma Tông các loại tông môn đều đã trở về tông môn. Tinh thành trong ngoài các đại sòng bạc, tiểu thương cũng đều biến mất không thấy gì nữa bóng dáng, cửa hàng lần lượt đóng lại. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, nguyên bản một tòa cực kỳ náo nhiệt tinh thành, liền trong nháy mắt cô quạnh. Hoang tàn vắng vẻ trên đường phố, chỉ có thể nhìn thấy mấy cái thần thái trước khi xuất phát vội vã võ giả biến mất tại cuối con đường, sau đó lại cũng không có xuất hiện qua. Lâm Bạch vẫn như cũ ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông chờ Tà Nguyệt giáo trả lời chắc chắn. Tà Nguyệt giáo, Thánh đường. Chư vị trưởng lão vây tụ một đường, Liêu Sùng Ân ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Bây giờ Nguyệt thần khôi phục cần linh dược đều đã chuẩn bị thỏa đáng, đã mang đến tổ miếu, tiếp xuống chúng ta cũng chỉ cần chờ đợi Nguyệt thần khôi phục. Liêu Sùng Ân dựa vào ghế, mặt mũi tràn đầy ánh sáng cầu vồng, chiêu khí phồn thịnh. Sắp bước vào lúc tuổi già hắn, thoáng như đưa tới mùa xuân thứ hai. Nghe kiến Nguyệt thần khôi phục tin tức, Tà Nguyệt giáo chư vị trưởng lão thần sắc đều dị thường phấn khởi. Tà Nguyệt giáo khai sơn lão tổ khôi phục, một vị tiếp cận với tiên cường giả, bị thời đại viễn cổ xưng là thần linh trí cường giả. Nàng khôi phục, tất nhiên sẽ làm Tà Nguyệt giáo dẫn tới một cái thực lực bay vọt, thậm chí có khả năng sẽ làm cho Tà Nguyệt giáo trở thành ma giới đông vực bên trong bá chủ một trong. Tà Nguyệt giáo đại trưởng lão chắp tay nói ra, "Giáo chủ, dưới mắt Tà Nguyệt đại yến đã kết thúc, các môn các phái đều đâu vào đấy trở về riêng phần mình tông môn, chúng ta cũng hẳn là suy tính một chút hư không cổ lộ sự tình. Dù sao, hư không cổ lộ lại phải mở ra." Liêu Sùng Ân bỗng nhiên nhíu mày, cẩn thận tính toán, bừng tỉnh đại ngộ nói, "Đúng vậy à, lại qua 100 năm, hư không cổ lộ lại phải mở ra. Mở ra xác thực thời gian là lúc nào?" Đại trưởng lão bấm ngón tay tính toán, nói ra, "Y theo lão phu đối với hư không cổ lộ bên trên phong ấn lực lượng phán đoán, 3 tháng sau chính là hư không cổ lộ phong ấn yếu kém nhất thời điểm." Liêu Sùng Ân nói ra, nói cách khác, 3 tháng sau, hư không cổ lộ liền muốn bắt đầu. "Tốt a, vậy lần này không biết mấy vị kia nguyện ý nhập hư không đi một chuyến?" Liêu Sùng Ân ánh mắt trực tiếp nhìn về phía thánh đường bên trong chư vị thái ớt các trưởng lão. Muốn nhập hư không, không chỉ cần có cường đại dũng khí, hơn nữa còn cần vô cùng cường đại lực lượng. Bình thường đạo thần cảnh giới võ giả, xâm nhập hư không chẳng khác nào là đang chịu chết. Cho nên muốn tiến vào hư không, vậy thì nhất định phải nếu là thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả, kém cỏi nhất cũng cần đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Phi Linh Tử, Lạc Võ Lăng mấy vị trưởng lão đều nói qua muốn đi vào hư không cổ lộ. Vạn Tử Chân, Đồ Thanh, Trúc Khinh Chu, Hoàng Nghê Thường đám tiểu bối cũng muốn tiến hư không tìm đòi. Tà Nguyệt giáo đại trưởng lão đem kỹ càng danh sách bẩm báo Liêu Sùng Ân. Liêu Sùng Ân nghe chút, cười nói, "Phi Linh Tử sư thúc, cũng không giữ được bình tĩnh rồi." Đứng ở một bên Phi Linh Tử, cười híp mắt nói ra, "Lão phu năm ngày không nhiều, cũng muốn đi vào thử thời vận." Liêu Sùng Ân gật đầu nói, "Phi Linh Tử sư thúc vây ở cảnh giới thái ớt đã nhiều năm, nếu là có thể trong hư không cổ lộ tìm kiếm được một chút bảo vật, nói không chừng thật là có đột phá đại la cơ hội, kể từ đó, ta Tà Nguyệt giáo ngày sau lại đem nhiều chỗ một vị đại la đạo quả cảnh giới cường giả." Về phần Vạn Tử Chân, Đồ Thanh, Trúc Khinh Chu, Hoàng Nghê Thường bốn người, bọn hắn vốn là ta Tà Nguyệt giáo thiên chi tiêu tử, thả bọn họ ra ngoài lịch luyện một phen cũng tốt, để bọn hắn đi theo Phi Linh Tử sư thúc cùng Lạc Võ Lăng bên người, hẳn là sẽ không ra vấn đề quá lớn. Đã như vậy, cái kia chư vị trưởng lão liền chuẩn bị một phen đi. Chờ đợi hư không cổ lộ phong ấn yếu kém thời điểm, liền tiến vào hư không, tìm kiếm cơ duyên. Tà Nguyệt giáo thương nghị hoàn tất. Lạc Võ Lăng giờ phút này lại mở miệng nói, khởi bẩm giáo chủ, lúc trước Tà Nguyệt đại yến trên luận võ, Trúc lao tổ vì cứu Trúc Khinh Chu, từng hướng Vĩnh Hằng Ma Tông Lâm Bạch hứa hẹn qua, tại Tà Nguyệt giáo đủ khả năng phạm vi bên trong, thỏa mãn Tà Nguyệt giáo một cái yêu cầu. Bây giờ Vĩnh Hằng Ma Tông đem đưa ra yêu cầu cơ hội cho Thanh La. Thanh La đưa ra yêu cầu, nói là muốn tiến hư không cổ lộ tìm một chút. Liêu Sùng Ân nhíu mày nói ra, Thanh La là từ chỗ nào biết hư không cổ lộ sắp mở ra? Lạc Võ Lăng nói ra, chỉ sợ. Thanh La là không biết. Thanh La tiến hư không cổ lộ chỉ sợ là có khác sở cầu. Về phần hắn đối với Tà Nguyệt giáo hư không cổ lộ thông hướng nơi nào, đoán chừng hoàn toàn không biết gì cả. Liêu Sùng Ân nhíu mày, ngón tay áp chế lấy góc áo, trong miệng nỉ non kêu tên Lâm Bạch, Thanh La. Vị kia thôn tiên tộc tộc nhân. Lạc Võ Lăng còn nói thêm, dưới mắt Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đã trở về tông môn, chỉ có Thanh La một người, tại tinh thành bên trong chờ đợi Tà Nguyệt giáo hồi phục, ta nói với hắn, Tà Nguyệt giáo sẽ ở trong vòng 5 ngày, cho hắn một cái chuẩn xác trả lời chắc chắn. Nếu là Tà Nguyệt giáo không cách nào làm cho hắn tiến vào hư không cổ lộ, vậy liền để hắn đổi một cái yêu cầu là được. Liêu Sùng Ân bộ dạng phục tùng suy nghĩ một chút, nói ra, hư không cổ lộ hung hiểm và phần, coi như hắn là thôn thiên tộc tộc nhân, cũng không dám xâm nhập hư không quá xa, chỉ sợ hắn còn vẹn vẹn chỉ là thất phẩm đạo thần cảnh giới tu vi, coi như vào hư không cổ lộ, lại có thể lật lên đến bọt nước gì đâu. Hư không cổ lộ bên trên cường giả, lại không chỉ có chúng ta Tà Nguyệt giáo, mà giới những đỉnh thịnh khác tông môn cường giả, đều sẽ trên hư không cổ lộ đan vào một chỗ. Hừ hừ, nếu hắn muốn đi, vậy liền để hắn đi thôi. Dù sao con đường kia, chỉ cần người không sợ chết, đều có thể đi. Liêu Sùng Ân thấp giọng cười nói. Lạc Võ Lăng nói ra, lão phu minh bạch. Ngày thứ 5, Lâm Bạch sớm rời giường, thu thập thỏa đáng, đứng tại trong đình viện chờ Tà Nguyệt giáo võ giả. Hôm nay chính là cùng Lạc Võ Lăng ước định cẩn thận 5 ngày kỳ hạn, tại hôm nay Tà Nguyệt giáo muốn cho Lâm Bạch một cái hồi phục, phải chăng chuẩn đồng ý hắn tiến vào hư không cổ lộ. Chiều dương mọc lên ở phương đông thời điểm, một bóng người từ lóa mắt trong ánh nắng đi tới, xuất hiện tại Lâm Bạch trước mặt. Lạc Võ Lăng tiền bối, tiểu hữu chờ đến sốt ruột đi. Lạc Võ Lăng rơi xuống đất, cười ha hả đối với Lâm Bạch chào hỏi. Không biết Tà Nguyệt giáo có thể nguyện ý để cho ta tiến hư không cổ lộ. Một phen hàn huyên về sau, Lâm Bạch canh cổng gặp núi mà hỏi. Lạc Võ Lăng lại là thừa nước đục thả câu, cười hỏi, không biết tiểu hữu là từ chỗ nào nghe được ta Tà Nguyệt giáo có hư không cổ lộ. Lại đối hư không cổ lộ hiểu bao nhiêu? Lâm Bạch nói ra, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, Tà Nguyệt giáo có được hư không cổ lộ tin tức, sớm đã là Tà Nguyệt Thiên Châu giữ kín không nói ra bí mật. Tại hạ cũng là những võ giả khác trong miệng biết được, nhưng một mực chưa từng chứng thực, lần này cũng là ôm thái độ muốn thử một chút, muốn hỏi một chút Tà Nguyệt giáo. Về phần đối với hư không cổ lộ hiểu rõ, ta chỉ biết là hư không cổ lộ là cao nhân tiền bối vượt qua vũ trụ lưu lại đường tắt, bọn hắn nối liền mặt khác tiểu thế giới. Trừ cái đó ra, ta liền không còn gì khác hiểu rõ. Lạc Võ Lăng nghe thấy Lâm Bạch mà nói, trong lòng cười lạnh, quả nhiên Lâm Bạch đối với Tà Nguyệt giáo có hư không cổ lộ, căn bản không hiểu rõ. Chương 4773, bốn loại hư không cổ lộ. Tà Nguyệt giáo lấy được hư không cổ lộ, hoàn toàn chính xác không giống với mặt khác hư không cổ lộ. Hoặc là nói chính là, Tà Nguyệt giáo lấy được hư không cổ lộ càng thêm hung hiểm. Nhưng cơ duyên nhưng cũng là dị thường phong phú. Không biết tiền bối vì sao hỏi vấn đề này. Lâm Bạch có chút ngoài ý muốn, vì sao Lạc Võ Lăng muốn hỏi cái này vấn đề. Lạc Võ Lăng bình tĩnh nói, ta đầu tiên phải nói cho ngươi chính là. Giáo chủ đã đáp ứng, có thể cho ngươi tiến hư không cổ lộ một lần, thời gian chính là tại 3 tháng sau. Đến lúc đó, ngươi sẽ đi theo chúng ta Tà Nguyệt giáo chư vị trưởng lão cùng đệ tử kết xuất, cùng nhau đi hướng hư không cổ lộ bên trong. Lâm Bạch mừng tít mắt, nhưng lập tức sắc mặt vừa trầm xuống dưới. Bởi vì Lạc Võ Lăng mà nói, vẫn chưa nói xong. Lạc Võ Lăng tiếp tục nói, nhưng là ta cần nhắc nhở ngươi, chính như lời ngươi nói, hư không cổ lộ có khả năng sẽ kết nối lấy mặt khác tiểu thế giới, nhưng tương tự cũng có khả năng kết nối lấy những địa phương khác. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, những địa phương khác? Lạc Võ Lăng thở sâu, nói ra, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, rất nhiều đại thần thông giả không vừa lòng tại ma giới cùng linh giới không gian, muốn đi ra phương thế giới này, đi tìm cao hơn đỉnh phong, đi tìm tiên đạo cực hạn. Bọn hắn lấy đại thần thông chi thuật tiến vào trong hư không, bọn hắn chỗ đi qua đường chính là chúng ta bây giờ nói tới hư không cổ lộ. Nhưng là có không ít đại thần thông giả đi vào hư không, liền biến mất không thấy tăm hơi. Rất nhiều người đều mê thất ở trong hư không, cho đến thọ nguyên kết thúc. Những đại thần thông giả kia cảm giác được chính mình thọ nguyên không nhiều, liền sẽ tự chủ mai táng ở trong hư không. Chúng ta đem những này mai táng ở trong hư không đại thần thông giả, xưng là hư không thần lăng. Mà chúng ta Tà Nguyệt giáo lấy được hư không cổ lộ, cũng không có nối liền mặt khác tiểu thế giới, mà là nối liền một tòa hư không thần lăng. Ngươi đã từng cùng Trúc Khinh Chu giao thủ qua, Trúc Khinh Chu lấy được thương tiên truyền thừa, chính là xuất từ hư không thần lăng bên trong. Nghe thấy Lạc Võ Lăng mà nói, Lâm Bạch dần dần bừng tỉnh đại ngộ. Trên mặt có lửa nóng cùng mừng rỡ, nhưng cùng lúc cũng có bi thương và thất lạc. Lâm Bạch cao hứng là, không nghĩ tới trong hư không còn có thần lăng tồn tại. Lâm Bạch thất lạc chính là, đầu này hư không cổ lộ cũng không có kết nối tiểu thế giới, vậy liền đại biểu Lâm Bạch tạm thời còn không cách nào trở về Man Cổ Đại Lục. Hư không cổ lộ, đại khái phân làm 4 loại. Loại thứ nhất, mai táng đại thần thông giả lấy hư không thần lăng. Loại thứ hai, liên thông tiểu thế giới cổ lộ. Loại thứ ba, một ít cao nhân tiền bối tàng bảo chi địa. Loại thứ tư, con đường thành tiên. Lạc Võ Lăng từ từ giải thích nói, Lâm Bạch tập trung tinh thần nghe, đây đều là liên quan tới ma giới cùng linh giới bí ẩn. Nếu không phải Lâm Bạch đạt được cơ hội này, chỉ sợ không biết còn muốn bao nhiêu năm đằng sau mới có thể biết đây hết thảy. Bây giờ có cơ hội nghe một chút bí ẩn, Lâm Bạch tự nhiên 10 phần chăm chú. Loại thứ nhất, vừa rồi ta đã giải thích cho người qua. Đại thần thông giả ở trong hư không không có tìm được con đường thành tiên, cuối cùng mê thất ở trong hư không, cho đến thọ nguyên kết thúc, ngay tại chỗ lựa chọn mai táng. Có thể mai táng ở trong hư không cường giả, cái kia tất nhiên là dưới bầu trời trí cường giả. Cái này không chỉ là một chỗ bảo địa, mà lại cũng là một loại thực lực biểu tượng. Cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có tư cách mai táng ở trong hư không. Loại thứ hai, liên thông tiểu thế giới đường. Đây cũng là ngươi muốn tìm đường, thật sao? Ngươi muốn đi nơi nào đó tiểu thế giới? Lạc Võ Lăng nhìn về phía Lâm Bạch hỏi. Giống Lạc Võ Lăng loại người này tinh, giam ba câu ở giữa liền có thể moi ra Lâm Bạch mục đích. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Lâm Bạch có việc cầu người, không có ẩn tàng, nói thẳng bẩm báo. Bất quá đáng tiếc, Tà Nguyệt giáo lấy được hư không cổ lộ, cũng không có liên thông tiểu thế giới. Lạc Võ Lăng tiếp tục nói, loại thứ ba hư không cổ lộ chính là một ít cao nhân tiền bối tàng bảo chi địa. Hư không vạn phần hung hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ mê thất trong đó. Cho nên rất nhiều cao nhân tiền bối đều ưa thích đem bảo vật giấu ở trong hư không. Một khi bảo vật ở trong hư không, trừ phi là bản nhân tiến đến thu hồi, bằng không mà nói, những người khác muốn có được, cái kia khó như lên trời. Cho dù có người may mắn ở trong hư không tìm được chỗ bảo địa này, thế nhưng là những cường giả kia cũng sẽ ở trong bảo địa, thiết trí rất nhiều cơ quan bẫy dập, bình thường nhân vật đi cũng là có đi không về. Loại thứ tư, con đường thành tiên. Nói ra loại thứ tư hư không cổ lộ thời điểm, Lạc Võ Lăng nôn từ một trận, vẻ mặt và trong ánh mắt rõ ràng hiện lộ ra vẻ kính sợ. Lâm Bạch lặng lặng chờ, không có mở miệng đánh gãy Lạc Võ Lăng. Lạc Võ Lăng nói ra, "Ai, nói cho ngươi cũng không sao, đoán chừng chúng ta cả một đời đều khó có khả năng tìm tới con đường này. Tại linh giới cùng ma giới cổ lão trong truyền thuyết, đã từng thật sự có một con đường, thông hướng ngoại giới, đi hướng một mảnh càng mênh mông hơn võ đạo thế giới bên trong. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, con đường kia dần dần biến mất tại linh giới cùng ma giới bên trong. Từ cực kỳ lâu trước kia, liền không còn có người có thể tìm được. Con đường kia chính là bây giờ chúng ta xưng là con đường thành tiên." Lạc Võ Lăng nói tới chỗ này, ánh mắt lập lòe tinh quang, nhìn nói với Lâm Bạch, "Nếu là ngươi ngày sau có thể tìm tới con đường thành tiên, liền có thể nhảy ra mảnh thế giới này, đi hướng chân chính tiên giới." Con đường thành tiên, bốn chữ này liền làm Lâm Bạch mười phần lạ lẫm. Bất quá Lâm Bạch lại bắt lấy một cái vấn đề mấu chốt, nói ra, "Con đường thành tiên biến mất, đây là vì gì?" Lạc Võ Lăng lắc đầu nói ra, "Không biết. Tại trước đây thật lâu, liền có cường giả đang đuổi tìm vấn đề này, con đường thành tiên vì sao biến mất? Chính là bởi vì con đường thành tiên biến mất, cho nên mới sẽ có nhiều cường giả như vậy, đặt vào hư không, tự mình mở ra con đường, đi hướng tiên giới." Lâm Bạch nghe được đau đầu, cái này có là một cọc linh giới cùng ma giới bí ẩn. Đoán chừng bây giờ chỉ có đứng tại linh giới cùng ma giới mũi nhọn bên trên cường giả, mới có thể biết bí ẩn này. Mới có thể biết con đường thành tiên vì sao biến mất. Lạc Võ Lăng thu thập một phen tâm tình, nói với Lâm Bạch, những lời này đều kéo xa, trở lại chuyện chính, ta Tà Nguyệt giáo hư không cổ lộ cũng không phải là kết nối tiểu thế giới con đường, như thế, ngươi còn muốn đi hư không cổ lộ sao? Tà Nguyệt giáo hư không cổ lộ cũng không phải là kết nối tiểu thế giới, đối với cái này Lâm Bạch hoàn toàn chính xác rất là tiếc nuối. Thế nhưng là kết nối lấy một tòa hư không thần lăng, cái kia Lâm Bạch vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Nhìn ra Lâm Bạch suy tư, Lạc Võ Lăng tiếp tục nói, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, hư không hung hiểm vạn phần, liền xem như Thái Ức đạo quả cảnh giới cường giả, đều được cẩn thận từng ly từng tí. Mà lại tòa kia hư không thần lăng bên trong, tràn đầy không biết tên quái vật cùng tà ác, có thể tùy tiện đem Thái Ức đạo quả cường giả sẽ rách thành tạt bã. Không chỉ có như vậy, liên tiếp lấy tòa kia hư không thần lăng hư không cổ lộ, không chỉ có chúng ta Tà Nguyệt giáo có, ma giới bên trong rất nhiều tông môn đều có được. Lần này hư không cổ lộ mở ra, tất nhiên sẽ có thật nhiều tông môn cường giả tiến vào bên trong, đến lúc đó tránh không được một trận chém giết. Ngươi còn muốn đi sao? Lạc Võ Lăng nghiêm túc đối với Lâm Bạch hỏi. Chương 4774, vô duyên chớ tu đạo, không có tiền chớ luyện thể. Nghe được Tà Nguyệt giáo hư không cổ lộ cũng không thông hướng tiểu thế giới, mới đầu Lâm Bạch là rất thất lạc. Vừa mới cháy hừng hực hy vọng, bị một chậu nước lạnh dập tắt. Có thể tùy theo tưởng tượng, nếu không phải tạm thời không tìm được về nhà cổ lộ, nếu là đi một chuyến hư không thần lăng, cũng không tệ. Giống hư không thần lăng loại địa phương này, thả nhãn ma giới cùng linh giới đều bị cường thịnh tông môn sở chiếm cứ, nếu không có trong tông môn lão tổ cấp bậc cường giả cùng thiên chi tiêu tử, chỉ sợ những người khác cả một đời đều không thể bước vào hư không thần lăng. Ngươi còn muốn đi sao? Lạc Võ Lăng đối với Lâm Bạch hỏi, đồng thời hắn đã kỹ càng cáo chi hư không thần lăng bên trong hung hiểm. Lâm Bạch nghe rõ Lạc Võ Lăng mà nói, nếu là muốn đi hư không thần lăng mà nói, ít nhất phải kinh lịch tam trọng hiểm cảnh. Loại thứ nhất chính là hư không cổ lộ. Hư không cổ lộ, hắc ám vô biên, một bước đạp sai, liền sẽ vĩnh viễn mê thất ở trong hắc ám. Loại thứ hai, đó chính là hư không thần lăng bên trong hung hiểm. Hư không thần lăng làm viễn cổ đại thần thông người lăng tẩm, bọn hắn tại đối mặt tử vong thời điểm, tất nhiên lưu lại rất nhiều thủ đoạn. Bố trí bẫy dập, cơ quan, độc vật, chỉ sợ đủ để khiến đại la đạo quả cảnh giới cường giả chùn bước. Mà lại giống thực lực đến gần vô hạn tiên cái chữ này cường giả, bọn hắn sau khi chết, nếu là nhục thân cùng thần hồn không có thích đáng an trí, một khi nhục thân cùng thần hồn phân liệt, hình thành một ít không cũng biết lực lượng tà ác, nào sẽ càng khủng bố hơn. Từng tại ma giới, liền có một vị trí cường giả vẫn lạc về sau, cũng không được yên nghỉ. Khí huyết của hắn hóa thành vô số yêu ma, ở trong thiên địa tàn phá bừa bãi. Hắn xương cốt thai nghén trừ cường đại lực lượng tà ác, mê hoặc nhân tâm. Thân hồn của hắn hóa thành tà thần, sương bá một phương. Trận kia tai nạn, trọn vẹn để ma giới dung chuyển 3000 năm mới chậm chạp bình phục. Loại thứ ba nguy hiểm chính là đến từ những tông môn khác cường giả. Dựa theo Lạc Võ Lăng trong lời nói ý tứ, đạt được đi hướng tòa này hư không thần lăng cổ lộ, không chỉ có Tà Nguyệt giáo, còn có những tông môn khác cùng gia tộc. Nhưng cụ thể là ai, Lạc Võ Lăng cũng không có nói tỉ mỉ. Đi, đương nhiên muốn đi. Lâm Bạch ngắn ngủi sau khi tự hỏi, liền đối với Lạc Võ Lăng hồi đáp. Loại bảo địa này, nếu là không đi, chỉ sợ Lâm Bạch cả một đời cũng sẽ không cam tâm. Huống hồ bây giờ Lâm Bạch cần nhất chính là lực lượng, nếu là có thể ở trong hư không thần lăng tìm kiếm đến có thể đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới cơ duyên, vậy liền không thể tốt hơn. Tốt ta, đã như vậy ngươi liền tại tinh thành bên trong an tâm tu dưỡng 3 tháng. 3 tháng sau, hư không cổ lộ phong ấn yếu kém thời điểm, ta sẽ phái người đến đây bảo ngươi, ngươi đi theo chúng ta cùng nhau tiến vào hư không cổ lộ. Lạc Võ Lăng an bài thỏa đáng về sau, liền quay người rời đi. Tiễn biệt Lạc Võ Lăng, Lâm Bạch khô tọa tại trong đình viện. Mấy ngày nay, võ giả lục tục ngoe rời đi tinh thành, khiến cho tòa này đã từng to lớn thành trì phồn hoa, một đêm người đi nhà trống, biến thành một tòa cô thành. Trong thành, trừ Lâm Bạch bên ngoài, chỉ sợ ngay cả 100 người đều không có. Bất quá đối với Lâm Bạch mà nói, như vậy coi như an tĩnh. 3 tháng thời gian, vừa vặn có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này, đem ta hối đoái bảo vật đều luyện hóa. Nếu là nhục thân chi lực có thể đạt tới thái ớt đạo quả cảnh giới, tiến vào hư không thần lăng, ta liền sẽ thêm ra một phần át chủ bài. Khoanh chân ngồi tại ưu tĩnh đỉnh viện chỗ sâu, Lâm Bạch cấp tốc nhập định. Từ trong túi trữ vật lấy ra từng cây ngũ hành linh vật, đặt ở trong lòng bàn tay bắt đầu dần dần luyện hóa. Thuần túy ngũ hành linh lực, giống như thủy triều rót vào Lâm Bạch kinh mạch trong nhục thân, hóa thành một cỗ cường đại lực lượng, gột rửa lấy Lâm Bạch nhục thân. Ngũ hành linh lực mỗi một lần cọ rửa, đều sẽ khiến cho Lâm Bạch nhục thân mạnh lên. Theo từng cây linh vật bị Lâm Bạch nuốt, Lâm Bạch nhục thân chi lực đều đâu vào đấy tăng tiến lấy. Ngũ hành đạo thể hậu kỳ, kim thuộc tính viên mãn. Ngũ hành đạo thể hậu kỳ, mộc thuộc tính viên mãn. Ngũ hành đạo thể hậu kỳ, thủy thuộc tính viên mãn. Hỏa thuộc tính viên mãn. Thổ thuộc tính viên mãn. Một tháng sau, Lâm Bạch ngũ hành đạo thể hậu kỳ, kinh lịch 5 loại thuộc tính viên mãn đằng sau, ngũ hành đạo thể hậu kỳ đột phá tới cảnh giới đại viên mãn. Lúc này Lâm Bạch nhục thân chi lực liền có thể so sánh đạo thần cảnh giới đỉnh phong thực lực. Khô tọa một tháng, Lâm Bạch rốt cục đứng dậy. Nắm chặt lại nắm đấm, cảm giác được trong cơ thể mình chạy xuôi giống như giang hà biển hồ giống như lực lượng kinh khủng, Lâm Bạch hài lòng cười cười. Nếu là ngày đó cùng Vạn Tử Chân giao thủ thời điểm, có thể có được hôm nay nhục thân chi lực, có lẽ trận chiến kia liền sẽ không đã bình ổn cục kết thúc. Mặc dù Tà Nguyệt đại yến trên luận võ, Lâm Bạch đánh với Vạn Tử Chân một trận, cuối cùng là lấy Vạn Tử Chân nhận thua mà kết thúc. Nhưng theo Lâm Bạch, Vạn Tử Chân không có bại, chính mình cũng không có thua, nhiều lắm là xem như một cái thế hòa không phân thắng bại. Là Vạn Tử Chân vì thành toàn Lâm Bạch kiếm đạo, chủ động từ bỏ tiếp tục luận võ, để Lâm Bạch đoạt được thứ nhất. Khi đó, Lâm Bạch ngũ hành đạo thể vừa mới đột phá hậu kỳ, nhục thân chi lực vẹn vẹn chỉ có tam phẩm đạo thần cảnh giới tả hữu thực lực. Mà bây giờ, Lâm Bạch ngũ hành đạo thể hậu kỳ đã đạt tới viên mãn tình trạng, nhục thân chi lực càng là có một trận bay vọt. Hiện tại nếu là Lâm Bạch cùng Vạn Tử Chân tại đến một trận chém giết, cái kia thắng bại thành bại, liền thật khó mà nói. Đoán chừng rất khó tại cùng Vạn Tử Chân giao thủ đi. Lâm Bạch cười cười. Giống Vạn Tử Chân loại thiên tài cấp bậc này, trừ phi là tại một ít cường thịnh tông môn tổ chức trên luận võ, mới có tư cách giao thủ. Bằng không mà nói, bình thường thời tiết, hắn căn bản sẽ không tùy tiện đáp ứng cùng bất luận một vị nào võ giả luận bàn. Bất quá Lâm Bạch cũng không có thất vọng, dù sao giống Vạn Tử Chân cường giả loại này, nếu là cùng hắn sinh tử quyết đấu, rất là khó giải quyết. Không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Bạch cũng không muốn cùng Vạn Tử Chân trở mặt. Nhục thân chi lực đạt tới đạo thần cảnh giới đỉnh phong tiêu chuẩn, Lâm Bạch ngắn ngủi cao hứng về sau, đi rửa mặt một phen, thay đổi sạch sẽ gọn gàng áo bào. Vốn cho là đạt được nhiều như vậy ngũ hành linh vật, có thể đột phá thái ớt đạo quả, lại không nghĩ rằng đem tất cả hối đoái mà đến ngũ hành linh vật, toàn bộ luyện hóa về sau, mới miễn cưỡng đạt tới ngũ hành đạo thể hậu kỳ viên mãn, khoảng cách ngũ hành đạo thể tiểu thành, còn có một đoạn rất dài khoảng cách. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống. Từ trong ngân uy lâu, Lâm Bạch tốn hao hơn 100 cái điểm tích lũy, đổi lại lượng ngũ hành linh vật, kim thuộc tính linh vật 3 kiện, mộc thuộc tính linh vật 5 kiện, thủy thuộc tính linh vật 7 kiện, hỏa thuộc tính linh vật 6 cái, thổ thuộc tính linh vật 4 kiện, tổng cộng 20 loại ngũ hành linh vật, thế mà chỉ đột phá tới ngũ hành đạo thể hậu kỳ viên mãn. Cái này khiến Lâm Bạch hơi kinh ngạc, mà Lâm Bạch cũng dần dần cảm giác được, ngũ hành đạo thể càng về sau tu hành, cần có tài nguyên càng ngày càng nhiều. Bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp sao? Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, chậm rãi nói ra, đột phá ngũ hành đạo thể trung kỳ cần có linh ngộ, là đột phá ngũ hành đạo thể sơ kỳ nhiều gấp 3. Đột phá hậu kỳ linh vật là đột phá trung kỳ nhiều gấp 10. Mà muốn từ hậu kỳ đột phá nhập cảnh giới tiểu thành, cần có linh vật tài nguyên, đoán chừng là một cái giá trên trời. Lâm Bạch thật dài hít sâu một hơi, rốt cuộc minh bạch võ đạo giới lưu truyền vô số năm một câu nói, vô duyên chớ tu đạo, không có tiền chớ luyện thể. Chương 4775, tu hành không tuế nguyệt. Ngũ hành đạo thể càng về sau tu hành, chỗ tốn hao tu hành tài nguyên càng nhiều. Để ngũ hành đạo thể hậu kỳ đạt tới cảnh giới viên mãn, đã là như thế khủng bố. Lâm Bạch rất khó tưởng tượng cảnh giới tiểu thành sau này ngũ hành đạo thể sẽ cần khổng lồ cỡ nào tài nguyên. Bất quá tài nguyên tiêu hao cực nhiều, nhưng cũng may ngũ hành đạo thể có thể cho ta mang đến không tệ ích lợi. Ngũ hành đạo thể tu luyện đến hậu kỳ, dù sao cũng là có thể vượt qua vũ trụ luyện thể chi thuật a. Lâm Bạch thoáng an ủi chính mình một phen. Trên thân đã mất ngũ hành linh vật, Lâm Bạch cũng vô pháp tiếp tục trùng kích ngũ hành đạo thể cảnh giới tiểu thành, đành phải tạm thời từ bỏ. Chờ ngày sau tìm kiếm tốt hơn cơ hội, đi đạt được càng nhiều ngũ hành linh vật, tại đến đột phá ngũ hành đạo thể tiểu thành đi. Sau đó, Lâm Bạch đốt hương tắm rửa, sau khi đánh răng rửa mặt xong, lần nữa ngồi tại trong đình viện, từ trong túi trữ vật lấy ra thần binh hồn, lại đem yêu kiếm lấy ra. Yêu kiếm chính là dùng hỗn độn thần tiết rèn đúc mà thành, đi theo Lâm Bạch nhiều năm chinh chiến, lưỡi kiếm vẫn như cũ sắc bén, thân kiếm vẫn như cũ thẳng tắp. Bước vào ma giới về sau, Lâm Bạch liền một mực tại là yêu kiếm tìm kiếm có thể dùng thần binh linh tính, muốn đem yêu kiếm uy năng lần nữa tăng lên. Thế nhưng là yêu kiếm phẩm cấp tăng lên, quá mức gian nan. Thậm chí Lâm Bạch cảm giác so với chính mình đột phá tu vi càng gian nan hơn. Đến mức bây giờ yêu kiếm uy năng cũng vẹn vẹn chỉ đạt tới hạ phẩm đạo thần đến trung phẩm đạo thần binh ở giữa uy năng. Từ ân uy lâu bên trong hồi đoái mà đến thần binh hồn, nghe nói nguyên đến từ ma giới một chỗ cổ chiến trường. Một trận đại chiến, khiến cho vô số đạo thần binh gãy vẫn, đại lượng thần binh lợi khí linh tính tiết ra ngoài, quanh năm suốt tháng, tạo thành thần binh hồn. Thần binh hồn chính là luyện khí bảo vật. Ta nguyệt giáo cái này một đạo thần binh hồn, chính là thượng phẩm. Nếu là cầm tới ngoại giới đi buôn bán, cũng có thể bán đi một cái giá trên trời. Khi Lâm Bạch lấy ra thần binh hồn thời điểm, yêu kiếm cảm giác được thần binh hồn khí tức, lập tức thân kiếm có chút rung động, truyền đến một trận vui sướng kiếm minh. Giống một đứa bé đạt được chính mình yêu thích nhất đồ chơi đồng dạng. Lâm Bạch mỉm cười, đem thần binh hồn chậm rãi tới gần yêu kiếm. Đều không cần Lâm Bạch thi triển pháp lực tôi động, yêu kiếm tại cảm giác được thần binh hồn một khắc này, trong thân kiếm liền truyền đến một nguồn lực lượng, một ngụm đem thần binh hồn nuốt vào yêu kiếm bên trong. Thần binh hồn bị yêu kiếm chôn nuốt, yêu kiếm tách ra sáng chói ánh sáng chói mắt. Một cỗ khổng lồ kiếm uy từ trên thân kiếm khuyết tán mà ra. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, yêu kiếm thôn phệ thần binh hồn, luyện hóa về sau, liền có thể đạt tới cực phẩm đạo thần binh tình trạng. Lâm Bạch ngồi xếp bằng, yêu kiếm trôi nổi tại trước mặt. Lúc này, ngũ hành trải qua vận chuyển, mưa lớn lực lượng rót vào yêu kiếm bên trong, trợ giúp yêu kiếm nhanh chóng luyện hóa thần binh hồn. Nếu là bỏ mặc yêu kiếm chính mình đi luyện hóa, cái này đạo thần binh hồn cường đại như thế, đoán chừng cần hao phí mấy năm. Bây giờ Lâm Bạch lấy pháp lực cùng tâm lực trợ giúp yêu kiếm luyện hóa, có thể gia tăng thật lớn yêu kiếm tốc độ luyện hóa. Sau 25 ngày, từ tinh thành bên trong truyền đến một đạo kiếm minh, nương theo lấy một đạo kiếm khí, đâm vào mây xanh. Cực phẩm đạo thần binh uy năng khuyết tán toàn thành. Chỉ bất quá bây giờ tinh thành trong ngoài võ giả đã sớm người đi nhà trống, bằng không mà nói, tất nhiên sẽ có thật nhiều người thần sắc hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại. Đồng thời sẽ còn kinh hô liên tục. Khổng lồ như thế kiếm uy, tuyệt không phải bình thường đạo thần binh có khả năng có được. Không uổng phí hơn nửa tháng luyện hóa. Mà lần này, suy đoán của ta không sai, yêu kiếm luyện hóa thần binh hồn về sau, quả thật đột phá đến cực phẩm đạo thần binh cảnh giới. Chỉ bất quá khoảng cách thái ớt thần binh, còn có một đoạn cực kỳ xa xôi đường. Bất quá cực phẩm đạo thần binh đối với ta hiện tại mà nói, cũng đầy đủ dùng. Yêu kiếm ở bên người Lâm Bạch, trên dưới tung bay, truyền đến vui sướng ném thai kiếm minh. Một hồi, yêu kiếm lặng yên rơi ở bên người Lâm Bạch, không tại có bất kỳ quang trạch hiện hiện, thoáng như một thanh phổ thông thế gian thiết kiếm. Ánh sáng nội liễm, phong mang tạm thu. Theo yêu kiếm phẩm cấp tăng lên, Lâm Bạch thực lực cũng đem tùy theo tăng lên. Ở trong ngân uy lâu, Lâm Bạch có được 136 cái điểm tích lũy. Trong đó đại bộ phận điểm tích lũy đều dùng đến hối đoái ngũ hành linh vật cùng thần binh hồn. Còn sót lại 9 cái điểm tích lũy, Lâm Bạch đổi 2 quyển sách. Trăm vị đại la kiếm tu kiếm đạo tâm đắc, hối đoái điểm tích lũy, 5 cái điểm tích lũy. Trương Tử Nam đạo vực chân giải, hối đoái điểm tích lũy, 4 cái điểm tích lũy. Đến tận đây, Lâm Bạch tại Tà Nguyệt đại yến tỷ võ tất cả điểm tích lũy liền tiêu hao sạch sẽ. Lâm Bạch từ từ cầm lấy trăm vị đại la kiếm tu kiếm đạo tâm đắc, từng tờ một tinh tế là xem. Lúc đó Lâm Bạch lựa chọn quyển sách này thời điểm, trên ngọc bản cho ra giải thích là: từng tại ma giới đông vực, một thời đại nào đó, kiếm tu xuất hiện lớp lớp, một lần có trăm vị nhiều đại la kiếm tu hành không xuất thế, được vinh dự ma giới đông vực kiếm đạo thịnh thế. Cái kia trăm vị kiếm tu đã từng cùng ngồi đàm đạo, liền có người đem bọn hắn chỗ đàm luận kiếm đạo tâm đắc, kỹ càng ghi chép xuống tới. Biên soạn thành quyển sách này, chính là trăm vị đại la kiếm tu kiếm đạo tâm đắc. Vừa mới bắt đầu, quyển sách này hành không xuất thế thời điểm, đã từng một lần trở thành ma giới đông vực chí cao vô thượng bảo vật. Tại ma giới đông vực nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, vô số cao thủ cùng cường giả gia nhập hôn chiến cùng chém giết, chỉ vì đem quyển sách này bỏ vào trong túi. Về sau cũng không biết vì sao, liên quan tới trăm vị đại la kiếm tu kiếm đạo tâm đắc càng ngày càng nhiều, mà lại diễn sinh ra được rất nhiều phiên bản. Có chút thì là giả, có chút thì là thật giả lẫn lộn, có chút thì một ít lòng dạ hiểm độc thương gia cảm thấy có thể có lợi, bịa đặt mà ra. Dù sao quyển sách này phiên bản là càng ngày càng nhiều, đã từng có võ giả một hơi mua 10 bản trăm vị đại la kiếm tu kiếm đạo tâm đắc, lật ra nội dung hoàn toàn khác biệt, thật giả khó phân biệt. Càng về sau, ma giới đông vực ngụy tạo càng ngày càng nhiều, bản kia chân chính trăm vị đại la kiếm tu kiếm đạo tâm đắc lại biến mất không thấy bóng dáng. Kiếm tu kia thời đại kết thúc đằng sau, quyển sách này liền từ từ phai nhạt ra khỏi lịch sử trường hạ. Ta nguyệt giáo bản này trăm vị đại la kiếm tu kiếm đạo tâm đắc, Lâm Bạch cũng không biết đến tột cùng là thật hay giả. Nhưng ôm thử một lần thái độ, Lâm Bạch hay là đem nó mua lại. Tốn hao mấy ngày thời gian, đầu nhập đại lượng tâm lực đi nghiên cứu quyển sách này. Kết quả, Lâm Bạch thấy lông mày càng ngày càng nhăn, thẳng đến đem quyển sách này xem hết, Lâm Bạch mới cười khổ nói, ta đoán chừng cũng là mua được giả. Lâm Bạch trong tay trăm vị đại la kiếm tu kiếm đạo tâm đắc, trong đó rất nhiều thiên trường, đều có hoa không quả, có loại cố lộng huyền hư cảm giác, trong đó tâm đắc từ đầu đến cuối nói không đến giờ con bên trên. Lâm Bạch bây giờ kiếm đạo tạo nghệ, chỉ cần tác giả thực lực như thế nào. Lấy Lâm Bạch bây giờ tầm mắt đến xem, trong tay hắn quyển sách này, sáng tác cuốn sách này tác giả, đoán chừng kiếm đạo tạo nghệ còn không có hắn cao. Ai, xúi quậy. Lâm Bạch lắc đầu, đem quyển sách này ném vào trong túi trữ vật. Nếu là ngày sau có nhàn hạ, vẫn là có thể lấy ra tiếp tục xem nhìn, tạm thời cho là một cái việc vui. Tiếp theo, Lâm Bạch cầm lấy mặt khác một quyển sách, tên là Trương Tử Nam đạo vực chân giải. Trương Tử Nam, người thế nào? Ân Uy lâu trên ngọc bản giới thiệu nói. Trương Tử Nam chính là Tuyết Tông khai sơn lão tổ. Từ khi Lâm Bạch nghe Vạn Tử chân chỉ điểm về sau, một mực liền muốn đem Phương Thốn kiếm vực, Mục Xuân kiếm vực, Tản Dương kiếm vực cùng Tuyệt Thiên Tư ý đến tiếp sau hai cái đạo vực, cùng thôn phệ chi lực dung hợp, sáng tạo ra một cái thôn phệ đạo vực. Cho nên, Lâm Bạch mới có thể hối đoái bản này Trương Tử Nam đạo vực chân giải. Đồng thời, Lâm Bạch cũng đem trong túi chứa vật Tuyết Tông trưởng lão cùng hắn giao dịch thời điểm, cho hắn Tuyết Tông cường giả đạo vực tâm đắc, cùng nhau đem ra, kỹ càng đọc, lĩnh ngộ trong đó áo nghĩa. Chương 4776, Trương Tử Nam đạo vực chân giải. Trương Tử Nam, Tà Nguyệt Thiên Châu Tuyết Tông khai sơn tổ sư. Tu vi của người này thời kỳ đỉnh phong, thế mà không có Tà Nguyệt giáo Nguyệt thần cường đại như vậy, nhưng cũng coi là ma giới đông vực bên trong nhân vật phong vân. Đã từng bằng vào một tay quỷ quyệt vô thường đạo vực, hoành hành không sợ, đông vực rất nhiều gia tộc cổ xưa cùng tông môn cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Lâm Bạch từng tờ một lật ra Trương Tử Nam đạo vực chân giải, tinh tế phẩm đọc, càng xem càng nhập thần. Chỉ ít viết quyển sách này tác giả, so viết trăm vị đại la kiếm tu kiếm đạo tâm đắc quyển sách kia tác giả, tạo nghệ cao hơn. Cũng có rất nhiều để Lâm Bạch cảm thấy hứng thú địa phương. Trong lúc lơ đãng, Lâm Bạch thấy càng ngày càng nhập thần, từ từ quên mất thời gian. Muốn tu luyện đạo vực, vậy thì nhất định phải muốn lĩnh ngộ đến cái gì gọi là đạo vực. Tại Trương Tử Nam đạo vực chân giải bên trong, Trương Tử Nam nói, nếu là muốn giải thích rõ ràng đạo vực hai chữ, đoán chừng thiên hạ này không ai có thể nói đến minh bạch, như vậy cũng tốt so là đang hỏi một người cái gì là thiên đạo, cái gì là kiếm pháp, cái gì là sinh tử. Giống như là đang hỏi người, đạo là gì? Thiên đạo là gì? Thiên hạ võ giả, thiên nhân thiên diện, mỗi người đều đối với mình võ đạo có đặc biệt độ kiến giải. Chính là bởi vì thế giới này mỗi người cũng khác nhau, mỗi người đều đặc biệt, cho nên thế giới này mới có thể đặc sắc như vậy. Nếu là thế giới này mỗi người đều giống nhau như lúc, tư tưởng, ý nghĩ, cá tính, tâm trí đều hoàn toàn giống nhau, vậy thế giới này còn có ý nghĩa gì đâu? Có lẽ, đây chính là thiên đạo đi. Lâm Bạch nhìn xem Trương Tử Nam viết xuống đoạn văn này, cảm thấy rất có đạo lý, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại hình như không có gì đạo lý. Thấy Lâm Bạch có chút mơ hồ. Thiên đạo giao phó mỗi người khác biệt tư tưởng, khác biệt ý nghĩ, khác biệt cá tính, để thiên hạ võ giả trở thành người khác nhau. Trở thành người tốt, trở thành người xấu. Có người trở thành thống trị bá chủ một phương, có người trở thành xú danh thật sớm ác nhân, có mặt người mắt giữ tận lại đi lấy hiệp nghĩa sự tình, có người áo mũ chỉnh tề nhưng lại có dơ bẩn chi tâm. Đây cũng là thiên đạo. Đây cũng là đạo. Thiên đạo luân hồi, thiện ác hữu báo. Lão phu lý giải, đây cũng là vực. Luân hồi là một cái vực. Lâm Bạch thấy càng ngày càng nhíu mày, Trương Tử Nam viết đồ vật, càng phát ra thơ mạo. Để Lâm Bạch cái này mới nhập môn đâu biết, có chút không nghĩ ra. Lâm Bạch một mực đang nghĩ biện pháp, ý đồ từ phương diện khác đi tìm hiểu Trương Tử Nam đạo vực. Nhưng bây giờ vẫn chưa nghĩ đến biện pháp gì. Thiên địa có giới vực, vương hầu có lĩnh vực. Tại thiên địa trong giới vực, từ Bích Lạc cho tới Hoàng Tuyển, thiên đạo vi tôn. Tại vương hầu trong lĩnh vực, dưới bầu trời, đất ở xung quanh đều thuộc về vương thổ. Nào đó không khỏi đang nghĩ, nếu đem vực thực hóa, lại nên như thế nào? Nào đó đã từng đi khắp ma giới đông vực, tìm kiếm lấy thiên đạo cực hạn, đến rất nhiều hảo hữu tương trợ, rốt cục sáng tạo ra thuộc về mình đạo vực. Ta tại núi Tuyết Chi đỉnh, khô tọa 60 năm, nhìn lấy thiên hạ phồn vinh hưng thịnh, lại đi hướng suy bại diệt vong, nhìn xem đông đi xuân tới, vạn vật khôi phục, lại nhìn xem xuân đi đông đến, vạn vật tàn lụi, tại vô tận trong núi tuyết, ta đến một tia đạo ý, hóa thành đạo vực. Đạo thành ngày, ta đi khắp đông vực, lại chưa gặp được địch thủ. Ta lưu lại quyển này tâm đắc, cũng không phải là muốn khuyên hậu nhân đi lão phu con đường, mà là muốn nhắc nhở hậu nhân, mỗi người đều là giữa thiên địa tồn tại đặc biệt, là thiên đạo gieo xuống hiếm thấy, như các ngươi muốn tu luyện đạo vực, còn cần chính mình lĩnh ngộ, như mạnh tu lão phu chi thuật, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Lão phu đạo thành đằng sau, đối với đạo vực lại có hoàn toàn mới lý giải. Tại lão phu xem ra, cái gọi là đạo vực chính là thuận thiên nói, nhưng cùng lúc cũng muốn nghịch thiên nói. Thiên đạo luân hồi, bốn mùa tuần hoàn, xuân đến thì vạn vật sinh, lâm đông thì vạn vật diệt. Mà lão phu đạo vực bên trong, vẽ vị giới, phương này đạo vực không trả lại thuộc thiên đạo quản hạt. Nơi đây đạo vực bên trong, một bông hoa một cỏ cỏ, nhất xa nhất thạch, một nhân một quả, đều có lão phu khống chế. Tại lão phu đạo vực bên trong, lão phu tức là thiên đạo. Lão phu tức là đạo. Đạo vực chính là võ giả ý chí cùng tâm niệm biến thành. Đạo tâm càng mạnh người, đạo vực thì càng kiên cố. Lão phu phía trước văn bên trong nói qua, lão phu lý giải đạo vực, muốn thuận theo thiên đạo, nhưng cùng lúc cũng muốn nghịch hành thiên đạo. Thuận theo thiên đạo thì thành đạo, nghịch hành thiên đạo thì thành vực. Hợp tác là đạo vực. Nhưng thi triển đạo vực, dù sao sẽ nghịch hành thiên đạo, cho nên sẽ gặp thiên đạo bất mãn, hạ xuống tai họa, lúc tuổi già nhiều tai nạn. Vọng hậu nhân ghi nhớ. Nhìn thấy nơi đây, cứ thế văn mạt, có thể cho Lâm Bạch một loại cảm giác, quyển sách này giống như là còn không có viết xong. Hẳn là thuộc về tàn quyển phạm chủ. Cũng không biết là Trương Tử Nam còn không có viết xong quyển sách này liền chết rồi, hay là nói tại năm tháng dài đằng đẵng trong truyền thừa, thất lạc một bộ phận. Trương Tử Nam đạo vực chân giải, trên đạo vực tạo nghệ cực sâu, thấy Lâm Bạch có chút đau đầu. Một số phương diện đều không thể lý giải. Tỷ như nói, cái gì gọi là thuận theo thiên đạo, mà đồng thời lại phải nghịch hành thiên đạo? Thuận thiên chính là thuận thiên, nghịch thiên chính là nghịch thiên. Sao là lại thuận lại làm trái nói? Tại trong quyển sách này, Trương Tử Nam cũng không có dạy người như thế nào đi lĩnh ngộ đạo vực, ngược lại là tại giảng giải đạo vực như thế nào hình thành. Có loại thụ người lấy cá không bằng thụ người lấy cá cảm giác. Quả nhiên không hổ là một đời tông sư a, phần này cảnh giới tiêu chuẩn chính là không giống với. Vậy liền dựa theo hắn nói tới thử một chút đi. Mặc dù còn không có lĩnh ngộ thấu triệt, nhưng Lâm Bạch vẫn là có ý định trước mò đá qua sông. Dù sao thành công tốt nhất sư phụ chính là thất bại. Tại lần lượt sau khi thất bại, Lâm Bạch có lẽ có thể tự mình lĩnh ngộ được đạo vực chân lý. Tại lĩnh ngộ đạo vực trước đó, Lâm Bạch đầu tiên đến đem Tuyệt Thiên Tứ Ý sau hai tầng lĩnh ngộ mà ra. Tuyệt Thiên Tứ Ý phân làm 4 tầng, theo thứ tự là Mộc Xuân chi vực, Tản Dương chi vực, Hàn Thu chi vực, Lẫm Đông chi vực. Đối ứng Trương Tử Nam đạo vực chân giải bên trong tứ quý luân hồi chi ý. Đạt được vạn tử chân nhắc nhở, Lâm Bạch dự định đem cái này 4 loại đạo vực cùng phương thôn kiếm vực, thôn vệ chi lực dung hợp, sáng tạo ra thuộc về mình độc nhất vô nhị đạo vực. Tại mấy ngày suy nghĩ cùng nghiên cứu bên trong, Lâm Bạch thỉnh thoảng khoanh chân ngồi xuống trầm tư suy nghĩ, thỉnh thoảng xuất ra các loại có quan hệ đạo vực thư tịch, nâng trong tay tinh tế phẩm đọc. Nhưng liên tục đi qua hơn 10 ngày, Lâm Bạch vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Căn bản không có sở đến bất luận cái gì đạo vực bậc cửa. Ngày nào sáng sớm, Lâm Bạch đứng tại trong đình viện, nghe sâu thẳm đình viện chỗ sâu truyền đến từng tiếng chim hót. Đêm qua vừa mới mưa, trên lá cây trượt xuống nóng ánh sáng long lanh hạt mưa. Cái gì là đạo vực? Mặc dù nhìn qua Trương Tử Nam đạo vực chân giải, nhìn qua Tuyết Tông các vị cường giả cao nhân lưu lại đạo vực tâm đắc. Trong những sách kia, kỹ càng giới thiệu cái gì là đạo vực, như thế nào đi lĩnh ngộ đạo vực, có thể Lâm Bạch thử mấy lần đằng sau, lại phát hiện có vẻ như khâu nào đó phạm sai lầm, từ đầu đến cuối tại đạo vực trước cửa rời rạc, không cách nào nhập môn. Chợt, Lâm Bạch ổn định lại tâm thần, bắt đầu lại từ đầu đi tìm hiểu. Đầu tiên liền muốn lý giải, cái gì là đạo vực? Nơi này lý giải, là chỉ Lâm Bạch chính mình đối với đạo vực lý giải, mà cũng không phải là những người khác đạo vực lý giải. Chương 4777, Lâm Bạch đạo vực. Vô luận là Phật môn hay là đạo môn, đối với thu đồ đệ, đầu tiên liền muốn suy tính một vật, đó chính là ngộ tính. Ngộ là đối với thiên địa cảm ngộ, là đối với nhân sinh lý giải. Mỗi người ngộ đến đồ vật khác biệt, sẽ trở thành liền mỗi người cuộc sống khác. Có ít người ngộ đến danh lợi chi đạo, cho nên bọn hắn danh vang thiên hạ, dương danh tứ hải. Có ít người ngộ đến quyền lực chi đạo, cho nên bọn hắn tung hoành thiên hạ, quyền khuynh triều chính. Có ít người ngộ đến thiên đạo, cho nên bọn hắn có thể siêu thoát sinh tử, không nhận luân hồi thống khổ. Ngộ, cái chữ này huyền diệu khó giải thích. Lâm Bạch bắt đầu tinh tế đi nghiên cứu Trương Tử Nam đạo vực chân giải bên trong nói tới mỗi người đều là thiên địa tồn tại đặc biệt, mỗi người sinh mà khác biệt, thế giới này mới có thể như vậy đặc sắc. Ta không hy vọng hậu nhân lần theo lão phu nói, lĩnh ngộ đạo vực mỗi người đều hẳn là có lĩnh ngộ của mình. Lâm Bạch mấy ngày nay nhìn qua thật lâu sách, nhìn qua rất nhiều điển tịch. Trong đó liền có Tuyết Tông Khai Sơn tổ sư Trương Tử Nam đạo vực chân giải, cũng có Tuyết Tông các vị tiền bối cao nhân đạo vực tâm đắc. Nhìn nhiều như vậy sách, Lâm Bạch cảm thấy coi như mình là giữa đường xuất gia đầu bếp, cũng hẳn là đối với đạo vực có kiến thức nửa vời mới đúng. Thế nhưng là càng xem, lại làm cho Lâm Bạch càng mê mang. Trương Tử Nam đạo vực chân giải bên trong, giảng thuật phải là một loại đạo vực, mà mặt khác cao nhân tiền bối trong sách, giảng giải đến lại là một loại khác đạo vực. Cái này càng phát ra để Lâm Bạch mê hoặc, mê mang, không nghĩ ra. Trong lòng càng ngày càng phiền muộn, càng ngày càng táo bạo. Thậm chí, Lâm Bạch cảm giác được có một loại muốn cấp cỏ nhập ma cảm giác. Lâm Bạch lúc này minh bạch, mình không thể tại như vậy nóng lòng cầu thành, hẳn là ổn định lại tâm thần, hảo hảo suy nghĩ. Đã như vậy, vậy liền bắt đầu lại từ đầu đi. Liên từ như thế nào đạo vực bắt đầu? Trương Tử Nam trong sách nói tới, thiên địa trong giới vực, từ Bích Lạc cho tới Hoàng Tuyển, thiên đạo vi tôn. Tại vương hầu trong lĩnh vực, dưới bầu trời, đất ở xung quanh đều thuộc về vương thổ. Nhưng ta đã không phải thiên đạo, cũng không phải vương hầu, không có bọn hắn lãnh thổ, cũng không có lĩnh vực của bọn hắn. Nếu là không có như vậy đạo thần tu vi, ta chính là một cái người phàm bình thường. Ta bây giờ mới có thể có chính mình được đâu? Lâm Bạch chú ý tới, đây mới là hắn chậm chạp không cách nào lĩnh ngộ đạo vực nơi mấu chốt. Bởi vì Lâm Bạch cảm thấy mình không có gì cả. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, Lâm Bạch cảm thấy mình cũng không phải là như vậy. Như vậy ta có thể có cái gì đâu? Lâm Bạch đột nhiên náo hải linh quang lóe lên, thấp giọng nói ra, ta có thôn thiên đạo quả, ta có hủy thiên diệt địa thôn phệ chi lực. Vậy liền lấy thôn phệ làm ranh giới, vạch ra thiên địa là vực. Lâm Bạch trong mắt chợt lóe lên một đạo sắc bén chi mang. Hắn, giống như ngôn xuất pháp tùy đồng dạng. Thanh âm hắn vừa dứt, thể nội thôn phệ lực lượng không bị khống chế khuyết tán mà ra, quét sạch trạch viện, hướng về tinh thành bên ngoài mà đi. Lâm Bạch chú ý tới thôn phệ chi lực tiết ra ngoài, lập tức vận chuyển tu vi bắt đầu khống chế. Trở về một chút, đừng quá náo ra động tĩnh quá lớn. Thôn phệ chi lực chậm chạp nội liễm. Nguyên bản tại vừa rồi trong nháy mắt đó, thôn phệ chi lực khuyết tán mà ra có ngàn dặm xa. Nhưng tại trong chớp nhoáng này, thôn phệ chi lực co vào đến Lâm Bạch phương viên trong vòng trăm thước. Lâm Bạch đứng tại mảnh này thôn phệ chi lực trung ương, nhìn xem hết thảy chúng quanh bị thôn phệ chi lực vỡ nát, sau đó tan rã luyện hóa, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Trung quanh bắt đầu từ từ xuất hiện một cái cùng loại với khu vực chân không không gian màu đen, Lâm Bạch liền đứng tại mảnh không gian này trung tâm. Mộc Xuân chi vực. Đứng tại mảnh này 100 mét trong không gian màu đen, Lâm Bạch đưa tay vung lên. Tuyệt Thiên Tứ Ý một trong Mộc Xuân chi vực, hóa thành một viên cắm rễ ở trong hư không đại thụ, sau lưng Lâm Bạch khỏe mạnh trưởng thành, trong nháy mắt, tán cây che khuất bầu trời khuyết tán mà ra. Tàn dương chi vực. Không gian màu đen bên trong, một viên lại thôn phệ chi lực hóa thành mặt trời màu đen, trôi nổi tại cây rào phía trên. Từ hắc dương phía trên tản ra quang mang, đều mang mãnh liệt thôn phệ lực lượng. Hàn thu chi vực. Cây rào phía trên, từng tấm xanh mơn mởn lá cây, bắt đầu phi tốc biến vàng tàn lụi, bị gió thổi qua, từ trên cây y mắng trượt xuống. Đến không hết khô héo lá rụng bay múa tại trong không gian màu đen, theo lá rụng bay qua, thôn phệ chi lực bám vào lá rụng phía trên, giống từng mảnh lưỡi dao sắc bén, phá toái hư không. Lâm Đông chi vực. Không gian màu đen bên trong, bên dưới lên màu đen bông tuyết. Từ trên trời giáng xuống, thê lương tuyệt mỹ. Đông tuyết từ hư không mà đến, lại biến mất ở trong hư không. Phương Thốn kiếm vực. Mảnh không gian màu đen này bên trong, chậm rãi xuất hiện từng cái bóng người, lóe lên một cái rồi biến mất. Những cái kia biến mất bóng người, thân hình hình dạng cùng Lâm Bạch không khác nhau chút nào. Mỗi người đều giống như là Lâm Bạch phản hóa thân, nhưng mỗi người đều cùng Lâm Bạch hoàn toàn khác biệt. Ta giống như có chút minh bạch. Khi sáng tạo đạo vực cho tới bây giờ tình trạng, Lâm Bạch trong mắt dần dần có một chút cảm ngộ. Hắn nhìn lấy mình sáng tạo mà ra đạo vực, nhỉ non nói ra, lấy thôn phệ làm danh giới, vẽ thiên địa là vực, lấy cây giả là sống lưng, chống lên đạo vực không gian, cùng lá dụng, tà dương, đông tuyết là từ đầu đến cuối, cấu tạo luân hồi, bằng vào ta là tâm, rèn đúc đạo vực. Xuân hạ thu đông cấu tạo thiên đạo luân hồi, thôn phệ chi lực làm danh giới phân chia thành vực, nghịch thiên mà đi. Phương này đạo vực, không thuộc thiên đạo quản hạt. Nói cách khác, ở đây phương đạo vực bên trong, ta chính là thiên đạo. Đây cũng là Trương Tử Nam tiền bối nói tới. Cái gọi là đạo vực, thuận thiên mà đi, nhưng cùng lúc cũng muốn nghịch thiên mà đi ý tứ sao? Lâm Bạch dần dần cảm giác được, hắn bây giờ sáng tạo mà ra đạo vực, có lợi cho để Lâm Bạch khống chế thôn phệ chi lực uy lực. Trước kia, Lâm Bạch một khi thi triển thôn phệ chi lực, đều là không cách nào khống chế. Thôn phệ chi lực sẽ giống như châu chấu quá cảnh đồng dạng, cấp tốc đem giữa thiên địa hết thảy thôn phệ luyện hóa. Nhưng hôm nay, Lâm Bạch có thể khống chế ở thôn phệ chi lực uy năng, đem hắn giam cầm tại trong vòng trăm thước. Đây cũng là Vạn Tử Chân muốn để cho ta làm sự tình sao? Vạn Tử Chân nói để cho ta đi lĩnh ngộ đạo vực, trên thực tế là muốn để cho ta tăng cường đối với thôn phệ chi lực khống chế. Lâm Bạch giờ phút này dần dần minh bạch Vạn Tử Chân chân chính ý đồ. Bây giờ Lâm Bạch vẫn như cũng là đạo thần cảnh giới tu vi, nếu là vẫn chưa khống chế thôn phệ chi lực uy năng, nếu là ngày sau mất khống chế, cái kia đem tạo thành không thể vãn hồi tai nạn. Dưới mắt, Lâm Bạch nhìn xem chính mình đạo vực. Khâu tọa tại cây già phía dưới, nhìn xem đạo vực bên trong nhất cử nhất động. Lâm Bạch từ từ nhíu mày, cái này không phải là ta đạo vực hẳn là dạng này. Khổ tư mấy ngày, Lâm Bạch đột nhiên đứng dậy, đưa tay vung lên, mảnh không gian màu đen này tiêu tán trong không. Lấy thôn phệ làm ranh giới, vẽ thiên địa là lồng. Lâm Bạch lại lần nữa đưa tay vung lên, thôn phệ chi lực khuyết tán mà ra, bao phủ ngàn mét. Mà lần này, không phải là một mảnh hoàn toàn đen kịt không ánh sáng không gian, mà là giống một mảnh phong bạo. Tại trong vùng không gian này, thôn phệ chi lực giống như gió bão quét sạch qua lại, xé rách đến giữa thiên địa hết thảy. Lâm Bạch bước ra một bước, giống như thần linh xuất hiện tại trong vùng không gian này. Dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc bén. Lấy thôn phệ chi lực làm cơ sở, diễn sinh năm thuật. Xuân lôi, giang giác. Một đạo kêu rên, từng đạo ẩn chứa thôn phệ chi lực tiềm điện, tại bên trong vùng không gian này tàn phá bừa bãi lấy. Phong bạo cùng tiềm điện xen lẫn, thoáng như một mảnh thế giới tận thế. Tàn dương, lôi đỉnh tiềm điện ngừng, một viên dung nhập thôn phệ chi lực tà dương, từ từ bay lên. Quang mang chiếu xạ ở giữa, thôn phệ chi lực khuyết tán mà ra, khiến cho vạn vật tiêu hủy, thiên địa diệt tuyệt. Chương 4778, thôn tiên đạo vực. Lấy thôn phệ làm ranh giới, vẽ thiên địa là vực. Lấy thôn phệ chi lực làm cơ sở, diễn sinh năm thuật. Xuân lôi, tàn dương, táng hoa, lâm đông, trường trung phương thốn. Lâm Bạch tại chính mình sáng tạo đạo vực bên trong, thôi diễn năm thuật hiệu dụng. Trong con mắt của hắn càng phát sáng tỏ, từng đạo lấp lóe tia sáng kỳ dị ánh mắt, ở trong hắc ám giống như làm người khác chú ý. Không biết đi qua bao lâu, bao phủ tại Vĩnh Hằng Ma Tông trạch viện màu đen kết giới, bắt đầu tiêu tán. Lâm Bạch lẻ loi trơ trọi đứng tại một mảnh hoang vu trên đất trống, trên mặt mang theo mọi mệt, trong mắt lộ ra sáng tỏ. Đây mới là ta đạo vực. Trải qua nhiều ngày khổ tâm thăm dò, Lâm Bạch rốt cục tìm được đạo vực nhập môn. Tuy nói bây giờ sáng tạo mà ra đạo vực, cũng không phải là một loại cao thâm mạt chắc thần thông đạo pháp, nhưng ít ra uy năng cùng lực lượng, hay là không thể khinh thường. Lâm Bạch một là cao hứng, tại Vĩnh Hằng Ma Tông trong trạch viện thi triển đạo vực, đem toàn bộ trạch viện hủy hoại chỉ trong chốc lát, cho nên không thể không tại tinh thành bên trong thay mặt khác trụ sở. Cũng may bây giờ tinh thành người đi nhà trống, không người ở lại, Lâm Bạch liền tùy tiện tìm một chỗ khách sạn ở lại. Tinh thành chỉ có tại Tà Nguyệt Đại Yến tổ chức thời điểm mới có thể mở ra. Mỗi một lần tinh thành mở ra, Tà Nguyệt giáo đều sẽ một lần nữa tu sửa tinh thành. Lâm Bạch cũng không cần lo lắng cho mình hủy hoại Vĩnh Hằng Ma Tông trụ sở, Tà Nguyệt giáo cũng sẽ không tới tìm hắn bồi thường. Những ngày tiếp theo, Lâm Bạch khoanh chân ngồi tại tinh thành bên trong, rèn luyện lấy chính mình đạo vực, đồng thời còn cho đạo vực lấy một cái hoàn toàn mới danh tự, tên là Thôn Thiên Đạo Vực. Cái này chính là Lâm Bạch kế Chu Tiên Nhất Kiếm Phương Thôn Kiếm Vực đằng sau, tự chủ sáng tạo mà ra loại thứ ba thần thông đạo pháp. Uy lực của nó, tự nhiên cũng tại Chu Tiên cùng Phương Thôn Kiếm Vực phía trên. Tại Lâm Bạch khổ tu bên trong, thời gian chậm chậm trôi qua. Trong nháy mắt, liền đến cùng Tà Nguyệt giáo ước định cẩn thận 3 tháng kỳ hạn. Một ngày này, Lạc Võ Lăng lại lần nữa đi vào tinh thành bên trong, nhìn thoáng qua bị hư không tiêu thất Vĩnh Hằng Ma Tông trạch viện, có chút nhíu mày, tùy theo thần niệm quét qua, liền tại tinh thành bên trong tìm được Lâm Bạch tung tích. Lạc Võ Lăng tiền bối, thực sự thật có lỗi, lúc luyện công không cẩn thận đem Vĩnh Hằng Ma Tông trụ sở làm hỏng. Cảm giác được Lạc Võ Lăng đến, Lâm Bạch ẩn ẩn đoán được có thể là 3 tháng kỳ hạn đã đến. Liền chủ động hiện thân, đi vào Lạc Võ Lăng trước mặt, ôn quyền chính là tạ lỗi. "Không sao, không sao. Chờ chút một lần Tà Nguyệt đại yến thời điểm, Tà Nguyệt giáo tự sẽ đi chữa trị tinh thành. Tiểu Hưu không cần để ở trong lòng. Hôm nay lão phu đến đây là đến thông chi Tiểu Hưu, 3 tháng kỳ hạn đã đến, hư không cổ lộ phong ấn dần dần yếu kém, xin mời Tiểu Hưu theo ta tiến đến hư không cổ lộ trước chờ đợi." Lạc Võ Lăng đơn giản sáng tỏ nói rõ ý đồ đến. Lâm Bạch nâng lên tinh thần, khẽ gật đầu, liền đi theo Lạc Võ Lăng tiến đến. Hai người tiến vào Nguyệt Thần Sơn bên trong, thẳng đến Tà Nguyệt giáo trong cấm địa mà đi. Vùng cấm địa này có Thiên Phong Lâm Lập, Không Cốc Thất Truyền, Đan Ngai Tuyệt Bích, Kỳ Chân Dị Thảo. Thậm chí Lâm Bạch trông thấy vài quặng không tệ linh dược, tùy ý sinh trưởng tại trong khe núi, nếu là những linh dược này xuất ra đi buôn bán, tất nhiên cũng là đáng giá ngàn vàng. Không bao lâu, Lâm Bạch cùng Lạc Võ Lăng đi vào một tòa xuyên thẳng mây xanh ngọn núi bên trong. Lạc Võ Lăng ngẩng đầu vung lên, pháp lực mở ra từng đạo phong ấn cấm chế, trên ngọn núi lộ ra một cái hắc ám sâu thẳm sơn động. "Đi thôi, chính là nơi đây." Lạc Võ Lăng cất bước đi hướng trong sơn động. Lâm Bạch thoáng có chút cảnh giác, liền đi theo. Đi vào trong sơn động, Lâm Bạch phát hiện đã sớm có người ở chỗ này chờ đợi. Trong sơn động, hết thảy có 9 vị võ giả. Vạn Tử Chân, Hoàng Nghê Thường, Đồ Thanh, Trúc Khinh Trù, 4 vị này tuổi trẻ tiểu bối, Lâm Bạch đều biết. 5 người khác thì tản ra một cỗ thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả, một trong số đó chính là Lâm Bạch tại Vân Lĩnh Lý gia thấy qua phi linh tử. Tính cả Lạc Võ Lăng cùng Lâm Bạch, trong sơn động này cũng đã có 11 người. Thanh La tiểu hữu tới. Phi linh tử cười híp mắt nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch chắp tay đối với toàn trường võ giả thi lễ. Vạn Tử Chân thì là cười đáp lại một phen, Đồ Thanh lạnh lùng nhẹ gật đầu. Hoàng Nghê Thường cũng không có bởi vì Lâm Bạch trên Tà Nguyệt đại yến đưa nàng đánh bại, mà ghi hận Lâm Bạch, cũng là cười gật đầu. Chỉ có Trúc Khinh Chu trông thấy Lâm Bạch thời điểm, trong ánh mắt lộ ra giống như ác lang ngon sắc. Nghiến răng nghiến lợi, phản phất hận không thể đem Lâm Bạch rút gần lộ ra. Lâm Bạch cũng là không có đi để ý tới Trúc Khinh Chu, ngược lại càng hiếu kỳ vì sao nhiều người như vậy muốn ở chỗ này. Chẳng lẽ nơi đây chính là hư không cổ lộ lối vào? Lâm Bạch nhìn về phía sơn động chung quanh, ước chừng chỉ có 100 mét lớn nhỏ, trừ sơn động cửa vào bên ngoài, không còn gì khác thông đạo, chính là một mảnh tử địa. Nhưng nếu Lạc Võ Lăng nói hư không cổ lộ lối vào chính là nơi đây, cái kia Lâm Bạch cũng không cần đến đi hoài nghi. Liên âm thầm lưu ý tìm hiểu chung quanh nhất cử nhất động. Đứng trong sơn động, nhìn hồi lâu, Lâm Bạch cũng chưa từng nhìn ra mánh khóe. Lúc này, Lâm Bạch âm thầm vận chuyển thôn tiên đạo quả, thôn vệ chi lực vô thanh vô tức huyết tán mà ra, đột nhiên, Lâm Bạch cảm thấy một tia pháp trận cấm chế dấu hiệu. Loại pháp trận này cấm chế, cực kỳ cao minh. Nếu không phải Lâm Bạch có được thôn vệ chi lực, e là cho dù Lâm Bạch tu vi đạt tới thái ớt đạo quả cảnh giới, đều chưa chắc có thể phát hiện loại pháp trận này cấm chế. Pháp trận cấm chế từ trên vách đá truyền đến, Lâm Bạch ngưng mắt nhìn lại. Tu La pháp nhãn mở ra, ánh mắt như đao, giống như có thể đâm thủng vách đá, nhìn về phía trong đó chỗ sâu. Lâm Bạch kinh ngạc phát hiện, tại trên những vách đá này, có từng khỏa văn tự màu vàng giấu giếm trong đó. Văn tự màu vàng tụ lại, giống như là một đầu màu vàng tuyến đường, lại như vật sống giống như tại trong vách đá chảy xuôi. Lâm Bạch bây giờ có thể xác định, nơi đây hẳn là hư không cổ lộ lối vào. Lạc Võ Lăng cũng không có lừa gạt hắn. Chỉ bất quá Tà Nguyệt giáo lấy được một màn này hư không cổ lộ cửa vào, tựa hồ bị một vị nào đó lớn trận pháp sư dùng đại thần thông chi thuật phong ấn. Hiểu rõ về sau, Lâm Bạch liền không ở lên tiếng, yên lặng lui sang một bên trong góc. Trong sân động, tất cả đều là Tà Nguyệt giáo đệ tử, bọn hắn là người một nhà. Mà Lâm Bạch nhìn càng giống là một ngoại nhân. Trước mặt khối vách đá này chính là hư không cổ lộ. Nhưng là hư không cổ lộ một đầu khác, lại bị một vị đại thần thông giả thi triển cấm chế thủ đoạn phong ấn. Bình thường thời tiết, người ngoại giới khó mà đi vào. Thế nhưng là mỗi qua một đoạn thời gian, trên vách đá phong ấn cấm chế liền sẽ từ từ suy yếu, lúc này, hư không cổ lộ liền sẽ lộ ra một lỗ hổng, chúng ta liền có thể nhân cơ hội này đi vào. Đồ Thanh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên người Lâm Bạch, thấp giọng giải thích nói. Lâm Bạch quay đầu nhìn thoáng qua Đồ Thanh, chỉ cảm thấy Đồ Thanh thể nội ẩn chứa một cỗ sắc bén chi mang, thoáng như thể nội có một tôn thần ma đang thức tỉnh. Xem ra Đồ huynh đã dung hợp thần ma tâm, thật sự là thật đáng mừng. Lâm Bạch chắp tay chúc mừng nói. Đồ Thanh sắc mặt bình tĩnh, thần thái lạnh lùng nói ra, vận khí tốt, cũng không có bị thần ma tâm bài xích, xem như miễn cưỡng dung hợp đi, nhưng còn cần một đoạn thời gian dài dằng dặc, đem thần ma tâm hoàn toàn luyện hóa. Lâm Bạch gật đầu nói, đó là tự nhiên, thần ma tâm bực này thần vật, nếu không phải thực lực cường đại người, chỉ sợ cũng là vô phúc tiêu thụ. Chương 4779, hư không cổ lộ. Thiên dân dấu chân. Chính như Lâm Bạch phỏng đoán như vậy, Tà Nguyệt giáo quả thật đem thần ma tâm cho Đồ Thanh. Đồ Thanh nguyên bản liền cực kỳ cố gắng, ở trên đao đạo nội tính cực cao. Một mực đến nay, Đồ Thanh đều bị giới hạn thiên tư của mình không đủ. Bây giờ dung hợp thần ma tâm, không thể nghi ngờ là bổ túc Đồ Thanh thiếu khuyết. Bây giờ Đồ Thanh, chỉ sợ tiền đồ không thể đo lường. Một phen hàn huyên về sau, Lâm Bạch bắt đầu từ từ đối với Đồ Thanh lời nói khách sáo, muốn biết càng nhiều liên quan tới hư không thần lăng sự tình. Dù sao Lâm Bạch hướng Tà Nguyệt giáo đưa ra muốn đi vào hư không cổ lộ, Tà Nguyệt giáo vốn cũng không thoải mái, cũng sẽ không tốn nhiều miệng lưỡi cùng Lâm Bạch giải thích hư không thần lăng lai lịch. Bây giờ vừa vặn Đồ Thanh nguyện ý lên trước đáp lời, đang chờ đợi phong ấn mở ra trong thời gian, Lâm Bạch cũng nhân cơ hội này hiểu rõ một phen. cái kia không biết đồ hình, có thể hay không biết vì sao đầu này hư không cổ lộ sẽ bị phong ấn? Tại sao phải từ nội bộ phong ấn? Lâm Bạch cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu là Tà Nguyệt giáo lo lắng có đệ tử sẽ ngộ nhập hư không cổ lộ, cho nên đem hư không cổ lộ phong ấn, vậy cũng hẳn là từ ngoại bộ phong ấn mới đúng à? Có thể đầu này hư không cổ lộ lối vào, lại là từ nội bộ phong ấn. Từ nội bộ phong ấn, chỉ cần nội bộ phong ấn không giải khai, đầu này hư không cổ lộ mãi mãi cũng không cách nào mở ra. Không rõ lắm. Bất quá Tà Nguyệt giáo đạt được đầu này hư không cổ lộ đằng sau, liền một mực tại từ nghiên cứu. Chúng ta chỉ biết là phong ấn là tại nội bộ, nhưng lại không biết đến tột cùng là người phương nào phong ấn. Là vị nào đại thần thông giả tại hóa đạo trước đó phong ấn? Hay là phía sau ngộ nhập đầu này hư không cổ lộ võ giả phong ấn? Bây giờ Tà Nguyệt giáo duy nhất khống chế lấy được tin tức, cũng chỉ có hai điểm. Điểm thứ nhất, hư không thần lăng nội bộ phong ấn, sẽ ở trong một thời gian ngắn suy yếu, đây cũng là chúng ta tiến vào hư không thần lăng cơ hội. Điểm thứ hai, tòa này hư không thần lăng hư không cổ lộ, tổng cộng có 5 cái, phân biệt khống chế tại khác biệt tông môn cùng gia tộc trong tay. Đồ Thanh Thanh tuyến khô cứng, từ từ giải thích nói. Lâm Bạch nghe được không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm. Cái kia Tà Nguyệt giáo có thể từng tiến vào đầu này hư không cổ lộ? Lâm Bạch lại mở miệng hỏi. Đồ Thanh khẽ gật đầu, vô ý thức nhìn lướt qua Vạn Tử Chân, nói ra, tự nhiên đi vào qua, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có tiến đi một lần. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, vừa cười nói, cái kia không biết Tà Nguyệt giáo lần trước đi vào, có thể hay không đạt được bảo vật gì. Đồ Thanh hơi híp mắt, cũng không trả lời Lâm Bạch vấn đề này. Là tại hạ mạo muội. Lâm Bạch đột nhiên cảm giác được vấn đề này có chút bén nhọn chói tai, biết mình cần dỡ, liền lập tức đổi giọng tạ lỗi. Đồ Thanh nhẹ gật đầu, có một số việc không có tông môn cho phép, ta cũng không tốt nhiều lời. Ta chỉ có thể nói cho ngươi là, tòa này hư không thần lăng bên trong, mai táng không chỉ một vị cường giả, chí ít đều sẽ có hai vị. Hai vị đại thần thông giả. Lâm Bạch trong mắt sáng lên. Tòa này hư không thần lăng bên trong lại có hai vị đại thần thông giả. Hợp táng. Theo lý thuyết, giống đại thần thông giả vẫn lạc, đều hẳn là độc nhất mộ phủ mới đúng. Tại sao có thể có hai vị đại thần thông giả hợp táng đâu? Chẳng lẽ là đạo lữ hợp táng? Lâm Bạch cúi đầu trầm tư, đáy lòng nỉ non nói, vừa rồi Đồ Thanh trả lời ta cái vấn đề trước, vô ý thức nhìn lướt qua Vạn Tử Chân, chẳng lẽ Vạn Tử Chân lai lịch cùng tòa này hư không thần lăng có quan hệ? Chẳng lẽ tòa này hư không thần lăng bên trong mai táng hai vị đại thần thông giả, một trong số đó là một vị Long tộc? Trong sơn động, Tà Nguyệt giáo đám người kiên nhẫn chờ. Lâm Bạch cũng có một câu mỗi một câu cùng Đồ Thanh tán gẫu. Thời gian nhoáng một cái, đi qua 5 ngày thời gian. Có thể trong sơn động phong ấn vẫn không có phá vỡ dấu hiệu, Lâm Bạch cùng Vạn Tử Chân, Đồ Thanh cũng còn chịu được nhàm chán. Có thể trái lại Trúc Khinh Chu, liền có chút bực bội rồi. Ai nha, trưởng lão, còn bao lâu mới có thể mở ra a? Chúng ta cũng chờ 5 ngày. Mấy vị kia thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả, có chút nhìn lướt qua Trúc Khinh Chu, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, không để ý đến. Chỉ có Lạc Võ Lăng vừa cười vừa nói, Trúc công tử không nên nóng lòng nha, ngươi nhìn Phi Linh Tử sư thúc không phải một mực tại thăm dò phong ấn mạnh yếu sao? Trúc Khinh Chu nhìn về phía đứng tại trước vách đá, ngồi xếp bằng Phi Linh Tử, tựa như lão tăng nhập định. Ta tại sao không có nhìn ra hắn đang thử thăm dò phong ấn đâu? Hắn rõ ràng chính là ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích a. Trúc Khinh Chu hoang mang nói. Lâm Bạch cùng Đồ Thanh bọn người nghe thấy Trúc Khinh Chu thanh âm, cũng quay đầu nhìn về phía Phi Linh Tử. Phi Linh Tử khô tọa tại vách đá trước đó, nhắm mắt dưỡng thần, không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Cả người liền tựa như một vị tọa hóa cao tăng, vĩnh viễn duy trì cái tư thế này. Nhưng Lâm Bạch mở ra Tu La Pháp Nhãn đằng sau, loáng thoáng trông thấy Phi Linh Tử trùng quanh tản mát ra một cỗ mê người vầng sáng, không ngừng thẩm thấu hướng trong vách đá mà đi. Trúc công tử. Lạc Võ Lăng vốn định tiếp tục khuyên giải Trúc Khinh Chu không cần bực bội. Nhưng vào lúc này, Phi Linh Tử đột nhiên đứng dậy, quắc, thời điểm đến, muốn đi vào hư không cổ lộ võ giả, theo sát bước chân của ta. Ngay tại Phi Linh Tử ngôn ngữ vừa dứt trong nháy mắt, trước mặt hắn mặt vách đá kia xuất hiện từng vết nứt, tùy theo băng liệt mà ra, hướng về nội bộ sụp đổ mà đi. Vách đá vỡ tan, lộ ra một cái độc lớn, trong đó một mảnh sâu không thấy đáy hắc ám. Phi Linh Tử một đường mà lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến trong bóng tối mà đi. Đuổi theo. Mấy vị khác thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả, nghe thấy Phi Linh Tử thanh âm về sau, tùy theo như sét đánh xuống ra. Vạn Tử Chân theo sát tại mấy vị thái ớt đạo quả cường giả phía sau. Tùy theo, chính là Đồ Thanh cùng Lâm Bạch hai người. Trúc Khinh Chu cùng Hoàng Nghê Thường đầu tiên là sửng sở, trong nháy mắt cảm giác được trong sơn động đã không người, lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng tiến vào hư không cổ lộ bên trong. Lâm Bạch cùng Đồ Thanh cơ hồ là sánh vai đi vào hư không cổ lộ. Vượt qua trên vách đá vỡ tan lỗ lớn, tiến vào trong hư không, Lâm Bạch lập tức cảm giác được một cỗ vô biên rét lạnh cùng chống vắng cuốn tới. Cái này một cỗ rét lạnh chống vắng lực lượng thấm vào Lâm Bạch linh hồn. Trước mắt một mảnh nhìn không thấy bờ hắc ám, khiến cho Lâm Bạch thấy trong lòng run lên. Đột nhiên, trong hư không tối tăm, có từng cái lấp lóe kim quang, một mực kéo dài đến trong vô biên hắc ám. Lâm Bạch cúi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện, ở trong hư không lấp lóe hào quang màu vàng điểm sáng, chính là một cái dấu chân. Cái này dấu chân màu vàng phía trên, tản ra một cỗ làm cho người hít thở không thông đạo ý. Đây mới là một vị chân chính kẻ thành đạo lưu lại dấu chân. Ngưng. Phi Linh Tử đạp ở trong hư không, một chân bỗng nhiên giẫm lên dấu chân phía trên. Từ trên dấu chân nổi lên đạo ý, cùng Phi Linh Tử trên người thái ớt đạo quả lẫn nhau chiếu rọi, ngưng tụ mà thành một đầu lan tràn trí hắc tối chỗ sâu màu vàng con đường. Đi thôi. Đi trước đây dân dấu chân bên trên, hắn sẽ chỉ dẫn chúng ta đi hướng cùng đường về. Phi linh tử đi tại đầu này có đạo ý lát mà thành trên cổ lộ. Phía sau mấy vị thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả cùng vạn tử chân, Đồ Thanh, Lâm Bạch bọn người cẩn thận từng ly từng tí tùy tùng. Chương 4780, trong hư không người. Đây cũng là hư không cổ lộ sao? Lâm Bạch nhìn xem dưới chân cái kia một mảnh kim quang, sâu kín nói nhỏ lấy. Trong hư không, hắc ám vô biên, hoàn toàn yên tĩnh, cho nên Lâm Bạch nói nhỏ âm thanh đều lộ ra đặc biệt chói tai. Rõ ràng, cũng không phải là Lâm Bạch một người khiếp sợ như vậy. Lần thứ nhất đạp vào hư không cổ lộ võ giả, Đồ Thanh, Vạn Tử Chân, Hoàng Nghê Thường, Trúc Khinh Trù, cùng mấy vị thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả, trên mặt cũng là lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Vận chuyển các ngươi trên người đạo ý cùng tu vi, ngưng tụ tại dưới chân. Cùng tiên dân dấu chân phù hợp, liền có thể sinh ra rơi xuống đất kim quang, cho chúng ta chỉ dẫn con đường phía trước cùng đường về. Nhưng các ngươi muốn nhớ lấy, quyết không thể đi ra cổ lộ bên ngoài, bước vào trong hư không, một khi các ngươi tiến vào hư không, rất có thể sẽ ở trong nháy mắt mê thất trong bóng đêm, tại cũng tìm không thấy cổ lộ phương hướng. Còn có một chút, ở trong hư không, tận lực không cần thi triển thân pháp đi được quá nhanh. Bởi vì không để ý, ngươi rất có thể liền sẽ đi vào trong hư không, từ đó mê thất trong bóng đêm. Quản chi các ngươi là trong tông môn tiên chi tiêu tử, quản chi các ngươi là thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả, cũng đừng khinh thị hư không lực lượng. Phi linh tử đi phía trước bưng, răng môi khẽ nhúc nhích, truyền âm mà tới. Rơi vào Lâm Bạch đám người trong hai, đặc biệt rõ ràng. Tất cả mọi người nâng lên tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí cùng sau lưng phi linh tử. Phi linh tử lần trước hư không cổ lộ mở ra thời điểm, liền tới qua trong hư không, hắn đối với cái này tương đối có kinh nghiệm. Lâm Bạch cũng không có cậy mạnh, an tĩnh tuân theo phi linh tử khuyên bảo, từng bước một dẫm trước đây dần dấu chân bên trên, chậm chạp đi về phía trước. Trong hư không, không có quan minh, không có vật thể, không có sinh mệnh, chỉ có một mảnh làm cho người hít thở không thông hắc ám cùng tĩnh mịch. Hư không hắc ám cho người cảm giác áp bách, đủ để cho một vị đại la đạo quả cảnh giới cường giả đạo tâm sụp đổ. Nhất là tại ma giới cùng linh giới truyền thuyết cổ xưa bên trong, phàm là tiến vào trong hư không võ giả, vô luận tu vi cảnh giới cao thấp, đều rất khó đang đi ra tới. Cũng là bởi vì những này truyền thuyết xa xưa, để ma giới cùng linh giới võ giả đều đối với hư không sinh ra một cỗ nồng đậm kính sợ. Một đoàn người đạp trên hư không cổ lộ tung tích, từ từ đi hướng sâu trong bóng tối. Nơi đây không có nhật nguyện tinh thần, không có quang minh, không có vật thể, căn bản là không có cách tính toán thời gian. Lâm Bạch chỉ có thể ở trong lòng yên lặng bóp lấy thời gian, phán đoán mình tại trong hư không đi lại bao lâu. Trưởng lão, chúng ta còn muốn đi bao lâu? Giờ phút này, một cái mang theo thấp phẩm lo âu thanh âm từ trong đội ngũ truyền đến. Đám người quay đầu nhìn lại, người nói chuyện, đương nhiên đó là Trúc Khinh Chu. Chỉ bất quá thời khắc này Trúc Khinh Chu không còn có ở trong tà nguyệt giáo ngạo khí cùng phong thái, trên mặt hoàn toàn trắng bệnh, hai mắt sợ hãi tứ tán. Hiển nhiên Trúc Khinh Chu đạo tâm ở hư không áp bách dưới đã bắt đầu chậm rãi xuất hiện băng liệt dấu hiệu. Nếu là Trúc Khinh Chu không ổn định tâm thần, đoán chừng ở trong hắc ám không chống được bao lâu, liền sẽ nổi điên phát cuồng. Vạn Tử Chân dù sao thân là Long tộc, đạo tâm vương diện tự nhiên không cần nói cũng biết, chính là giữa thiên địa đứng đầu nhất đạo tâm. Giữa thiên địa có thể đem Long tộc dọa đến đạo tâm sụp đổ sự tình, quá ít quá ít. Đồ Thanh cả đời sắp phạt, đã sớm coi nhẹ sinh tử, trên mặt của hắn từ đầu đến cuối đều duy trì lãnh khốc cùng vô tình. Hoàng Nghê Thường tuy nói so Trúc Khinh Chu muốn tốt một chút, nhưng bước chân cũng bắt đầu có chút hỗn loạn, thần sắc càng hoảng sợ. Mà Lâm Bạch vẻ mặt và đạo tâm hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Đối với hư không, Lâm Bạch cũng không phải là kính sợ, mà là hiếu kỳ. Lần này Lâm Bạch muốn tới hư không cổ lộ đi một chuyến, cũng là vì tích lũy kinh nghiệm, dù sao lần tiếp theo nếu là có thể tìm tới trở về Man Cổ Đại Lục hư không cổ lộ, Lâm Bạch đến một người lên đường. Trúc công tử, ổn định đạo tâm. Phi linh tử khẽ mắt liếc qua nhìn lướt qua Trúc Khinh Chu, liền nhìn ra hắn cùng Hoàng Nghê Thường đạo tâm đã xuất hiện với dạng. Lúc này, Phi linh tử vận chuyển tu vi chi lực, một tiếng quát nhẹ rót vào Hoàng Nghê Thường cùng Trúc Khinh Chu hai người trong tai, khiến cho hai người cấp tốc ổn định đạo tâm. Đa tạ trưởng lão. Hoàng Nghê Thường cảm kích nói cảm ơn. Trúc Khinh Chu cũng là thở dài một hơi. Nhưng Phi linh tử nhưng không có chính diện trả lời Trúc Khinh Chu vấn đề, cũng không có cáo chi Trúc Khinh Chu còn phải đi bao nhiêu canh giờ mới có thể đến hư không thần lăng. Dựa theo Phi linh tử đoán chừng, theo tốc độ của bọn hắn, chí ít còn phải ở trong hư không đi đến 10 ngày mới có thể đến tòa kia hư không thần lăng. Thế nhưng là Phi linh tử nhưng không có nói ra cái số này. Bởi vì ở trong hư không, dạ bước 10 ngày, đối với bất kỳ người nào đạo tâm đều là một loại trùng kích. Phi linh tử nếu là cáo chi Trúc Khinh Chu còn muốn đi đến 10 ngày, đoán chừng Trúc Khinh Chu đạo tâm lập tức liền đến sụp đổ. Đó là vật gì? Đúng lúc này, Đồ Thanh khô cứng thanh âm lạnh lùng truyền đến. Đám người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Đồ Thanh ánh mắt nhìn về phía cổ lộ bên ngoài trong hư không tối tăm. Lâm Bạch vận chuyển tu La pháp nhãn, thuận Đồ Thanh ánh mắt nhìn về phía trước đi. Chỉ gặp trong hắc ám kia, có một cái màu đen vật thể đang chậm rãi phiêu đãng mà tới. Phi linh tử hai mắt co rụt lại, từ trong túi trữ vật ném ra một khối phát sáng tảng đá, trực tiếp hướng về vật thể kia bay đi. Ước chừng tại ngoài ngàn mét, tảng đá lơ lửng tại vật thể kia trên không, để đám người mơ hồ thấy rõ ràng. Cái kia tựa hồ là một người. Không nên nói là một người, phải nói là một bộ thây khô. Vật này, toàn thân huyết nhục khô kiệt, chỉ còn lại có một miếng da vững vàng bám vào trên xương cốt, bộ mặt biểu lộ dữ tợn, phản phất trước khi chết trải qua thống khổ to lớn. Trên đỉnh đầu mấy cây thật lừa thưa tái nhợt tóc, không khó coi ra người này trước khi chết hẳn là một vị lão giả. Nhưng làm cho người kinh hãi chính là thây khô này trên thân tản ra một cỗ làm cho người lực lượng sợ hãi khí tức. đó là Đại La đạo quả cảnh giới khí tức. Một vị Đại La đạo quả cảnh giới cường giả, làm sao lại chết ở chỗ này? Hoàng Nghê Thường cùng Trúc Khinh Chu hiển nhiên cũng cảm giác được Thây Khô kêu bên trên tràn ngập lực lượng ba động cùng đạo ý. Trong nháy mắt, đám người liền đánh giá ra Thây Khô này khi còn sống tuyệt đối là Đại La đạo quả cảnh giới cường giả. Đại La đạo quả cảnh giới cường giả, Lâm Bạch đối với cái này không có cái gì khái niệm. Nhưng đối với Hoàng Nghê Thường cùng Trúc Khinh Chu mà nói, bọn hắn tổ tông đều là Đại La đạo quả cảnh giới cường giả, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều biết một vị Đại La đạo quả cảnh giới cường giả là kinh khủng đến cỡ nào. Tuy nói không thể làm đến siêu thoát thiên đạo, nghịch chuyển luân hồi, nhưng giơ tay nhấc chân ở giữa, trích tinh lấp biển, đó còn là dễ như trở bàn tay. Khó có thể tin, một vị Đại La đạo quả cảnh giới cường giả, thế mà lại chết ở trong hư không. Hẳn là một vị tiền bối cao nhân, trước đó tiến vào trong hư không thám hiểm, không biết là nguyên nhân gì mê thất ở trong hư không, cuối cùng chỉ có thể ôm hận mà kết thúc. Đi thôi, không nên đi trêu chọc hắn. Một vị Đại La đạo quả cảnh giới cường giả, liền xem như đã chết, cũng có chút khó giải quyết. Nhất là chết ở trong hư không cường giả, khi còn sống đại đa số đều mang hận ý, bọn hắn sau khi chết, hận ý khó tiêu, rất có thể sẽ hóa thành tà linh ở trong hư không du đãng. Phi linh tử không muốn đi trêu chọc vị này Đại La đạo quả cảnh giới cường giả, lúc này nhấc lên sau lưng đám võ giả. Chương 4781, hư không tà linh. Lâm Bạch thông qua trước đó hiểu rõ đến có quan hệ hư không tin tức, rất nhanh liền suy đoán ra vị này Đại La đạo quả cảnh giới cường giả ở trong hư không đã trải qua cái gì. Dựa theo Lâm Bạch phỏng đoán, hắn hẳn là tiến vào hư không tầm bảo, nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì, đi vào trong hư không, mê thất trong bóng đêm. Đương nhiên, một vị Đại La đạo quả cảnh giới cường giả, coi như đi vào hư không, một đoạn thời gian cũng là có thể gánh vác được. Hắn ở trong hư không tìm kiếm lấy cổ lộ tung tích, thế nhưng là đi thẳng trong bóng đêm, vô luận chính mình đi bao xa, đều giống như là dậm chân tại chỗ. Không có quang minh, không có vật thể, không có sinh linh, chỉ có một mảnh làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch. Hắn rất vui vẻ cảm giác đến đạo tâm của mình dần dần sụp đổ, thậm chí càng phát ra điên cuồng. Cuối cùng, hắn ở trong hư không, phát tiết chính mình tức giận, thi triển thủ đoạn ngất trời, muốn oanh ra một con đường. Thế nhưng là hắn quá coi thường hư không lực lượng. Hắn Đại La đạo quả cảnh giới tu vi, tại ma giới cùng linh giới, đều xem như quát tháo phong vân nhân vật. Thế nhưng là hắn ở hư không trước mặt, yếu đuối thật giống như một con kiến. Trải qua tuyệt vọng cùng trong thống khổ, hắn không biết ở trong hư không chẳng có mục đích đi bao nhiêu năm, có lẽ là 10 năm, có lẽ là 100 năm, có lẽ là ngàn năm, có lẽ là vạn năm. Thẳng đến hắn thọ nguyên kết thúc, hắn vẫn không có tìm tới đầu kia có thể đi trở về hư không cổ lộ. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn đành phải mang theo đầy ngập hận ý, ở trong hư không cô độc chết đi. Thi thể phiêu phủ ở trong hư không, dần dần hóa thành thây khô. Hư không là thôn phệ hết thể hắc ám. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, trong lòng đối với hư không dâng lên kính sợ. Phi linh tử nhắc nhở đám người, không nên đi treo chọc bộ thây khô này. Thế nhưng là Trúc Khinh Chu bỗng nhiên hai mắt khẽ động, thấp giọng nói ra, trưởng lão, một vị Đại La đạo quả cảnh giới cường giả, trên thân tất nhiên có rất nhiều bảo vật ta. Mà lại trưởng lão, ngươi nhìn, trên người hắn túi chữ vật vẫn còn ở đó. Đám người nhìn chăm chú mà đi, nhìn thấy thây khô kia bên hông, thật có một cái khô cắt cổ lão cái túi nhỏ tồn tại. Một vị Đại La đạo quả cảnh giới cường giả, trên thân bảo vật tự nhiên là rất nhiều. Mà lại vị này Đại La đạo quả cảnh giới cường giả còn dám tiến vào trong hư không, thủ đoạn cùng bảo vật tự nhiên không phải tầm thường. Không hề nghi ngờ, tất cả mọi người biết, bộ thây khô này rất có thể là một tòa bảo tàng. Phi linh tử tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, hắn nhìn chăm chú thây khô nhìn hồi lâu, cuối cùng lắc đầu nói ra, được rồi, vẫn là đi hư không thần lăng quan trọng, không cần nhiều gây chuyện. Đi. Phi linh tử thúc giục đám người đi về phía trước. Nghe thấy các trưởng lão như vậy quả quyết tuyệt tình mà nói, Trúc Khinh Chu cũng chỉ đành bỏ đi trong lòng tâm tư. Đám người lại lần nữa đi về phía trước, dọc theo hư không cổ lộ, chậm chạp hướng về phía trước. Dần dần rời đi bộ kia thây khô chỗ trong khu vực. Đi không bao lâu, Lâm Bạch cái hốt mắt lạnh, có một loại bị người rình trộm cảm giác. Lâm Bạch từ từ đem quay đầu sang chỗ khác, nhìn về phía sau trong hư không tối tăm. Ước chừng ngoài ngàn mét, Lâm Bạch lần nữa nhìn thấy bộ kia thây khô. Hắn theo chúng ta. Lâm Bạch lên tiếng nhắc nhở đến. Phi linh tử cùng Lạc Võ Lăng mấy vị thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả đột nhiên quay đầu, lấy thị lực của bọn họ cùng tu vi, tự nhiên không khó phát hiện bộ thây khô kia. Lập tức, phi linh tử sắc mặt liền trầm xuống. Tăng thêm tốc độ, không cần để ý. Phi linh tử bước chân lóe lên, liền bước ra 10 bước xa, giống như là đảo mệnh giống như muốn rời khỏi trong phiến khu vực này. Lâm Bạch bọn người cấp tốc đuổi theo. Mọi người tại trên cổ lộ, phi nước đại bà canh giờ. Thế nhưng là khi bọn hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, thây khô kia vẫn tại phía sau ngoài ngàn mét. Hay là cùng lên đến? Lạc Võ Lăng bọn người trong mắt hoảng sợ. Chúng ta bị đạo ý của hắn khóa chặt. Phi linh tử thấp giọng nói ra. Bây giờ nên làm thế nào cho phải? Mấy vị thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả nhìn nhau không nói gì, nhao nhao nhìn về phía phi linh tử. Phi linh tử quay người nhìn về phía trong bóng tối bộ kia thây khô, chắp tay ôm quyền, cung kính thi lễ, tiền bối, chúng ta không thể nghi ngờ quá yếu nhiễu tiền bối, chẳng qua là đi ngang qua mà thôi, còn xin tiền bối giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một con đường sống. Lâm Bạch minh bạch, phi linh tử mở miệng muốn nhờ, đã là hạ kế sách. Phi linh tử biết, nếu là bộ thây khô này muốn đi theo đám bọn hắn là tuyệt đối không cách nào hất ra. Bây giờ chỉ hy vọng bộ thây khô này bên trong còn sót lại đạo ý, còn có một tia lương tri, có thể buông tha bọn hắn. Tạch tạch tạch. Một trận giòn vang ở trong hư không truyền đến. đó là một loại khớp xương lẫn nhau ma sát thanh âm chói tai. Tiếp theo, một cỗ mưa lớn đạo ý, tựa như núi kêu biển gầm khuyết tán mà tới. Đạo ý bên trong truyền tới một dàn mua mà tức giận tiếng gào thét. Ta muốn đi ra ngoài, ta muốn rời khỏi nơi này. Lồng giam, đây là một tòa vô biên vô tận lồng giam, một tòa không có cửa lồng giam. Đường đâu, đường ở phương nào? Ta muốn đi ra ngoài, con của ta còn đang chờ ta, thê tử của ta còn đang chờ ta, ta phải sống ra ngoài. Không ra được, tìm không thấy đường. A a a a a. Trong thanh âm kia xen lẫn ngập trời tức giận, đầy ngập không cam lòng. Thanh âm khuyết tán mà đến, truyền vào Lâm Bạch đám người trong thai. Lâm Bạch chỉ cảm thấy thanh âm này giống như một cái trọng truy, trung điệp nện ở Lâm Bạch trên ngực, khiến cho thể nội khí huyết cuồn cuộn. Lúc này, Lâm Bạch há miệng liền phun ra một ngụm huyết tiễn, vẩy vào trong hư không. Cẩn thận. Phi linh tử bọn người vội vàng vận chuyển tu vi, chống cự đạo ý này trùng kích. Lâm Bạch cấp tốc vận chuyển ngũ hành đạo thể, mới đưa đạo ý này kháng trụ. Tạch tạch tạch. Khớp xương nuốt ve địa thứ hai âm thanh truyền đến. Đương nhiên, trong hắc ám, một đạo sắc bén như dao ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch bọn người. Lâm Bạch vận chuyển tu La pháp nhãn nhìn lại, nhìn thấy bộ thây khô kia mở ra khô quắc bí mắt, một đôi tái nhợt tĩnh mịch đồng tử, hung tợn trừng mắt Lâm Bạch bọn người. Trở về không được, trở về không được, trở về không được. Đạo ý bên trong truyền đến thanh âm giàn mùa, như khóc giống như khóc, lại có không cam tâm cùng phẫn nộ. Sau một khắc, thây khô kia trống rỗng na di ngàn mét, xuất hiện tại trên cổ lộ. Da bọc xương móng đuốt, đâm về Lâm Bạch bọn người mà đi. Cái kia một cỗ đại La đạo quả lực lượng khí tức, trong nháy mắt nổ tung, giống như lũ quét giống như phóng tới Lâm Bạch bọn người mà tới. Coi chừng. Lạc Võ Lăng cùng Phi Linh Tử vội vàng xuất thủ, trận lách người ngăn ở thầy khô trước mặt. Hai người đồng thời xuất thủ, Thái Ức đạo quả tu vi cùng thầy khô đụng nhau. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lạc Võ Lăng cùng Phi Linh Tử bị thầy khô một kích đẩy lui trăm mét, kém chút liền muốn rơi xuống hư không. Đồng thời, Lạc Võ Lăng cùng Phi Linh Tử há mồm phun ra máu tươi, thần sắc lập tức mất tinh thần xuống dưới. Lâm Bạch dọa đến sắc mặt trắng bệch. Một vị chết đi không biết bao nhiêu năm đại La đạo quả cường giả, thế mà còn có lực lượng bực này. Đi mau, đi lên phía trước, chớ quay đầu. Phi Linh Tử cùng Lạc Võ Lăng lúc này hét lớn một tiếng. Quay người lại, hai người không có chút gì do dự, đạp trên hư không cổ lộ, bay về phía trước chạy mà đi. Đường lui đã bị thầy khô này cắt đứt, giờ phút này chỉ có đi lên phía trước mới có thể có một chút hy vọng sống. Hắn lại sống lại. Hắn nếu như còn sống, vậy còn không như đi theo chúng ta cùng đi hư không thần lăng, sau đó cùng nhau ra ngoài. Trúc Khinh Chu chạy vội ở giữa, hoảng hốt nói ra. Phi Linh Tử lạnh giọng nói ra, hắn đã sớm không biết chết đã bao nhiêu năm, bây giờ tồn tại ở trong cơ thể hắn đồ vật, cũng không phải là vị kia đại La đạo quả cảnh giới cường giả, mà là do vị cường giả kia trước khi chết hận ý cùng không cam lòng hóa thành tà linh. Cái này tà linh mặc dù có thể thôi động đại La đạo quả lực lượng, nhưng hắn không có ý thức, không có trí tuệ. Chúng ta nghe đến thanh âm, chẳng qua là vị kia đại La đạo quả tại trước khi chết không cam lòng gầm thét, ẩn chứa tại đạo ý của hắn bên trong. Đạo ý của hắn không tiêu tan, thanh âm của hắn liền vĩnh viễn tồn tại. Lạc Võ Lăng thấp giọng nói ra, đơn giản tới nói, hắn đã không phải là người, mà là một vị sinh tại trong hư không tà linh. Giải thích như vậy, Lâm Bạch cùng Trúc Khinh Chu trong nháy mắt liền hiểu. Đồ Thanh giờ phút này lạnh lùng nói một câu, những cường giả này chết về sau không thích đáng an trí, thật sự là phiền phức. Phi Linh Tử cười khổ nói, đúng vậy à, thực lực càng mạnh sinh linh chết về sau không thu xếp tốt là phiền phức nhất. Chương 4782, khó chơi. Trở về không được, trở về không được. Phi Linh Tử cùng Lạc Võ Lăng đoạn hậu, Lâm Bạch cùng Vạn Tử chân bọn người cấp tốc bay về phía trước chạy mà đi. Kiền Thi Tà Linh phát ra đạo ý nhỉ non thanh âm, mang theo bi thiết ngữ điệu, như có gai ở sau lưng đâm về phía Lâm Bạch đám người trong thai. Cái kia Kiền Thi Tà Linh lực lượng quá mạnh, liền xem như Phi Linh Tử cùng Lạc Võ Lăng đều không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể nghĩ biện pháp đem nó hất ra, bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Chuyến này hết thảy 11 vị võ giả. Vạn Tử Chân, Đồ Thanh, Hoàng Nghê Thường, Trúc Khinh Chu, cùng 6 vị Thái Ức đạo quả cảnh giới cường giả. Phi Linh Tử cùng Lạc Võ Lăng đoạn hậu, còn lại 4 vị Thái Ức đạo quả cảnh giới cường giả, ở phía trước dẫn đường. Bỏ chạy bên trong, Lâm Bạch phân ra một bộ phận tâm thần chú ý đến dưới chân hư không cổ lộ. Hắn cũng không muốn vì đào thoát Kiền Thi Tà Linh truy sát mà không cẩn thận ngộ nhập trong hư không. Mặt khác, Lâm Bạch lại phân ra một bộ phận tâm thần nhìn xem phía sau Kiền Thi Tà Linh. Cũng may Lâm Bạch nhất tâm nhị dụng bản sự đã lô hỏa thuần thanh, bây giờ tách rời tâm thần cũng không chút nào ảnh hưởng Lâm Bạch hành động. Lâm Bạch chỉ nhìn thấy Lạc Võ Lăng liên thủ với Phi Linh Tử ngăn được Thây Khô, vừa đánh vừa lui. Lạc Võ Lăng cùng Phi Linh Tử thế công đánh trúng Thây Khô trên thân, đều bị Thây Khô nhục thân toàn bộ ngăn trở. Mà Kiền Thi Tà Linh một chảo một kích, đều đánh cho Phi Linh Tử cùng Lạc Võ Lăng thổ huyết liên tục. Quả nhiên, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, thuyền hỏng còn có 3000 linh. Một vị Thái Ức đạo quả cảnh giới cường giả, liền xem như vẫn như cũ chết rồi, thực lực tu vi thế mà cũng còn khủng bố như thế. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, trong lòng tự hỏi đối sách. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau Lâm Bạch đến đi một mình bên trên hư không cổ lộ, tìm kiếm về nhà phương hướng. Một mình hắn ở trong hư không thời điểm, nếu là gặp phải mặt khác tà linh, Lâm Bạch không có đối kháng biện pháp, cho nên sẽ vạn phần khó giải quyết. Trong hư không không có linh lực, không có thiên địa chi lực, thi triển pháp thuật thần thông đều phải là võ giả trong thể nội đan điển tích lũy. Cái kia Kiền Thi Tà Linh mặc dù có thể phát huy ra đại La đạo quả cảnh giới thực lực, nhưng trên thực tế cũng bèn bèn man lực mà thôi, cũng không có cường hãn pháp lực. Cũng chính là, nếu là có thể hợp lực đem hắn đánh nát, kỳ thật diệt sát cũng không phải là rất khó. Đoán chừng Đồ Long Kỵ cùng thôn vệ chi lực đều có thể đem hắn diệt sát, nhưng chưa từng thử qua, cũng không có niềm tin tuyệt đối. Y dựa theo Lâm Bạch phán đoán, cái này Kiền Thi Tả Linh tuy nói cực mạnh, nhưng hắn dù sao chết đi nhiều năm, thể nội đan điền linh lực tất nhiên khô cạn, không cách nào đang thi triển thần thông đạo pháp. Bây giờ lực lượng của hắn nơi phát ra chính là đạo ý cùng nhục thân chi lực. Một vị đại la đạo quả cảnh giới cường giả, coi như không có tu luyện thuật luyện thể, nhục thể của hắn đều là không cách nào cường hãn, ít nhất là so đạo thần cảnh giới muốn cường hãn quá nhiều. Một vị đại la đạo quả cảnh giới cường giả chết ở trong hư không mười phần đáng sợ. Nếu là một vị tu luyện nhục thân chi lực đại la đạo quả cảnh giới cường giả chết ở trong hư không, nào sẽ càng thêm đáng sợ. Lâm Bạch đạt được một cái kết luận, ở trong hư không không có luyện thể võ giả, cùng tu luyện luyện thể võ giả, cái kia hoàn toàn là hai khái niệm. Luyện khí võ giả ở trong hư không lực lượng nơi phát ra chỉ có đan điền của mình tích lũy cùng linh đan diệu dược, chờ đến trong đan điền linh lực hao hết, linh đan diệu dược tiêu hao sạch sẽ, trong hư không lại không có thiên địa linh khí bổ sung, vậy vị này cường giả liền sẽ dần dần suy yếu. Nhưng đối với luyện thể giả lại khác biệt, luyện thể giả lực lượng nơi phát ra đến từ khí huyết của mình cùng nhục thân, chỉ cần cho hắn nhất định thực lực khôi phục, coi như ở trong hư không không có linh lực, nhục thân chi lực của hắn cũng sẽ cấp tốc khôi phục lại đỉnh phong. Lâm Bạch rốt cuộc minh bạch vì cái gì Long tộc, cự thần tộc bực này thần tộc có thể vượt qua vũ trụ. Nó nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì bọn họ nhục thân chi lực vô cùng cường đại. Cũng tỉ như nói bây giờ Vạn Tử Chân, nếu là hắn ngộ nhập trong hư không, chỉ cần không cùng mặt khác hư không tà linh giao thủ, bảo trì đạo tâm của mình cùng thần trí không tiêu tan, hắn nhất định có thể tìm được mặt khác hư không cổ lộ. Nghĩ đến đây, Lâm Bạch âm thầm tính toán tu vi thực lực của mình. Bằng vào ta bây giờ ngũ hành đạo thể hậu kỳ đại viên mãn tu vi cảnh giới, chỉ sợ ngộ nhập trong hư không, có thể còn sống sót tỷ lệ rất thấp. Muốn đạt tới vượt qua vũ trụ cảnh giới, chỉ sợ chí ít cần đem ngũ hành đạo thể tu luyện đến tiểu thành hoặc là giai đoạn đại thành. Điểm này cùng Lâm Bạch trước đó tu hành kế hoạch không như mà hợp. Tại Vĩnh Hằng Ma Tông thời điểm, Lâm Bạch liền âm thầm tính toán qua, chính mình ít nhất phải đem ngũ hành đạo thể tu luyện đến tiểu thành hoặc là đại thành, mới có thể ở trong hư không có sức tự vệ. Trưởng lão, hư không tà linh còn tại đi theo chúng ta, liền không có biện pháp gì có thể đem hắn vứt bỏ sao? Trúc Khinh Chu thỉnh thoảng cũng chú ý hậu phương tình hình chiến đấu. Nhìn thấy Lạc Võ Lăng cùng Phi Linh Tử tuần tự bị thương, vừa đánh vừa lui, đều có chút chật vật. Phi Linh Tử cùng Lạc Võ Lăng chính là Tà Nguyệt giáo trong đội ngũ cường đại nhất hai vị cường giả, nếu là bọn họ chết rồi, giống Trúc Khinh Chu cùng Hoàng Nghê Thường bọn người căn bản khó mà ở trong hư không sống sót. Vạn Tử Chân cùng Đồ Thanh một mặt lạnh nhạt, cũng thời khắc chú ý hậu phương động tĩnh. Lâm Bạch trong lòng cũng minh bạch, Tà Nguyệt giáo cái này mục tiêu là hư không thần lăng, nếu là ở trên đường cùng hư không tà linh làm nhiều dây dưa, coi như không có võ giả vỡ lạc, quản chi là thân chịu trọng thương, đợi đến đạt hư không thần lăng thời điểm, cũng sẽ đối với Tà Nguyệt giáo thực lực tổng hợp giảm bớt đi nhiều. Dù sao lại xuất phát trước đó, Lạc Võ Lăng liền nói qua, không chỉ có Tà Nguyệt giáo có được thông hướng tòa này hư không thần lăng cổ lộ, những tông môn khác cùng gia tộc cũng người sở hữu cửa vào. Hư không tà linh là một loại không có chút nào ý thức sinh vật tà ác. Bọn hắn phiêu đãng tại trong hư không tối tăm, đối với sinh linh khí tức càng mẫn cảm. Cho nên bọn hắn một khi ngửi được sinh linh khí tức, liền sẽ phát động công kích. Nếu là hiện tại có một người nguyện ý làm ra hy sinh, bước vào trong hư không, đem hư không tà linh dẫn dắt rời đi, chúng ta liền có thể thoát khốn. Phía trước dẫn đường mấy vị thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả, hiển nhiên khi tiến vào hư không cổ lộ trước đó, cũng đã làm rất nhiều chuẩn bị. Bọn hắn rất rõ ràng hư không tà linh nhược điểm cùng tránh đi phương thức. Chỉ cần có một cái sinh linh nhảy vào trong hư không, liền có thể đem hắn dẫn dắt rời đi. Thế nhưng là cứ như vậy, tiến vào hư không sinh linh kia, tất nhiên là một con đường chết. Coi như hắn không có chết ở trong tay hư không tà linh, cũng sẽ chết ở hư không vô biên hắc ám bên trong. Là thế này phải không? Trúc Khinh Chu lúc này mới phản ứng được. Thế nhưng là bên người đều là tông môn của mình võ giả, căn bản không có mặt khác sinh linh tồn tại. Lúc này, Trúc Khinh Chu đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch, hai mắt co rụt lại, không có biện pháp khác rồi. Thanh La, chỉ có thể hy sinh ngươi. Vì ta Tà Nguyệt giáo tiên tu đại kế, cái chết của ngươi sẽ đổi lấy Vĩnh Hằng Ma Tông ngàn năm quan huy. Ngươi yên tâm, ta sau khi trở về, tất nhiên sẽ hướng Tà Nguyệt giáo cùng ta tổ phụ cầu tình, để bảo đảm ngươi Vĩnh Hằng Ma Tông ngàn năm tình thế. Trúc Khinh Chu mắt sáng lên, trong lòng đã làm ra quyết định, muốn đem Lâm Bạch đẩy vào hư không, đi dẫn dắt rời đi hư không tà linh. Chương 4783, Thế tử khôi lỗi. Vì Tà Nguyệt giáo thiên thu đại kế, chỉ có thể hy sinh ngươi. Cảm nhận được Trúc Khinh Chu ánh mắt bất thiện, Lâm Bạch đáy lòng trầm xuống, lập tức đề phòng. Ở trong hư không, bất kỳ một cái nào nhỏ bé sai lầm đều sẽ tả hữu một võ giả sinh tử. Lâm Bạch không thể không nhắc lên toàn bộ tinh thần, cẩn thận ứng đối. Ngươi muốn làm gì? Đồ Thanh ánh mắt lạnh lẽo, trừng mắt liếc Trúc Khinh Chu. Rõ ràng, Đồ Thanh đối với Trúc Khinh Chu đâm lưng, đặc biệt khinh thường. Trúc Khinh Chu lạnh giọng nói ra, "Đồ Thanh, nếu là bỏ mặc hư không tà linh đuổi giết chúng ta, coi như cuối cùng chúng ta đem hắn hất ra, mấy vị trưởng lão cũng sẽ thân chịu trọng thương, đến lúc đó, chúng ta đến hư không thần lăng, mấy vị trưởng lão thụ thương, trong hư không thần lăng đối với những khác tông môn cùng gia tộc cũng sẽ ở vào hạ phong." Điểm đạo lý này chẳng lẽ không hiểu sao? Bây giờ chỉ cần hy sinh một người, liền có thể bảo toàn đại cục, chẳng lẽ vụ mua bán này không có lời sao? Đồ Thanh hừ lạnh một tiếng, tham sống sợ chết hèn nhát. Trúc Khinh Chu ánh mắt sắc bén, "Đồ Thanh, ta cảnh cáo ngươi, nói chuyện cẩn thận một chút." Đồ Thanh khinh thường nói, "Trúc Khinh Chu, nếu không phải sau lưng ngươi đứng đấy một vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả, lấy tu vi cùng thực lực của ngươi, cũng không xứng nói chuyện cùng ta, biết không?" Đối mặt Đồ Thanh khinh miệt, Trúc Khinh Chu trong lòng vô cùng phẫn nộ. Trúc Khinh Chu tại Tà Nguyệt giáo đệ tử trong lòng có địa vị cực cao, nhưng cũng không phải là bởi vì hắn thiên tư hơn người, mà là bởi vì hắn đứng sau lưng một vị đại la đạo quả cảnh giới cường giả. Chính hắn biết, ở trong Tà Nguyệt giáo một ít thiên tài cùng trưởng lão, từ trong đáy lòng liền xem thường hắn, cho là hắn là một cái ỷ thế hiếp người tiên nhị đại mà thôi. Nhất là Đồ Thanh. Đồ Thanh cùng nhau đi tới, bị người khi dễ, bị người bạch nhãn, nhận nhiều nhất vũ nhục cùng nhục mạ, liền đều là giống Trúc Khinh Chu bực này thế gia đệ tử mang tới. Cho nên, Đồ Thanh đối với Trúc Khinh Chu loại này con cháu thế gia, là một chút hảo cảm cũng không có. Khi Trúc Khinh Chu nói ra lời nói này thời điểm, Tà Nguyệt giáo mấy vị kia thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả, rõ ràng là nghe thấy được, nhưng lại không nói một lời, duy trì trầm mặc. Xem bọn hắn ý tứ, có vẻ như đã chấp nhận. Hoàng Nghê Thường mím môi, không nói một lời, tuy nói nàng cũng cảm thấy Trúc Khinh Chu kế hoạch cũng không tính tốt, nhưng giờ phút này nàng cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Vạn Tử Chân giờ phút này nói ra, nếu là giờ phút này đem Thanh La đẩy vào hư không, thất ra cái này một cái hư không tà linh, cái kia nếu là ở phía trước lại gặp một cái đâu? Lần tiếp theo, nên đẩy ai xuống dưới đâu? Trúc công tử là dự định đẩy ta xuống dưới đâu? Hay là đẩy Đỗ Thanh? Cũng hoặc là Hoàng Nghê Thường đâu? Vạn Tử Chân trên mặt hiền lành mỉm cười nhìn về phía Trúc Khinh Chu, trong đông có kim, khẽ cười nói, ta tin tưởng chúng ta vận khí sẽ không kém như vậy. Trúc Khinh Chu ngạo mạn đáp lại nói, một cái đem sinh tử giao cho vận khí người, thật sự là thật đáng buồn. Vạn Tử Chân cười lạnh một tiếng, thất vọng đối với Trúc Khinh Chu lắc đầu. Trúc Khinh Chu sắc mặt hung ác, không đang cùng Vạn Tử Chân cùng Đỗ Thanh làm nhiều dây dưa. Chợt lách người đi vào Lâm Bạch trước mặt, trong túi trữ vật một đạo tử quang lấp loé, đâm thẳng Lâm Bạch ngực. Tử kim trường thương làm cho Lâm Bạch liên tiếp lui về phía sau, liền muốn rơi xuống trong hư không. Lâm Bạch trong lòng giận dữ, đang muốn thôi động thôn thiên đạo quả cá chết lưới rách. Lại tại trong chớp nhoáng này, Lâm Bạch phía sau chuyển tới một nhu hòa lực lượng, đem Lâm Bạch thân hình lại lần nữa kéo về hư không cổ lộ bên trên. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Phi Linh Tử tái nhợt nghiêm mặt đi tới. Trúc Khinh Chu, ngươi làm gì? Phi Linh Tử bất mãn đối với Trúc Khinh Chu quát. Trúc Khinh Chu đem ý nghĩ của mình cáo chi Phi Linh Tử. Phi Linh Tử nghe vậy giận dữ, lạnh lùng quát lớn, hồ nháo. Hất ra hư không tà linh thủ đoạn còn nhiều, rất nhiều, không cần muốn như vậy đưa người vào chỗ chết. Còn có các ngươi mấy cái, trơ mắt nhìn xem tiểu bối làm sàng làm bậy, cũng không lên tiếng ngăn lại. Phi Linh Tử quát lớn Trúc Khinh Chu đằng sau, vừa nhìn về phía trước cái kia bốn vị thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả, trong mắt lộ ra mãnh liệt bất mãn. Hư không hung hiểm không gì sánh được, nếu là chúng ta khác biệt cựu địch thì, sợ là chúng ta ai cũng đi ra không được. Phi Linh Tử lạnh lùng nói, lại đối Thanh La ôm quyền thi lễ, Thanh La tiểu hữu, là ta Tà Nguyệt giáo quản giáo vô phương, còn xin ngươi không cần để vào trong lòng, dưới mắt thân ở hư không, chúng ta hay là cần buông xuống ân oán, đi ra lực mới là. Lâm Bạch mỉm cười, nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời. Mà lần nữa nhìn về phía Trúc Khinh Chu thời điểm, trong ánh mắt đã lộ ra mãnh liệt lạnh nhạt cùng sát ý. Trúc Khinh Chu người này năm lần bảy lượt muốn đẩy Lâm Bạch vào chỗ chết, Lâm Bạch sao lại tùy tiện buông tha hắn? Phi Linh Tử quát lớn một phen đám người về sau, từ trong túi chữ vật ném ra một cái do rơm dạ ghim lên người rơm, giữa ngón tay bóp ra một đạo máu tươi, rót vào người rơm phía trên, tùy theo đem người rơm ném ra ngoài, bắn thẳng đến hắc ám hư không chỗ sâu. Phía sau truy đuổi Tà Nguyệt giáo đám người hư không tà linh, giống như nhận được một loại nào đó dẫn dắt, lập tức hất ra Tà Nguyệt giáo đám người, bay về phía trong hư không, đuổi hướng người rơm mà đi. Trưởng lão, đó là vật gì? Trúc Khinh Chu mặt lộ nghi hoặc, đối với Phi Linh Tử hỏi. Vần Linh thảo nhân, ngươi cũng có thể gọi hắn thế tử khôi lỗi. Phi Linh Tử lãnh đạm nói với Trúc Khinh Chu một câu, lại lần nữa đi đến đội ngũ phía trước, lạnh giọng nói ra, nắm chặt thời gian đi đường, thế tử khôi lỗi chỉ có thể cuốn lấy hư không tà linh một khắc đồng hồ thời gian, chúng ta cần thừa dịp một khắc đồng hồ này thời gian, mau chóng hất ra hắn. Nói đi, Phi Linh Tử tốc độ một tăng, hóa thành một đạo lưu quang, trên hư không cổ lộ mau chóng bay đi. Lâm Bạch cùng Vạn Tử Chân bọn người tuần tự đuổi theo. Trúc Khinh Chu cảm giác được Phi Linh Tử đối với mình không vui, liền cũng không có hỏi nhiều số dưới. Ngược lại là Lạc Võ Lăng đi vào Trúc Khinh Chu bên người, thản nhiên nói, ở trong Vân Lĩnh có một loại linh vật, tên là Tiên Thiên Tiên Linh Đạo, 10 năm trồng trọt, 10 năm sinh trưởng, 10 năm thành thục. Tiên Linh Đạo thành thục về sau, hắn hạt gạo có thể dùng đến luyện chế thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả phục dùng đan dược, tăng tiến tu vi. Mà cắt bỏ hạt thóc, liền ngươi có thể đâm thành người rơm, trải qua luyện khí, có thể luyện chế thành một loại khôi lỗi, đây cũng là thế tử khôi lỗi. Chỉ cần tại người rơm bên trên rót vào máu tươi, cái kia người rơm liền sẽ đản sinh ra một loại cùng tươi huyết chủ người giống nhau như lúc khí tức cùng tu vi, nhưng chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ thời gian. Thứ này ở trong Tà Nguyệt giáo đều tương đối gân gà, bình thường đều là dùng để bỏ chạy sử dụng. Ngược lại trong hư không thế giới, dùng để dẫn dắt rời đi hư không tà linh, đến là không tệ lựa chọn. Lạc Võ Lăng chậm rãi nói với Trúc Khinh Chu. Thì ra là thế. Trúc Khinh Chu tò mò hỏi, cái kia nếu Phi Linh Tử trưởng lão sớm có loại bảo vật này, cần gì phải muốn cùng hư không tà linh quần nhau lâu như vậy, vừa mới bắt đầu liền từ đầu đến cuối sử dụng, không lâu xong chưa? Lạc Võ Lăng cười khổ nói, Phi Linh Tử sư thúc trong tay thế tử khôi lỗi cũng không nhiều, dùng một cái liền thiếu đi một cái. Vừa rồi ta cùng Phi Linh Tử sư thúc liên thủ, cũng là muốn thử một chút có thể hay không đem hư không tà linh chu sát, nếu là không cách nào chu sát hư không tà linh, cái kia lại dùng thế tử khôi lỗi cũng không muộn à. Trúc Khinh Chu bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu. Chương 4784, hư không thần lăng hung hiểm. Thế tử khôi lỗi rất hữu hiệu dùng, hư không tà linh bị dẫn sau khi đi, cũng không có xuất hiện nữa. Lâm Bạch một bên vội vàng đường, một bên ở trong lòng tính toán thời gian. Ước chừng tại ngày thứ 12 thời điểm, phía trước phi linh tử bước chân bỗng nhiên chậm lại. Nơi đây khoảng cách hư không thần lăng đã không xa, mọi người tu chỉnh một phen, nghỉ ngơi dưỡng sức đằng sau, chúng ta lại tiếp tục xuất phát. Phi linh tử lời nói thâm thía nhắc nhở nói. Tất cả mọi người nhìn ra được, phi linh tử sắc mặt hận không cao, có một loại như được đại địch cảm giác. Ta cần nhắc nhở các ngươi, hư không hung hiểm và phần, mà tòa kia thần lăng bên trong cũng là khủng bố dị thường. Liên xem như lão phu đều được cẩn thận từng ly từng tí, không để ý cũng sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Phi linh tử quay người đối với phía sau mọi người nói, chờ tiến vào hư không thần lăng đằng sau, chúng ta tận lực không cần tách ra, một khi có người cùng đội ngũ tách ra, vậy cơ hội là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại tu chỉnh trong quá trình, Lâm Bạch cùng Trúc Khinh Chu bọn người đối với hư không thần lăng bên trong đặc biệt hiếu kỳ. Nhất là Trúc Khinh Chu, liên tục đặt câu hỏi, trưởng lão, hư không thần lăng bên trong liền có nguy hiểm nào đó. Ngươi nói ra đến để cho chúng ta nghe một chút, chúng ta cũng tốt chuẩn bị sớm. Kỳ thật lại xuất phát trước đó, phi linh tử liền đem Tả Nguyệt giáo đệ tử sốt ruột đi qua, kỹ càng cáo chi hư không thần lăng bên trong hiểm ác. Chỉ là Trúc Khinh Chu lúc ấy thân chịu trọng thương, cũng không ở đây, khả năng cũng là bởi vì tự cho mình tu vi cao thâm, khinh thường đi nghe. Mà bây giờ ở trong hư không gặp qua hư không tà linh lực lượng đằng sau, Trúc Khinh Chu bắt đầu chăm chú đối đãi trong hư không hết thảy. Hư không thần lăng bên trong hung hiểm, chủ yếu chia làm ba loại. Phi linh tử chậm rãi mở miệng, trên mặt lộ ra một cô không kiên nhẫn. Trên thực tế, phi linh tử không hề giống lại nhiều phí miệng lưỡi, thế nhưng là hắn vừa nghĩ tới Lâm Bạch cũng không hiểu biết, cho nên giờ phút này mới một lần nữa nói lại lần nữa. Mục đích chủ yếu chính là nói cho Lâm Bạch nghe. Lâm Bạch cũng là tập trung tinh thần nghe, bây giờ phi linh tử cáo chi sự tình, rất có thể sẽ quan hệ đến Lâm Bạch trong hư không thần lăng sinh tử tồn vong. Loại thứ nhất, hư không tà linh. Như chúng ta vừa rồi gặp hư không tà linh một dạng, hư không thần lăng bên trong hư không tà linh càng cường đại hơn. Những tà linh kia chính là những đại thần thông giả kia sau khi chết, toàn thân tinh huyết biến thành, hắn thực lực xa so với vừa rồi chúng ta gặp phải hư không sinh linh phải cường đại mấy lần. Tuyệt đối không nên khinh thường. Loại thứ hai, cơ quan cấm chế. Toàn này hư không thần lăng chính là đại thần thông giả trước khi chết cho mình tu kiến mộ phủ, trong đó bố trí bẫy dập cơ quan, đều cường đại dị thường. Lần trước lão phu bước vào trong đó, thiếu chút nữa bị một mũi tên muốn tính mệnh. Khi phi linh tử nhắc lên mũi tên này thời điểm, trong ánh mắt của hắn hiện ra mãnh liệt kiên kỵ. Hiển nhiên, mũi tên này để lại cho hắn nồng hậu dày đặc bóng ma. Loại thứ ba nguy hiểm chính là đến từ những tông môn khác cùng gia tộc võ giả. Nếu là chúng ta ở trong hư không thần lăng đạt được bảo vật, nhớ kỹ nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Nhất định phải đem bảo vật giấu đi, bằng không mà nói, bị những tông môn khác cùng gia tộc võ giả biết được, bọn hắn sẽ không lưu chỗ trống đến đây cướp đoạt. Phi linh tử chậm rãi giảng ba loại hung hiểm nói ra. Tuy nói đám người nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng dù gì cũng ở trong lòng duy trì một phần cảnh giác. Phi linh tử tiếp tục nói, đương nhiên, trừ hung hiểm bên ngoài, hư không thần lăng bên trong bảo vật cũng là rất nhiều. Thì như nói, những đại thần thông giả kia truyền thừa công pháp. Điểm này, Trúc Khinh Chu ngươi hẳn là tương đối rõ ràng đi. Tổ phụ ngươi năm đó chính là trong hư không thần lăng lấy được thương tiên truyền thừa. Chỉ bất quá Tà Nguyệt giáo không dám đem hư không cổ lộ tin tức để lộ ra đi, cho nên mới đối ngoại tuyên truyền là tổ phụ ngươi ở bên ngoài du lịch thời điểm lấy được truyền thừa. Trúc Khinh Chu ánh mắt trầm xuống, khẽ gật đầu. Những bí ẩn này, hắn nghe tổ phụ nói qua một chút. Đây cũng là Trúc Khinh Chu kiên trì muốn tới hư không thần lăng mục đích. Trúc Khinh Chu tổ phụ lấy được thương tiên truyền thừa, cũng không phải là hoàn chỉnh. Vẹn vẹn chỉ có trong đó một tiên, xem như một cái tàn quyển. Nhưng liền xem như trong đó một thiên tàn quyển, nhưng cũng để Trúc Khinh Chu tổ phụ đột phá tới đại la đạo quả. Nếu là đạt được hoàn chỉnh thương tiên truyền thừa, cái kia Trúc Khinh Chu cùng Trúc gia, cơ hội vùng lên liền đến. Phi linh tử tiếp tục nói, trừ truyền thừa công pháp bên ngoài, còn có đại thần thông giả chinh chiến cả đời đạo thần binh, đây chính là một kiện thần vật. Trừ cái đó ra, hư không thần lăng bên trong còn có rất nhiều bảo vật cùng cơ duyên. Liền xem chúng ta có thể hay không đạt được. Đám người nghe được thần tình kích động, âm thầm nắm chặt nắm đấm, kích động dự định cảm thấy một trận. Giờ phút này, Lâm Bạch đột nhiên mở miệng. Phi linh tử tiền bối vừa rồi một mực lại nói, trừ Tà Nguyệt giáo bên ngoài, còn có những tông môn khác cùng gia tộc cũng có thông hướng tòa này hư không thần lăng hư không cổ lộ. Phi linh tử tiền bối có thể kỹ càng cáo chi, đến tột cùng có mấy tòa tông môn, vài tòa gia tộc, lại phân biệt là tông môn nào, gia tộc gì? Lâm Bạch đưa ra một cái rất mấu chốt vấn đề. Tại loại bảo địa này bên trong tâm bảo, có đôi khi đáng sợ nhất thường thường không phải bảo địa bên trong tà ác sinh linh, mà là đồng bạn bên cạnh. Lâm Bạch đã từng nhiều lần ra ngoài tâm bảo, đều suýt nữa gặp phải đâm lưng. Đối với chuyện này, Lâm Bạch càng coi trọng. Lâm Bạch vấn đề, để Vạn Tử Chân cùng Đồ Thanh cũng nâng lên tinh thần đến, chuyện này Tà Nguyệt giáo hoàn toàn chính xác cũng không kỹ càng cáo chi. Nhưng Phi Linh Tử đã tới qua một lần, hắn tất nhiên biết một chút mánh khỏe. Hừ, sợ rồi. Nghe thấy Lâm Bạch vấn đề, Trúc Khinh Chu đầu tiên là hừ lạnh một tiếng, khinh thường cười nói, mặc kệ đối diện tông môn cùng gia tộc là ai, chỉ cần dám cùng chúng ta Tà Nguyệt giáo cướp đoạt bảo vật, ta Trúc Khinh Chu cái thứ nhất không đáp ứng, lập tức liền đưa bọn hắn toàn bộ xuống hoàng tuyển. Phi Linh Tử im lặng lắc đầu, nhìn nói với Lâm Bạch, Thanh La tiểu hữu, tâm tư nhanh nhẹn, có thể nghĩ đến hỏi ra chuyện này. Thôi được, trước đó không nói cho các ngươi, là sợ dọa sợ các ngươi. Nếu Thanh La tiểu hữu đã hỏi ra, vậy ta liền nói một chút đi. Phi Linh Tử thở sâu, trong mắt quanh quẩn hồi ức ánh mắt, từ lần trước tiến vào hư không thần lăng võ giả đến xem. Tính cả chúng ta Tà Nguyệt giáo, hết thảy có 3 bên võ giả. Trong đó một phương thế lực, hẳn là đến từ chúng ta ma giới đông vực. Vạn Thánh Sơn. T. Nghe thấy Phi Linh Tử nói ra Vạn Thánh Sơn 3 chữ này, tính cả Lạc Võ Lăng ở bên trong mấy vị thái ớt đạo quả cường giả, đều hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra kinh sợ hãi. Trúc Khinh Chu cùng Hoàng Nghê Thường thần sắc cứng ngắc, ánh mắt lộ ra mãnh liệt kiêng kỵ. Hai người bọn họ từng theo người chính mình tổ tông, tiến về ma giới đông vực lịch luyện. Cùng Vạn Tử Chân cùng Lâm Bạch so sánh, Trúc Khinh Chu cùng Hoàng Nghê Thường càng thêm rõ ràng sở ma giới đông vực thiên tài thực lực. Vạn Thánh Sơn được vinh dự ma giới đông vực tứ đại cường thịnh thế lực một trong. Đạo thống nội tình, thâm hậu không gì sánh được. Môn hạ môn đồ, cường giả xuất hiện lớp lớp. Tại Trúc Khinh Chu cùng Hoàng Nghê Thường trong lòng, không chút nào khoa trương. Vạn Thánh Sơn cho là một thiên tài đi tới, đều đủ để quét ngang Tà Nguyệt Thiên Châu cùng thế hệ cường giả. Về phần môn hạ lao quái vật, càng là nhiều vô số kể. Theo như truyền thuyết, Vạn Thánh Sơn bên trong đại la đạo quả cảnh giới cường giả, đều vượt qua trăm vị nhiều. Nhưng cái này vẹn vẹn nghe đồn, Vạn Thánh Sơn bên trong đến tột cùng có bao nhiêu cường giả, không ai có thể biết. Chương 4785, Hư Không Thần Lăng, Cửu Khúc Thành. Nghe thấy Vạn Thánh Sơn mấy chữ này, Trúc Khinh Chu tựa như đánh xương quả cả, yên. Tuy nói Trúc Khinh Chu tự cho mình siêu phàm, nhưng hắn cũng không dám ở trước mặt Vạn Thánh Sơn kêu gào. Tà Nguyệt giáo có thể tại Tà Nguyệt Thiên Châu xưng bá một phương, có thể ở trước mặt Vạn Thánh Sơn vẫn như cũng là sâu kiến thôi. Có lẽ đợi đến Nguyệt Thần khôi phục, Tà Nguyệt giáo còn có thể đi đến một cái hoàn toàn mới đỉnh phong, nhưng muốn đuổi kịp Vạn Thánh Sơn, quản chi là Nguyệt Thần khôi phục, cũng còn cần một đoạn thời gian dài dằng dặc. Chứ Vạn Thánh Sơn, cái kia mặt khác một chi thế lực đâu? Là thần thánh phương nào? Đồ Thanh ngay sau đó hỏi. Phi Linh Tử lắc đầu nói ra, cái này ta cũng không rõ lắm. Bọn hắn nhìn, có vẻ như không quá giống ma giới đông vực võ giả, giống như là đến từ những giới vực khác. Lần trước cùng những người kia giao thủ, chỉ biết là bọn hắn thập phần cường đại, nhưng lại phát sinh nhìn ra bọn hắn đến từ phương nào. Mười phần cổ quái. Càng cổ quái là, bọn hắn toàn bộ thống nhất người mặc áo đen áo bào đen, đầu đội mũ rộng vành màu đen che đậy khuôn mặt, để cho người ta nhìn không ra thân hình của bọn hắn khuôn mặt. Phi Linh Tử đem thế lực ba bên nói rõ được rõ ràng sở. Trừ một chi kia người áo đen thần bí bên ngoài, Vạn Thánh Sơn chính là Tà Nguyệt giáo trong hư không thần lăng nhất phải đề phòng thế lực. Còn lại một đoạn thời gian, đám người không có tại mở miệng nói chuyện với nhau, toàn tâm toàn ý khôi phục tiêu hao linh lực, đem trạng thái khôi phục lại đỉnh phong. Cũng may Tà Nguyệt giáo đám người dừng lại nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, cái kia hư không tà linh cũng không có đuổi theo, để Lâm Bạch bọn người bình an khôi phục trạng thái. Ước chừng 7-8 cái canh giờ về sau, Tà Nguyệt giáo đám người lại lần nữa khởi hành, tiến về hư không thần lăng. Lâm Bạch một mực rất ngạc nhiên, hư không thần lăng đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Một tòa tu kiến ở trong hư không mộ phủ. Vậy hắn là lấy cái gì làm cơ sở đâu? Khi Lâm Bạch đi vào hư không thần lăng trước đó thời điểm, bị trước mặt đây hết thảy thật sâu chấn kinh, bị đại thần thông giả thủ đoạn dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đến, Phi Linh Tử đi tại đội ngũ phía trước, hắn đông nhiên dừng bước lại, ánh mắt sáng ngời có thần nhìn về phía trước, trong mắt lộ ra một cỗ lửa nóng cùng hưng phấn. Đám người từ Phi Linh Tử hai thì nhô ra, hướng phía trước nhìn lại. Lâm Bạch chỉ nhìn thấy phía trước vô biên vô tận trong hắc ám, ẩn ẩn có một tòa kiến trúc màu đen vật cùng hư không hòa làm một thể. Khu kiến trúc cũng là đen kịt một màu, cùng hư không nhan sắc giống nhau như lúc. Nếu không cẩn thận phân biệt, căn bản là không có cách phát hiện nơi đây còn có khổng lồ như thế một mảnh công trình kiến trúc. Phi Linh Tử mang theo đám người chậm chạp tới gần. Đạo ý tràn ngập tại dấu chân bên trên, một đường kéo dài đến vùng kiến trúc kia vật phía trước. Một mặt cao chừng ngàn trượng màu nâu tường thành, sừng sững tại Lâm Bạch đám người trước mặt. Trong tường thành, ẩn chứa một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt, pháp trận xen lẫn tại mỗi một cục gạch phía trên. Thứ này lại có thể là một tòa thành trì. Tu kiến tòa thành trì này sử dụng vật liệu, lại là Hắc Sát Ma Kim. Mấy vị thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả đi vào trước tường thành, nhìn xem cái kia từng khối tường gạch, trên mặt lộ ra không gì sánh được giật mình. Hắc Sát Ma Kim, tại ma giới bên trong, cũng coi là một loại cực độ khan hiếm thần thiết. Chính là dùng để luyện chế đạo thần binh không có chỗ thứ hai. Tại Tà Nguyệt Tiên Châu, một khối nặng 100 cân Hắc Sát Ma Kim, đều có thể bán đi một cái giá trên trời. Mà tòa thành trì này, thế mà hoàn toàn là do Hắc Sát Ma Kim rèn đúc mà thành. Tường thành, gạch, đều là bực này thần vật. Không chút nào khoa trương. Nếu là có thể giữ lại mấy trăm khối tường gạch, mang về Tà Nguyệt Tiên Châu, đều có thể để một cái đạo tôn cảnh giới võ giả tiêu tiêu sái sái vượt qua vạn năm, không lo tiền tiêu. Lâm Bạch roi mắt nhìn về phía đầu tường. Trên cửa thành cũng không có giống ma giới thành trì bên kia viết thành trì danh tự, ngược lại là viết 8 chữ lớn, cửu khúc cửu truyện, có vào không có ra. Tiểu chữ này, đầu bút lông cứng cắp hữu lực, khi Lâm Bạch ánh mắt ngóng nhìn mà đi thời điểm, từng chữ đều tản mát ra một cỗ cường đại đạo ý, giống như thiên quân vạn mã giống như hướng về Lâm Bạch trùng sát mà tới. Cũng may Lâm Bạch kịp thời ổn định đạo tâm, bằng không mà nói, tại đạo ý này trùng sát phía dưới, rất có thể sẽ bị đánh xuyên đạo tâm. Đây cũng là Cửu Khúc Thành. Đây là chúng ta cho tòa này hư không thần lăng lấy danh tự. Vào thành về sau, đều cơ linh một chút. Phi Linh Tử nhắc nhở một phen, ánh mắt mang theo ngưng trọng, chậm rãi đi đến trước cửa thành. Cửa thành liền vì đóng lại, ngược lại là hướng ra phía ngoài mở rộng. Giống như là tại hoan nghênh Lâm Bạch đám người đến. Thế nhưng là Lâm Bạch nghĩ đến ở trên cổng thành viết 8 chữ Cửu Khúc Cửu Truyện, có vào không có ra, cái này hiển nhiên là đang nhắc nhở kẻ ngoại lai, không nên tùy tiện bước vào nơi đây. Đi vào trong thành, Tà Nguyệt giáo đám người bản chân giẫm tại Hắc Sát Ma Kim rèn đúc mà thành trên gạch, một cô ý lạnh thuận bản chân bay thẳng trong lòng, khiến cho đám người không nhịn được run rẩy một chút. Không biết Vạn Thánh Sơn cùng đám người áo đen kia đã tới chưa? Phi Linh Tử nói nhỏ nói, có khả năng hay không bọn hắn còn chưa phát hiện hư không cổ lộ phong ấn yếu bớt, cho nên còn không có đến chỗ này. Lạc Võ Lăng vừa cười vừa nói, nhưng nói ra đằng sau, chính hắn đều cảm thấy rất không có khả năng. Phi Linh Tử cười nói, nếu thật là dạng này, vậy là tốt rồi rồi. Bất quá cũng không quá hiện thực, giống hư không cổ lộ loại vật này, những tông môn này cùng gia tộc cường giả, tất nhiên sẽ cả ngày lẫn đêm phái người trông coi nhìn xem, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, bọn hắn đều nhất thanh nhị sợ. Có lẽ bọn hắn hẳn là tới, có lẽ bọn hắn còn tại trên đường. Phi Linh Tử lắc đầu, từ từ hướng bên trong đi đến. Đi vào cửa thành, tiến vào trong thành. Tính cả cửa thành chính là một đầu đại đạo đường lớn, bề rộng chừng ngàn mét, hai bên mọc như rừng các loại cửa hàng cùng lâu xá, nhưng bây giờ trong đó đều không có mưa hay. Toàn bộ thành trì hoang vu yên tĩnh, giống như quỷ thành, khiến cho người ngạt thở. Thuận đầu này đường lớn, đi đến đấy, chính là tòa thành trì này phụ thành chủ. Chỗ nào chính là vị nào đại thần thông giả chỗ tọa hóa. Phi Linh Tử chậm rãi nói, đều cẩn thận một chút, đừng nhìn bây giờ bốn phía an tĩnh như thế, nói không chừng âm thầm liền có đồ vật gì đang nhìn chúng ta. Khi Phi Linh Tử nói chuyện thời khắc, Lâm Bạch dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía mình bên trái. Ở bên trái, cách mấy con phố bên ngoài, có một tòa cao hơn mặt khác lâu xá cao lầu. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Lâm Bạch rõ ràng cảm giác được trên lầu cao xuất hiện một bóng người, nhưng ở Lâm Bạch ánh mắt ngưng tụ mà đi trong nháy mắt, người kia lại quỷ dị biến mất. Là người sao? Hay là nói, ta xuất hiện ảo giác? Thời gian dài ở trong hắc ám dạo bước, không cách nào trông thấy quang mang cùng mặt khác vật thể, thường xuyên sẽ làm cho người sinh ra ảo giác. Loại này hắc ám ăn mòn, là ngay cả thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả đều không thể tránh né. Không, không phải ảo giác, là cá nhân. Lâm Bạch kiên định trong lòng mình ý nghĩ, vững tin chính mình vừa rồi nhìn thấy là một người. Chỉ bất quá tại chính mình ánh mắt di động đi qua một khắc này, người này lấy một loại quỷ dị không gì sánh được thân pháp, trong nháy mắt biến mất tại Lâm Bạch trong tầm mắt. Ngay sau đó, chung quanh truyền đến một mảnh cổ quái tiếng vang. Ách ách ách. Một trận tối nghĩa khó nghe tiếng gầm, từ bốn phương tám hướng tụ đến, từ từ tới gần Lâm Bạch đám người chung quanh. Một cấu nguy cơ sinh tử mãnh liệt, quanh quẩn tại Lâm Bạch trong lòng. Chương 4786, Ú hồn tà linh. Ách ách ách. Một trận khàn khàn chói tai tiếng gầm, quanh quẩn tại bốn phía lâu xá trong ngõ tắt. Tà Nguyệt giáo đám người nghe thấy thanh âm này, mỗi người đều lông tơ dựng thẳng, sắc mặt khó coi. Nương theo lấy thanh âm mà đến, còn có một trận quái phong. Quái phong từ đầu đường cuối ngõ thổi tới, hắc ám trong thành trì, trống rỗng xuất hiện mấy cái bóng đen, bọn chúng không có hai chân, phiêu phủ ở giữa không trung. Cẩn thận, tà linh đến rồi. Phi Linh Tử lập tức vận chuyển tu vi, thái ớt đạo quả đỉnh phong lực lượng khuyết tán mà ra. Còn lại võ giả cũng là vận chuyển pháp quyết, âm thầm ngưng tụ linh lực, tùy thời chuẩn bị vận sức chờ phát động. Đám người xuống lại cùng một chỗ, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Nhất là nhìn xem những cái kia phiêu đãng tại đầu đường cuối ngõ bóng dáng màu đen. Đó là vật gì? Xa xa nhìn sang, phiêu phủ ở giữa không trung màu đen bạc, không có hai chân, nửa người dưới chính là một sợi khí thể màu đen trôi nổi. Nhưng bọn hắn lại sinh trưởng giống như đao nhọn giống như cánh tay, bộ mặt đen kịt một màu, chỉ có một đôi màu đỏ tươi đồng tử trong bóng đêm lấp lóe tia sáng kỳ dị. Ú hồn tà linh. Phi Linh Tử lạnh giọng nói ra, đây là chúng ta cho bọn hắn lấy danh tự. Cửu Khúc Thành bên trong, trước mắt chúng ta phát hiện tà linh hết thảy có hai loại. Một loại chính là ú hồn tà linh, chính là do vị kia đại thần thông giả vẫn lạc về sau, thần hồn phân liệt, diễn hóa mà thành. Bọn hắn không có thực thể, bất kỳ cái gì thế công đánh trúng trên người bọn họ đều khó mà làm bị thương bọn hắn. Nhưng bọn hắn đánh trúng chúng ta, uy năng lại là cường đại dị thường, nhất là bọn hắn một đôi tay, đủ để nhẹ nhõm xé rách thái ớt đạo quả đạo thân. Một loại khác tà linh tên là thị huyết tà linh, cũng là chính chúng ta cho hắn lấy danh tự. Thị huyết tà linh chính là vị kia đại thần thông giả khí huyết biến thành, người sở hữu vô cùng cường đại nhục thân, đại la đạo quả cảnh giới cường giả chỉ sợ đều không làm gì được bọn họ. Phi Linh Tử nhìn thấy đám kia ú hồn tà linh du đang tại đầu đường cuối ngõ, tỉnh táo suy nghĩ một chút về sau, nói ra, thừa dịp bọn hắn còn chưa phát hiện chúng ta, không nên cùng bọn hắn làm nhiều dây dưa, chúng ta đường vòng mà đi. Phi Linh Tử ngôn từ ở giữa đối với Cựu Khúc Thành bên trong tà linh có nồng đậm sợ hãi, tạm thời không hề giống cùng bọn hắn làm nhiều dây dưa, chỉ muốn đường vòng. Lúc này, đám người tùy tùng Phi Linh Tử quay người đi vào trong hẻm nhỏ, xuyên qua đầu đường, đi vào hẻm nhỏ. Đám người bước nhanh mà đi, muốn vòng qua phiến khu vực kia, nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Bạch trong lòng lần nữa dâng lên run sợ một hồi, hắn lại cảm thấy đến có người ở phía xa nhìn xem hắn. Một loại kia như có gai ở sau lưng nhìn chăm chú, để Lâm Bạch toàn thân run lên. Lâm Bạch vô ý thức ngẩng đầu lên, vượt qua hẻm nhỏ hai bên cao cao tường viện, nhìn về phía trong đó một tòa cao lầu. Tòa cao lầu kia bên trên, một cái bóng đen tại Lâm Bạch ánh mắt lấp lóe mà đi trong nháy mắt, lập tức tiêu tán không còn, thoáng như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Có người theo chúng ta. Lâm Bạch cũng nhịn không được nữa, đối với Phi Linh Tử nói ra. Phi Linh Tử sau khi nghe nói, lập tức tản ra thần niệm, cảm giác chung quanh ngàn mét bên trong. Tất cả mọi người không dám đem thần niệm tản ra quá xa, chỉ e quấy nhiều đến những ú hồn tà linh kia, cho đội ngũ mang đến phiền toái không cần thiết. Phi Linh Tử dò xét một phen về sau, nếu mày nói ra, cũng không có người nhà. Trúc Khinh Chu lạnh giọng nói ra, Thanh La, ngươi có phải hay không tại hư không ngốc lâu, đạo tâm buôn hội, xuất hiện ảo giác. Đám người tựa hồ cũng không quá tin tưởng Lâm Bạch. Lâm Bạch cũng không có quá nhiều giải thích, dù sao Lâm Bạch cũng không có chứng cứ. Cái kia luôn luôn đột nhiên xuất hiện tại trên lầu cao, xa xa nhìn xem bọn hắn, lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Liền ngay cả Lâm Bạch đều không thể cảm giác được tung tích của hắn. Bây giờ nói ra có người theo bọn hắn, phi linh tử bọn người không tin cũng là hợp tình lý. Lâm Bạch không có đang nói chuyện, chỉ là đề cao cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí đi ra mỗi một bước. Mọi người tại cửu khúc thành rộng hẹp trong hẻm nhỏ bước nhanh mà đi, đi hồi lâu, không có tại gặp gỡ u hồn tà linh. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Nhưng Lâm Bạch lại sâu sâu nhíu mày. Lâm Bạch cảm thấy sự tình có chút cổ quái, nhưng đối với nơi đây chưa quen thuộc, cũng nói không rõ ràng đến tuột cùng ra sao chỗ cổ quái. Ách ách ách. Phía trước đường tắt lối ra, lại lần nữa truyền đến u hồn tà linh thấp giọng hô thanh âm. Phi linh tử bước chân dừng lại, hai mắt lấp lóe sắc bén chỉ mang, lúc này nói ra, đi, đừng trêu chọc bọn hắn. Đám người lần nữa thay đổi tuyến đường, lách qua tà linh. Ước chừng mấy canh giờ đằng sau, Lâm Bạch kinh ngạc phát hiện, bọn hắn hay là tại nguyên địa đảo quanh. Mỗi một lần muốn vòng qua hư không tà linh, nhưng ở rời đi đường tắt thời điểm, lại sẽ bị u hồn tà linh bước về tới. Cửu khúc thành bên trong đầu đường cùng hẻm nhỏ, giống như là một tòa mê cung, để cho người ta không tự chủ liền mê thất ở trong đó. Phi linh tử tiền bối, chúng ta có vẻ như tại nguyên chỗ đảo quanh. Lại qua một hồi, Lâm Bạch không nhịn được nói ra. Trúc Khinh Chu không nhịn được nói, ngươi biết cái gì? Chúng ta một mực tại đi lên phía trước, ngẫu nhiên gặp phải u hồn tà linh thời điểm, vòng qua hai ba con đường. Giờ phút này chúng ta đã cách phủ thành chủ không xa, ngươi nói thế nào còn tại nguyên địa đảo quanh? Ngươi lại chăm chú nhìn xem chung quanh kiến trúc, nơi đây đã không phải là chúng ta trước đó chỗ trong khu vực. Ngươi nếu là không hiểu, thì không nên nói lung tung. Trúc Khinh Chu bất mãn nói, một vị khác thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả cũng nói, Trúc công tử nói có lý, lão phu từ trước đến nay cẩn thận kính thận, mỗi đi qua một lối đi, liền sẽ tại trên ven đường lưu lại lão phu độc môn luyện chế khí thể, bây giờ căn cứ những khí thể này phán đoán, chúng ta đã nhanh muốn tới gần phủ thành chủ. Lâm Bạch lần nữa bị nghi ngờ, mà lần này, Lâm Bạch không có tại nhượng bộ. Nói thẳng bẩm báo. Lâm Bạch nói ra, tại chúng ta vào thành thời điểm, ta liền nhìn qua tòa thành trì này một bộ phận hình dáng. Từ cửa thành đến phủ thành chủ, nếu là đi đường lớn đại đạo, bất quá chỉ có vạn mét khoảng cách. Bằng vào chúng ta tu vi, cơ hồ trong nháy mắt liền có thể đến trong phủ thành chủ. Coi như chúng ta bước vào hẻm nhỏ vắng vẻ, vì tránh né u hồn tà linh, năm lần bảy lượt đường vòng mà đi, như vậy cũng hẳn là tại 6 canh giờ trước kia liền đến phủ thành chủ. Nhưng hôm nay, dòng dã 9 canh giờ đi qua, chúng ta ngay cả ngõ hẻm này đều không có đi ra ngoài. Chẳng lẽ chư vị không cảm giác có chút kỳ quái sao? Lâm Bạch nói ra trong lòng mình nghi hoặc. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Đám người đột nhiên lấy lại tinh thần, bọn hắn một vị chỉ biết là tránh đi u hồn tà linh, nhưng lại quên đi cựu khúc thành lớn nhỏ. Tuy nói Lâm Bạch chưa từng nhìn qua cựu khúc thành toàn cảnh, nhưng bằng mượn vào thành thời điểm, từ đường lớn trên đại đạo nhìn về phía phủ thành chủ, Lâm Bạch chỉ cảm thấy có vạn mét khoảng cách. Coi như Lâm Bạch phán đoán sai kém, nhưng cũng không nên sai sót lớn như vậy, để đám người trọn vẹn tại mảnh này không biết tên trong đường tắt, đi mấy canh giờ, cũng còn chưa đi ra đường tắt. Vạn Tử Chân một mực trầm mặc, bây giờ nghe thấy Lâm Bạch mà nói, hắn khẽ gật đầu. Ta cảm thấy Thanh La nói có lý, chúng ta tựa hồ đích thật là tại nguyên chỗ đảo quanh. Đồ Thanh nói ra, là một loại nào đó pháp trận sao? Phi Linh Tử nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ sự tình gì, cái này cựu khúc thành, càng cổ quái. Chương 4787, ý kiến không hợp nhau. Lâm Bạch mà nói, để trong lòng mọi người bị kín một tầng bóng ma. Trúc Khinh Chu không kịp chờ đợi hỏi, Phi Linh Tử trưởng lão, lần trước các ngươi tới thời điểm, có thể hay không xuất hiện qua tình huống tương tự? Phi Linh Tử cười khổ nói, lần trước chúng ta tới thời điểm, cũng không biết cựu khúc thành bên trong tà linh. Cho nên chúng ta là trực tiếp ngang ngược xông vào, cũng may lúc ấy chúng ta tới hơn 10 vị thái ớt đạo quả cảnh giới cực giả, một đường quét ngang, giết tới trong phủ thành chủ. Thế nhưng là chúng ta cũng bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Tới thời điểm, chúng ta có 11 vị thái ớt đạo quả cực giả, nhưng ở thời điểm rời đi, cũng chỉ có 2 người còn sống rời đi. Bên trong một cái là ta, mà đổi thành bên ngoài một cái chính là tổ phụ ngươi. Phi Linh Tử nói với Trúc Khinh Chu. Cho nên, lần này chúng ta lần nữa bước vào cựu khúc thành, ta liền muốn tránh đi những u hồn tà linh kia, tại không có tìm được trọng bảo trước đó. Không có khả năng tiêu hao quá nhiều chiến lược. Lần trước đi vào hư không thần lăng, cho Phi Linh Tử lưu lại nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Liền không nói khác, liền vẹn vẹn 11 vị thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả, chỉ trở về 2 cái, đối với Tà Nguyệt giáo mà nói, đều là không thể nào tiếp thu được tổn thất. Cũng may trở về trong 2 người, thu hoạch không ít bảo vật. Trúc Khinh Chu tổ phụ càng là đạt được nửa cuốn thương tiên truyền thừa, bằng đột phá này đại la đạo quả, xem như là Tà Nguyệt giáo vãn hồi một chút tổn thất. Vậy nhưng làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ bị một mực vây ở chỗ này sao? Trúc Khinh Chu sắc mặt có chút bối rối, khẩn trương hỏi. Phi Linh Tử cùng mấy vị thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả, suy nghĩ sâu xa lấy Lâm Bạch mà nói, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí hướng về bốn phía dò xét. Vạn Tử Chân, Đồ Thanh, Hoàng Nghê Thường mấy người cũng là riêng phần mình thi triển thủ đoạn, phân biệt bây giờ chỗ phương vị. Thế nhưng là trải qua đám người một phen dò xét phát hiện, bọn hắn tựa như là tại nguyên chỗ trường đại học, nhưng lại giống như không phải. Loại cảm giác này hết sức kỳ quái. Rõ ràng cảm giác bọn hắn là đi vào một tòa mê hồn trận. Thế nhưng là bọn hắn lưu lại khí tức cùng thủ đoạn, cho thấy bọn hắn đã rời đi phiến khu vực kia bên trong. Có thể hay không cảm giác sai lầm. Vừa rồi vị kia có được đặc thù độc môn khí thể thái ớt đạo quả cường giả, cảm giác lưu lại khí thể, kiên định trong lòng mình cách nhìn, cho thấy chính mình khí thể tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình, bọn hắn đã không tại khu vực này bên trong. Lạc Võ Lăng nói ra, bây giờ không phải là không sai sai vấn đề, là chúng ta nên đi như thế nào ra nơi đây. Phi Linh Tử sư thúc, nếu là lần nữa đất nhiều lưu lại xuống dưới, đoán chừng Vạn Thánh Sơn cùng những thế lực khác đều sẽ tuần tự đổi tới. Bây giờ chúng ta chiếm được tiên cơ, cũng không thể ở chỗ này lãng phí thời gian a. Phi Linh Tử liên tục gật đầu nói, thôi được, đã như vậy, vậy chúng ta liền tìm một đầu lũ hồn tà linh tương đối ít đường tắt, sau đó giết ra ngoài, bằng tốc độ nhanh nhất hướng về phủ thành chủ mà đi. Mấy vị thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả lẫn nhau một trận bản tính về sau, làm ra quyết định. Lâm Bạch tự nhiên không lời nào để nói, yên lặng đi theo bọn hắn phía sau. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía xa xa tòa cao lầu kia. Đi ra mấy đầu đường tắt về sau, phía trước Phi Linh Tử bọn người bước chân bỗng nhiên dừng lại. Lâm Bạch lập tức ngẩng đầu nhìn lại, đúng lúc phát hiện một cái u hồn tà linh tại trong đường tắt du đãng. Phi Linh Tử cùng Lạc Võ Lăng liếc nhau, hai người trong mắt sát ý hung ác, nhìn thoáng qua nhau về sau, cơ hội trong nháy mắt đồng thời xuất thủ. Thế xét đánh không kịp bưng thai, thẳng hướng cái kia u hồn tà linh mà đi. Cảm giác được có những sinh linh khác tới gần, cái kia u hồn tà linh hai mắt đột nhiên lóe lên một trận kinh người màu đỏ như máu lợi mang. Ách ách ách. Tiếng gầm càng tùy tiện. Nó hướng về Phi Linh Tử cùng Lạc Võ Lăng hai người đánh tới. Lạc Võ Lăng một trường cách không đánh tới, vô cùng to lớn lực lượng, vậy mà xuyên qua u hồn tà linh trên thân, đánh trúng phía sau xa xa một vách tường. Hắn không cách nào bị đánh trúng. Phi Linh Tử ánh mắt lấp lóe ở giữa, từ trong túi trữ vật lấy ra một bộ trận kỳ, nhét vào mặt đất, vận chuyển linh lực. Trận kỳ cấp tốc vận chuyển, quang mang đại thịnh, đem u hồn tà linh giam ở trong đó. Trong pháp trận ngưng tụ mà lên một cỗ cường đại lực lượng, nhanh chóng đến đem u hồn tà linh luyện hóa. Không bao lâu, vậy ở trong pháp trận u hồn tà linh hóa thành một cỗ khói xanh, biến mất tại trong pháp trận. Đám người còn chưa kịp cao hứng, liền nghe chung quanh trong ngõ tắt truyền đến từng đợt tiếng gầm. Lâm Bạch vội vàng quay đầu nhìn một cái, phía sau lúc đến đường tắt, chống rông sinh ra rất nhiều u hồn tà linh, ngăn chặn đường lui. Tại Tà Nguyệt giáo đám người phía trước, từng cái u hồn tà linh hiện lộ thân hình. Chật hẹp trong đường tắt, Tà Nguyệt giáo đám người bị u hồn tà linh vây ở bên trong, khó mà động đậy. Rõ ràng vừa rồi vì chu sát một cái kia u hồn tà linh, kinh động đến chung quanh mặt khác tà linh. Bây giờ Tà Nguyệt giáo bị vây quanh ở bên trong, hiện tượng hoàn sinh. Giết ra ngoài. Phi Linh Tử hai mắt ngưng tụ, một cấu ngoan sắc hiện hiện trên mặt. Biết mình đã không đường có thể trốn, đành phải liều chết một trận chiến. Vạn Tử Chân, Đồ Thanh, Hoàng Nghê Thường, Trúc Khinh Chu bọn người nhao nhao lấy ra thần binh lợi khí. Mấy vị thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả, vận chuyển tu vi cùng phát giác. Một trận đại chiến như vậy kéo ra. Lâm Bạch rút ra yêu kiếm, một kiếm bổ về phía u hồn tà linh trên thân. Sắc bén vô song kiếm mang, lại từ trên thân u hồn tà linh trực tiếp xuyên qua, đánh trúng phía sau xa xa một vách tường. Ách! U hồn tà linh mang theo sắc bén tiếng gào, như đao như kiếm cánh tay, bổ về phía Lâm Bạch trên thân. Lâm Bạch dùng kiếm chặn lại, oanh kêu đau một tiếng truyền đến, Lâm Bạch bị một kích này đánh bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi đụng vào trên vách tường, lúc rơi xuống đất, trong miệng không ngừng ho ra máu tươi. Lực lượng thật mạnh. Mặc dù không có tu vi, nhưng chỉ bằng nguồn lực lượng này, chỉ sợ đều sẽ làm cho thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả đau đầu không thôi. Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch, lau khô vết máu ở khóe miệng. Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy trong đường tắt một mảnh huyết chiến. Phi Linh Tử cùng Lạc Võ Lăng bọn người cơ hồ không có chút nào tàng tư, đem tất cả thủ đoạn đổ xuống mà ra, muốn giết ra một đường máu. Trúc Khinh Chu cùng Hoàng Nghê Thường bọn người liền có vẻ hơi chật vật, dù sao tu vi quá thấp, bị u hồn tà linh đuổi đến đầy trời chạy loạn. Ở chỗ này chém giết tiếp, không thể nghi ngờ là đang chịu chết. Lâm Bạch tỉnh táo suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu. Cái này đường tắt vắng vẻ chật hẹp, mà lại giao thủ sẽ nên đón càng nhiều u hồn tà linh. Nếu là ở nơi đây đánh mãi không xong, đối với Tà Nguyệt giáo cùng Lâm Bạch mà nói, không thể nghi ngờ là phải bị thua thiệt. Lúc này, Lâm Bạch nhanh chóng đi vào Phi Linh Tử bên người, thấp giọng nói ra, tiền bối, không nên ở chỗ này địa lãng tốn thời gian, nghĩ biện pháp chạy ra nơi đây mới là hẳn là. Cách đó không xa Trúc Khinh Chu nghe thấy lời này, hung tợn giống lên một tiếng, hèn nhát. Chỉ là mấy cái u hồn tà linh, chẳng lẽ ngươi liền sợ sao? Lâm Bạch lắc đầu, nói ra, cái kia đã như vậy, tại hạ liền đi trước một bước. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch tâm niệm vừa động, phi kiếm phá không mà ra. Lâm Bạch đạp vào phi kiếm, bay thẳng cao lầu mà lên. Thanh La tiểu hữu, không thể cùng đội ngũ tách rời a. Tại tới thời điểm, Phi Linh Tử liền dặn đi dặn lại, tuyệt đối không nên cùng đội ngũ phân biệt. Ở trong Cựu Khúc Thành, chỉ có đoàn kết nhất trí mới có thể có còn sống đi ra khả năng. Nếu là một khi cùng đội ngũ phân liệt, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem Lâm Bạch ngự kiếm mà đi, Trúc Khinh Chu không những không giận mà còn cười, hắn đi vừa vặn, nguyên bản không phải là chúng ta Tà Nguyệt giáo người, trưởng lão cần gì phải đi quản hắn chết sống. Nếu hắn nguyện ý ra ngoài tìm chết, vậy liền để hắn đi thôi. Chương 4788, người thần bí. Lâm Bạch đã phát hiện sự tình không thích hợp, rất giống để Tà Nguyệt giáo các trưởng lão đi tìm vị kia lúc gần lúc hiện người thần bí. Thế nhưng là làm sao Lâm Bạch tại trong đội ngũ, địa vị cứ thấp, cơ hồ không người nào nguyện ý nghe hắn nói hơn hai câu. Lâm Bạch cảm giác được bọn hắn đang bị người xua đuổi lấy đi hướng mặt lộ, nếu là ở không rời đi, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ chết ở trong Cửu Khúc Thành. Một vòng kiếm quang bay lên thượng thiên, tại Hắc Ám Cửu Khúc Thành bên trong, cực kỳ lóa mắt. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, lướt lên cao lầu, vận chuyển tu la pháp nhãn, nhìn một cái, đem trong Hắc Ám hơn phân nửa Cửu Khúc Thành thu vào đáy mắt. Trong Hắc Ám, từng đạo u hồn tà linh hướng về mảnh khu vực này mà tới. Quả nhiên, chúng ta là bị xem như mồi. Lâm Bạch trông thấy nhiều như vậy u hồn tà linh cuốn tới, lúc này minh bạch tình cảnh bây giờ. Là người thần bí kia hấp dẫn tới sao? Người thần bí kia là Vạn Thánh Sơn đệ tử, hay là mặt khác một chi thế lực võ giả? Lâm Bạch trước đó liền tại trên lầu cao nhìn thấy qua một vị đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất người thần bí. Lâm Bạch xác định đó là một người, mà cũng không phải là Cửu Khúc Thành bên trong tà linh. Phủ Thanh Chủ. Lâm Bạch mắt sáng lên, nhìn về phía mấy con phố bên ngoài, tu kiến tại trên đài cao, giống như hoàng cung giống như Phủ Thanh Chủ. Lúc này, thân hình lóe lên, Lâm Bạch đạp trên phi kiếm thẳng đến Phủ Thanh Chủ mà đi. Nhưng khi Lâm Bạch vừa mới bay lượn mà lên, liền bốn phương tám hướng lập tức bay lượn mà đến từng đạo hữu hồn tà linh, nào về phía Lâm Bạch trên thân. Lâm Bạch sắc mặt đại biến, vội vàng bóp chặt thân hình, đổi công làm thủ, yêu kiếm cùng lượng thiên xích đồng thời xuất hiện ở trong tay, từng đạo kiếm quang chém về phía bốn phương tám hướng. Kiếm quang trực tiếp xuyên qua u hồn tà linh, không cách nào làm bị thương bọn chúng mảy may, cũng vô pháp ngăn cản bọn hắn hành động. U hồn tà linh tốc độ không giảm, mang theo từng tiếng tiếng gầm, hung hành nhào về phía Lâm Bạch mà tới. Thôn Thiên Đạo vực. Lâm Bạch bàn chân bỗng nhiên đạp ở trong hư không. Thôn vệ chi lực từ thể nội lan tràn ra, trong nháy mắt lan rộng rãi ngàn mét bên trong, đem tất cả đánh giết mà đến u hồn tà linh thu hút đạo vực bên trong. Tại Lâm Bạch đạo vực bên trong, mười mấy cái u hồn tà linh mạnh mẽ đâm tới, tìm kiếm lấy Lâm Bạch phương vị. Ầm ầm. Đúng lúc này, đạo vực bên trong ầm vang truyền đến tiếng sấm rền vang. Tia chớp màu đen lướt qua đạo vực trên không, ẩn chứa kinh khủng thôn vệ chi lực lôi đỉnh, đánh trúng u hồn tà linh trên thân. Thôn vệ chi lực giống như liệu nguyên giá hỏa, tại nhiễm phải u hồn tà linh trong nháy mắt, liền đem u hồn tà linh luyện hóa thành tàn bã, biến mất ở trong đạo vực. Lôi đỉnh tàn phá bừa bãi ở giữa, mười mấy cái u hồn tà linh chết tại thôn vệ trong sức mạnh. Chốc lát, thôn thiên đạo vực biến mất, lần nữa lộ ra Lâm Bạch thân hình. Thôn vệ chi lực, quả nhiên không hổ là giữa thiên địa bá đạo nhất lực lượng. Đối với giữa thiên địa hết thảy, đều có rõ ràng khắc chế hiệu dụng. Trừ độc vật, giải quyết cái này mười mấy cái u hồn tà linh về sau, Lâm Bạch tốc độ không giảm, tại trên nóc nhà vừa đi vừa về nhảy vọt, hướng về phủ thành chủ lướt vào. Lâm Bạch có thể đơn giản như vậy chu sát mười mấy cái u hồn tà linh, kỳ chủ muốn nguyên nhân hay là bởi vì u hồn tà linh cũng không có linh trí, bọn hắn chính là một loại thực lực cường đại, nhưng lại không có chút nào ý thức quái vật. Cho nên, tại Lâm Bạch triển khai thôn thiên đạo vực một khắc này, bọn hắn không có bất kỳ cái gì phòng bị, liền bị thu hút đạo vực bên trong. Đây cũng là đạo vực cường đại chi địa. Bất luận sinh linh gì, một khi ngộ nhập người khác đạo vực bên trong, vậy thì đồng nghĩa với là mặc người chém giết cừu non. Trong đạo vực, Lâm Bạch phối hợp thêm thôn vệ chi lực, dễ như trở bàn tay đem u hồn tà linh chu sát. Nơi xa trên lầu cao, người áo đen kia thân hình hiện hiện. Hắn nhìn xem mười mấy cái u hồn tà linh phóng tới Lâm Bạch, lại trông thấy từ trên thân Lâm Bạch quyết tán mà ra một mảnh đạo vực đem phương viên ngàn mét thu hút trong đó. Tùy theo đạo vực tán đi, mười mấy cái u hồn tà linh không cánh mà bay, lộ ra Lâm Bạch thân ảnh thì hướng về phía trước bay lượn mà đi. Lâm Bạch nhất cử nhất động đều bị người thần bí này để ở trong mắt. Đạo vực, thôn vệ chi lực, thôn tiên tộc tộc nhân, có ý tứ. Người áo đen kia đứng ở trong hắc ám, lạnh lùng cười một tiếng. Lập tức, một khối tản ra hoánh hoánh bạch quang lệnh bài từ trong ngực hắn phiêu khởi, hiện lên ở bên người của hắn. Hắn từ từ há miệng nói ra, có người hướng về phủ thành chủ tới, các ngươi tốt nhất động tác nhanh lên, những người này cũng không tốt ngăn lại. Cái này hiển nhiên là một khối truyền âm lệnh bài. Hắn sau khi nói xong, lệnh bài một phía khác chuyển tới một thanh âm bất mãn, ngươi ngăn không được bọn hắn sao? Ngự hồn địch không phải trong tay ngươi sao? Vậy mà thả người tới. Là ai? Vạn Thánh Sơn người sao? Hắn nói ra, không phải. Là mặt khác một chi thế lực võ giả, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, lần trước hư không thần lăng mở ra, cướp đi nửa cuốn thương tiên truyền thừa người, chính là bọn hắn. Lệnh bài cái kia quả như người, nói ra, là bọn hắn. Cha rõ ràng, bọn hắn đến tột cùng là phương nào thế lực. Những năm này, chúng ta đều tưởng rằng Vạn Thánh Sơn cướp đi nửa cuốn thương tiên truyền thừa, làm hại chúng ta những năm này cả ngày lẫn đêm đều tại cùng Vạn Thánh Sơn đối nghịch, kết quả mới phát hiện tìm nhầm người. Hắn nói ra, ta đang xem lấy bọn hắn. Lệnh bài cái kia quả như người, nói ra, xông tới người. Là tu vi gì? Đại La đạo quả sao? Hắn nói ra, cũng không phải là. Nhìn giống như chỉ có thất phẩm đạo thần tu vi. Ừm. Lệnh bài cái kia quả như người, có chút kinh ngạc, thất phẩm đạo thần cũng dám đến hư không thần lăng, là chịu chết tới rồi sao? Hắn nói ra, hắn là thôn thiên tộc tộc nhân. Lệnh bài cái kia quả như người, lâm vào một trận thật dài trầm mặc. Cái kia khó giải quyết. Sau một hồi, hắn mới đáp lại nói, liền xem như chỉ có thất phẩm đạo thần cảnh giới thôn thiên tộc tộc nhân, cũng là có chút khó giải quyết. Ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, có thể hay không ngăn lại vị kia thôn tiên tộc tộc nhân, chớ để hắn hỏng chuyện tốt của chúng ta. Hắn nói ra, ta hiểu được. Truyền âm lệnh bài quang mang ảm đạm, lùi về người thần bí trong ngực. Sau một khắc, người thần bí biến mất tại trên lầu cao, không biết bóng dáng. Lâm Bạch tại trên nóc nhà vừa đi vừa về nhảy vọt, hoàn toàn không có đem u hồn tà linh để ở trong mắt. Ô ô ô. Đúng lúc này, trống trải yên tĩnh cựu khúc thành bên trong, truyền đến một trận tiếng địch. Tiếng địch này, như khóc giống như khóc, mờ mịt vô tung. Lâm Bạch nghe thấy tiếng địch về sau, đột nhiên cứ thế tại trên nóc nhà. An hồn khúc. Lâm Bạch hai mắt chấn động. Từ khúc này, Lâm Bạch nghe qua. Từng tại Man Cổ Đại Lục thời điểm, Chiêu Nguyệt Bạch Xà tại Lĩnh Đông gây sóng gió, lúc ấy Ngũ Độc Giáo ý đồ tỉnh lại Chiêu Nguyệt. Bạch Xà sau khi tỉnh dậy, độc tính tràn ngập tại Lĩnh Đông bên trong, kém chút ủ thành đại họa. Lúc đó, thần tích Lĩnh Học cung đệ tử Hồng Tố, đánh đàn một khúc, để Bạch Xà lâm vào ngủ say. Từ khúc kia chính là An Hồn Khúc. Về sau Lâm Bạch biết được, Hồng Tố chính là năm đó Trung ương Thánh Quốc thập thất nhạc sư quan môn đệ tử. An Hồn Khúc cũng là truyền thừa từ thập thất nhạc sư. Về sau Lâm Bạch cùng Hồng Tố tại Trung ương Thánh Quốc gặp nhau, khi đó thập thất nhạc sư đã vẫn lạc. Đã cách nhiều năm, Lâm Bạch không nghĩ tới thế mà lại tại trong cựu khúc thành này, nghe thấy An Hồn Khúc làn điệu. Chương 4789, Thị Huyết Tà Linh. Tiếng địch như khóc giống như khóc, quanh quẩn tại trống trải yên tĩnh cựu khúc thành bên trong, cũng quanh quẩn tại tất cả mọi người bên hai. Không chỉ là Lâm Bạch nghe thấy được tiếng địch, Tà Nguyệt giáo đám người cũng là nghe thấy được tiếng địch. Trong ngõ tắt, Phi Linh Tử cùng Lạc Võ Lăng bọn người liên thủ giải quyết một nhóm ngũ hồn tà linh, thi triển bí pháp đem luyện hóa. Lại kinh nghiệm của lần trước, lần này Phi Linh Tử đối phó ngũ hồn tà linh hiển nhiên thành thạo điêu luyện. Đây là thanh âm gì? Cái kia bệnh tâm thần tại thổi tiếng địch. Thanh âm này thật cổ quái. Ta làm sao có loại không còn chút sức lực nào cảm giác? Tà Nguyệt giáo đám người vênh thai lắng nghe, chốc lát liền cảm giác được không thích hợp. Theo tiếng địch lan tràn, bọn hắn cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ không còn chút sức lực nào cảm giác, tùy theo, đan điền từ từ yên lặng, đạo quả dần dần khô kiệt, ngay cả một tơ một hào khí lực đều để lên không nổi. Phong bế lục thức thất hiếu. Phi Linh Tử vội vàng hét lớn một tiếng. Tà Nguyệt giáo đám người lập tức kịp phản ứng, vận chuyển tu vi, phong bế thất hiếu. Thấp giọng kéo dài vừa dài, quanh quẩn ở trong cựu khúc thành. Từng cái u hồn tà linh nghe thấy tiếng vang, bắt đầu chậm chạp di động. Nếu là Tà Nguyệt giáo đám người có thể trông thấy một màn này, tất nhiên giật nảy cả mình, bởi vì những này u hồn tà linh đi quá khứ phương hướng, chính là bọn hắn chỗ phương vị. Tà Nguyệt giáo đám người chỗ trong ngõ tắt, trong nháy mắt, chung quanh mấy cái trong đường phố, hợp thành đầy u hồn tà linh tung tích. Coi như Tà Nguyệt giáo đám người tu vi ngập trời, cần phải muốn giết ra một con đường máu, đoán chừng không quá dễ dàng. Lâm Bạch đã sớm từ trong tay Hồng Tố lĩnh giáo qua An Hồn Khúc bá đạo, từ khúc này vận chuyển tu vi, có thể trong nháy mắt làm cho một tòa trong vương triều võ giả lâm vào ngủ say. Cho nên tại phân biệt ra được từ khúc chính là An Hồn Khúc trong nháy mắt đó, Lâm Bạch liền lập tức phong tỏa thất hiếu, ngăn cách ngoại giới thanh âm. Nhưng hôm nay vừa đến, cũng có rất lớn tai hại. Lâm Bạch không cách nào nghe thấy chung quanh truyền đến động tĩnh, thậm chí cũng không biết có người tại ở gần hắn. Cựu khúc thành bên trong, giống như là có một mặt to lớn vô cùng pháp trận, ngăn cách lấy Lâm Bạch thần niệm. Để Lâm Bạch thần niệm dò xét khoảng cách, ít càng thêm ít. Đột nhiên, Lâm Bạch cảm giác được phía sau truyền đến một mảnh lạnh buốt, giống như là có người cầm đao bổ về phía hắn phía sau lưng trên cổ. Quanh năm tại thời khắc sinh tử bò sờ lăn đánh cảm giác nguy cơ, vô ý thức để Lâm Bạch hướng về phía bên phải Nazi mà ra. Ầm ầm. Ngay tại Lâm Bạch Nazi tránh đi trong nháy mắt, một thanh cốt đao chém xuống dưới, đánh trúng Lâm Bạch vừa rồi lập trên nóc nhà. Nóc nhà ầm vang băng liệt mà ra, hóa thành bột mịn. Nazi mà ra Lâm Bạch vội vàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một con quái vật đứng tại trên nóc nhà. Quái vật kia chính là hình người, cao chừng 2 mét, toàn thân huyết hồng, cơ bắp như rồng, tản ra một cỗ lực lượng khí tức kinh khủng. Đáng nhắc tới chính là quái vật này không có ngũ quan, bộ mặt chính là một mảnh viên thịt, nhìn làm cho người dùng mình. Nó cũng không có hai tay, thay thế hai tay thì là hai thanh trắng liếu cốt đao. Đây cũng là Thị Huyết Tà Linh sao? Lâm Bạch nhớ kỹ Phi Linh Tử nói qua, cựu khúc thành bên trong chủ yếu có hai loại tà linh, một bên chính là ưu hồn tà linh, mà đổi thành bên ngoài một loại chính là Thị Huyết Tà Linh. Bây giờ xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch quái vật, y theo bộ mặt của hắn cùng thân hình, Lâm Bạch không khó phán đoán, hắn chính là Thị Huyết Tà Linh. Thị Huyết Tà Linh cùng ưu hồn tà linh khác biệt, ưu hồn tà linh có hư vô thực. Bất kỳ cái gì thế công đối với ưu hồn tà linh đều không dùng được. Nhưng Thị Huyết Tà Linh là có thực không cần, nhục thân cùng lực lượng bá đạo không gì sánh được. Phi Linh Tử từng nói, nếu là cùng hắn so đấu nhục thân chi lực, chỉ sợ đại la đạo quả cảnh giới võ giả đều được tạm thời tránh mũi nhọn. Từ vừa rồi cốt đao rơi xuống uy lực phán đoán, Phi Linh Tử mà nói có lý. Luyện chế cựu khúc thành chất liệu chính là ma giới bên trong hy hữu thần thiết, bình thường đạo thần binh đều khó mà ở trong cựu khúc thành lưu lại mảy may ấn ký. Ngược lại là cái này Thị Huyết Tà Linh một đao liền đem nóc nhà chém vỡ, có thể thấy được lực lượng không thể khinh thường. Xoay người nhìn lại, phía sau lại có 3 cái Thị Huyết Tà Linh tới gần. 4 cái Thị Huyết Tà Linh chiến lực phía trước sau tả hữu, đem Lâm Bạch vây quanh ở bên trong. Trong tay bọn họ cốt đao tản ra âm lãnh hàn quang, là bị tiếng địch triệu hoán đi ra sao? Lâm Bạch cảm thấy châm xuống, không khỏi nghĩ đến Thị Huyết Tà Linh chưa bao giờ xuất hiện qua, nhưng tiếng địch một vang, bọn hắn liền xuất hiện. Chẳng lẽ nói, là có người đang dùng An Hồn Khúc khống chế những này tà linh? An Hồn Khúc còn có bực này hiệu dụng. Xem ra Hồng Tố không có học được chân chính bản sự a. Lâm Bạch rút ra yêu kiếm cùng lượng thiên xích, tập trung ý chí, cảnh giác nhìn xem 4 cái Thị Huyết Tà Linh. Mặc kệ là chính bọn chúng phát hiện Lâm Bạch, vẫn là bị người triệu hoán đi ra, dù sao bọn hắn bây giờ đã để mắt tới Lâm Bạch. Trận chiến này, ngay tại chỗ khó tránh khỏi. Lúc này, Lâm Bạch ra tay trước, lượng thiên xích vung vẩy mà lên, yêu kiếm chém ra sắc bén kiếm mang. Đương 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 đương. Kiếm quang từng đạo đánh trúng Thị Huyết Tà Linh trên thân, chỉ truyền đến một trận sắt thép va chạm thanh âm, cũng không làm bị thương bọn hắn mảy may, liền ngay cả một tia ấn ký đều chưa từng lưu lại. Thật cường hành nhục thân chi lực. Lâm Bạch mấy chiêu kiếm quang giết ra, không thể vừa Thị Huyết Tà Linh đánh giết, lúc này trong lòng liền lạnh đồng dạng. Cái kia 4 cái Thị Huyết Tà Linh lập tức khởi xướng công kích, cơ trong tay sắc bén cốt đao, khiêng Lâm Bạch kiếm quang, giết tới Lâm Bạch trước mặt. Cốt đao lăng liệt, giơ lên cao cao, nộ phách xuống. Mỗi một kích đều mang lực lượng hủy thiên diệt địa. Mỗi một đao đều có thể nhẹ nhõm chém giết thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả. Lâm Bạch không thể không nhắc lên toàn bộ tâm thần, cẩn thận ứng đối. Cùng bọn hắn dây dưa tiếp, đối với ta cực kỳ bất lợi. Hay là nghĩ biện pháp hất ra bọn hắn đi. Mấy hiệp về sau, Lâm Bạch phát giác đem bọn hắn chu sát có chút khó khăn, liền lên phái ý. Lúc này, Lâm Bạch vận chuyển lượng thiên xích, một kiếm trùng điệp đánh trúng trong đó một cái thị huyết tà linh trên ngực, đem nó đẩy lui mấy bước. Thừa dịp cái này đứng không, Lâm Bạch bay vọt ra, chạy ra vòng đây. Cũng không có đi mấy bước, cái kia bốn cái thị huyết tà linh tuần tự lướt lên, thả người nhảy lên, liền nhảy đến Lâm Bạch trước mặt, lần nữa ngăn lại Lâm Bạch đường đi. Trong đó một cái thị huyết tà linh vung lên cốt đao, bổ về phía Lâm Bạch đỉnh đầu. Một cỗ tử vong ý lạnh, giống như một chậu nước lạnh từ Lâm Bạch đỉnh đầu dội xuống, để Lâm Bạch toàn thân mát ấu. Thôn Thiên Đạo Vực. Lâm Bạch so sánh bẩn đạp mạnh hư không, thôn vệ chi lực khuyết tán mà ra, lan rộng rãi ngàn mét. Thôn Thiên Đạo Vực tản ra trong nháy mắt, đem bốn cái thị huyết tà linh thu hút trong đó. Bá. Tiến vào đạo vực bên trong, Lâm Bạch hư không tiêu thất tại cốt đao phía dưới, hiểm lại càng hiểm tránh đi một kích này. Đây cũng là Thôn Thiên Đạo Vực dung hợp phương thôn kiếm vực đằng sau hiệu dụng. Khi Thôn Thiên Đạo Vực triển khai, Lâm Bạch một ý niệm liền có thể xuất hiện tại đạo vực bất luận cái gì một chỗ. Bốn cái thị huyết tà linh mở mịt đứng thẳng thân thể, không có ngũ quan diện mục, ngơ ngác nhìn bốn phía. Bọn hắn ở trong Thôn Thiên Đạo Vực, vô ý thức dù đang đứng lên. Giờ phút này, Thôn Thiên Đạo Vực trên không, từng đạo lôi đỉnh màu đen đang nổi lên. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, đánh trúng thị huyết tà linh trên thân. Cường đại như thế lôi đỉnh màu đen, ẩn chứa thôn vệ chi lực, vốn cho rằng có thể trong nháy mắt đem thị huyết tà linh gạt bỏ. Thế nhưng là tại lôi đỉnh tiêu tán đằng sau, Lâm Bạch lại kinh ngạc phát hiện, ẩn chứa thôn vệ chi lực lôi đỉnh, thế mà không có thương tổn đến bọn hắn mảy may. Thật là lợi hại nhục thân. Không hổ là một vị đại thần thông giả khí huyết tinh hoa hóa thân tà vật, vậy mà cường hãn như vậy. Lâm Bạch ánh mắt co rụt lại, trong lòng run rẩy. Chương 4790, Huyết Châu. Ở trong Thôn Thiên Đạo Vực, chỉ cần Lâm Bạch không hiện thân, bốn cái thị huyết tà linh liền không cách nào tìm tới Lâm Bạch tung tích. Bốn cái thị huyết tà linh ở trong Thôn Thiên Đạo Vực, mê mang du đãng, lại không cách nào đi ra Thôn Thiên Đạo Vực phạm vi bên trong. Xem ra là có người so với chúng ta càng tới trước Cửu Khúc Thành, đồng thời đã làm đủ ra thủ đoạn tới đối phó chúng ta. Lâm Bạch lợi dụng Thôn Thiên Đạo Vực, vì chính mình tranh thủ một chút suy nghĩ thời gian. Lấy tình cảnh bây giờ xem ra, Lâm Bạch rất dễ dàng liền suy đoán ra, tất nhiên là có người trước một bước đến Cửu Khúc Thành, ít nhất là so Tà Nguyệt giáo muốn trước đến. Bọn hắn làm tốt chuẩn bị tới đối phó Tà Nguyệt giáo võ giả. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia cổ quái tiếng địch có thể khống chế thị huyết tà linh cùng u hồn tà linh. Thật sự là lợi hại, thế mà có thể khống chế trong hư không tà linh. Bọn hắn muốn đem chúng ta cản ở trong Cựu Khúc Thành, không muốn để cho chúng ta cân nhắc phủ thành chủ. Như vậy nói như thế, bọn họ có phải hay không đã có người tiến vào trong phủ thành chủ, đồng thời đã nhanh muốn lấy được bảo vật. Lâm Bạch trong lòng rất nhanh suy đoán ra đầu đuôi sự tình. Một chi kia tới trước đạt nơi đây thế lực, đại lượng võ giả đã tiến vào trong phủ thành chủ, tìm kiếm bảo vật tung tích. Vì để tránh cho có người quấy rầy kế hoạch của bọn hắn lại ở trong Cựu Khúc Thành lưu lại nhân thủ, dùng để ngăn cản về sau đội ngũ, cũng chính là Tà Nguyệt giáo. Những người này là ai? Là một chi kia thế lực? Là Vạn Thánh Sơn người sao? Lâm Bạch rất là nghi hoặc. Phi Linh Tử từng nói qua, lần trước đi vào Cựu Khúc Thành bên trong võ giả, hết thảy có 3 chi thế lực. Một chi chính là Tà Nguyệt giáo, một chi là Vạn Thánh Sơn, mà còn có một chi thế lực nhìn không ra lịch. Y dựa theo những người này tác phong làm việc đến xem, Lâm Bạch không cảm thấy bọn hắn sẽ là Vạn Thánh Sơn người, như vậy chính là một chi kia cổ quái người áo đen thế lực. Trong phủ thành chủ đến tột cùng có bảo vật gì, để bọn hắn như vậy mong nhớ ngày đêm?